Chương 1269, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 3 chương 1269, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 3 chế định kế hoạch người là hắn, biết bọn hắn kế hoạch cũng chỉ có phó đội trưởng cùng hắn. Không, nếu như nói thêm một người, đó chính là Tuyết Lợi. Bọn hắn dựa theo kế hoạch chấp hành nhiệm vụ, nhưng là gặp được địch nhân vòng đây. Lúc ấy bọn hắn đội ngũ dục huyết phân chiến, cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Bọn hắn tín hiệu không phát ra được đi, không có cách nào đối ngoại liên lạc. Lúc ấy hắn cũng là giết đỏ cả mắt, đem địch nhân giết mặc phát hiện hiện trường chỉ còn lại có hắn cùng Tuyết Lợi. Lúc ấy hắn ngay tại hướng Tuyết Lợi kể ra lần này thất bại, hắn cũng không hiểu vì sao lại đi vào địch nhân vòng vây dựa theo đạo lý trừ phi là kế hoạch tiết lộ. Nhưng là sau một khắc, Tuyết Lợi cơ giáp hướng phía hắn khai hỏa, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản năng lượng đem hao hết cơ giáp cũng nhịn không được nữa một vòng này bạo kích, hắn rơi xuống vực sâu. Thầm mắc tiến nhập không gian, trước tiên đem cỗ thân thể này thương thế khôi phục bởi vì đây là một bộ mới thân thể của nhân loại, cho nên nghiêm trọng thụ thương tình huống dưới chính là khép lại đều tương đối chậm. Thầm mặc trong không gian mặt bỏ ra dòng dã 3 năm mới khôi phục, tốt ở bên ngoài lúc này cũng chưa qua đi quá lâu. Thu nhập không gian những cái kia tàn phá cơ giáp cùng thuyền, hắn đều đi xem, đó có thể thấy được lúc ấy chiến đấu thảm liệt. Rất rõ ràng, làm cục người liền là muốn thông qua bôi đen nguyên chủ đạt tới để quý tộc cùng dân nghèo mâu thuẫn kích thích. Bởi vì những năm này đến nay, quý tộc xa xỉ sinh hoạt cùng ngày càng nặng nghề thuế đã để dân nghèo tương đương bất mãn. Xã hội giàu nghèo chênh lệch kéo dài. Quý tộc bất mãn tại phân cho dân nghèo lợi nhuận, mà dân nghèo cũng không hài lòng đến từ thượng tầng các loại nghiền ép bóc lột. Nếu như mâu thuẫn như vậy lại tiếp tục kéo dài, nội bộ chiến tranh sớm muộn sẽ bạo phát đi ra. Mà người hữu tâm chính là muốn bước lên hai phen này mâu thuẫn từ đó đục nước béo cỏ. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, Thẩm Mặc để Phì Miêu Tử vứt bỏ trong cơ giáp biên tập ra một cái đoạn ngắn, phản ứng ra nguyên chủ bị tính kế tiến vào vòng vây về sau, đoàn đội của bọn họ đột phá anh dũng biểu hiện chẳng cảnh. Nên biết nguyên chủ trong tiểu đội đại đa số đều là dân nghèo tạo thành, chỉ có hai cái là nhỏ quý tộc, nhưng là bọn hắn đồng dạng cùng anh dũng bất phàm, bọn hắn là anh hùng. Phì Miêu đem biên tập ra đoạn ngắn tại Tuyết Lợi diễn thuyết xong sau cắm đi vào. Tuyết Lợi video làm giả người hữu tâm sĩ kiểm tra liếc qua thấy ngay. Lúc này, Tuyết Lợi tại trước màn hình chính thanh lệ câu hạ lên án lấy Thẩm Mặc việc ác. Ta bây giờ không có nghĩ đến Thẩm Mặc là tà ác như thế người, ta muốn đem hành vi của hắn lộ ra ánh sáng, để càng nhiều giống hắn túi như vậy trùng dưới ánh mặt trời tại chỗ. Mặc dù hắn đến từ tầng dưới chót dân nghèo, nhưng cũng không phải hắn phản bội đế quốc lý do, đế quốc tôn nghiêm không dùng trả đạp. Theo Tuyết Lợi thanh lệ dung nhan, từng tiếng đế quốc tôn nghiêm không dùng trả đạp sóng sau cao hơn sóng trước. Không, con ta không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nữ nhân này nói láo, nàng nói láo. Nhi tử ta như thế tiến tới một người, làm sao lại phản bội đế quốc đầu nhập vào quân địch đâu? Một đôi lão phu thê đứng tại quảng trường, nhìn xem màn ảnh khổng lồ bên trong nữ nhân lên án kêu khóc. Người chung quanh rất nhanh phát hiện đôi này lão phu thê dị dạng cử động. Nguyên lai đây chính là phản quốc tặc phụ mẫu, các ngươi nuôi thành phản quốc tặc còn có mặt mũi khóc. Người kia nâng lên phụ cận thùng rác liền hướng phía lão lương khẩu khuynh đảo quá khứ. Các ngươi loại người này đi chết tốt, lãng phí quốc gia nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hắn, hắn đối quốc gia chúng ta có bao nhiêu công hiến? Bồi dưỡng loại người này hoàn toàn là lãng phí quốc gia tài nguyên. Đúng đúng đúng, loại này đáng chết. Đáng chết lao bất tử con của các ngươi liền nên bầm thây vạn đoạn. Người trung quanh phụ họa, đối lao lưỡng khẩu tiến hành lên án. Đồng thời một màn này cũng phát sinh ở thứ nhất trường quân đội bên trong. Thẩm Liêm cùng Thẩm Thiến hai người ở trường học cũng bị một ít học sinh nức hiếp. Thẩm Thiến, loại người như ngươi làm sao phối đến trường học của chúng ta được đâu? Xuất thân đê tiện dân nghèo liền bĩnh viễn vọng muốn tiến vào chúng ta quý tộc vòng tròn, các ngươi chỉ xứng bĩnh viễn bẩn thỉu sống ở trong khu ổ chuột. Một cái cách đan mặt mút, thần sắc kiêu căng nữ tử cư cao lâm hạ đối Thẩm Thiến nói, nàng vốn là trong quý tộc Minh Châu. Nhưng là đi tới trường học về sau tất cả thanh danh đều bị tên thiên tài này thiếu nữ Thẩm Thiến che giấu, khó chịu Thẩm Thiến đã lâu, cuối cùng ở hôm nay để nàng mở mày mở mặt. Thẩm Thiến, ngươi có phải hay không cũng cùng ca của ngươi, là dị tộc gian tế, phản bội nhân loại chúng ta đâu? Loại người như ngươi tự sát đi, không xứng sống trên thế giới này. Quý tộc nữ tử chó săn cũng nói. Thẩm Kiêm cảnh nộ cũng là cùng phụ mẫu muội muội không sai biệt lắm, cũng bị thứ nhất trưởng quân đội người chửi rủa. Tăng thêm Thẩm Mặc lại là từ thứ nhất trưởng quân đội đi ra, cho nên bị chửi khó nghe hơn. Đương nhiên, màn hình lớn xuất hiện đông tuyết phiến, hình tượng chuyển biến. Chỉ gặp một chi đội ngũ tại vực sâu phụ cận phát động công kích, nhưng là chúng cạm bẫy bị mai phục. Trong đội ngũ người từng cái điều khiển cơ giáp cùng dị tộc tiến hành chém giết, đặc biệt là một khung ngân sắc quang dược cơ giáp, thân thể linh động, cơ hồ là một hai chiêu bên trong giải quyết hết địch nhân. Động tác của hắn lưu loát nhanh chóng mẫn, cuối cùng nhìn thấy đồng bạn từng cái ngã xuống, cơ giáp giống như là phát điên đối với mai phục bọn hắn dị tộc tiến hành tàn sát, cho đến cái cuối cùng dị tộc tử vong. Lúc này dân chúng trầm mặc, trường quân đội người trầm mặc, nội tâm của bọn hắn vô cùng nặng nề, tất cả mọi người chết rồi, mà người này lại là cả người là tổn thương. Mọi người có thể nhìn ra, lộ ra màn hình đều có thể nhìn thấy hắn cơ giáp năng lượng đã hao hết, hắn đầy người mỏi bệnh, vết thương chẳng trị. Sau đó nhà này anh hùng cơ giáp từng bước một hướng phía trước đi đến, đột nhiên một đạo hỏa lực hướng phía hắn đánh tới, trong cơ giáp đạn, cả người về sau ngã xuống, rơi xuống vực sâu. Cuối cùng màn hình xuất hiện một đoạn văn, ta là một cái chiến tranh người nhặt rác người, tại vực sâu thấy được tàn phá trong cơ giáp đoạn video này, ta đem video từng cái nhặt lên chắp vá ra một đoạn này, ta đã đem tất cả video nguyên kiện gửi đi cho từng cái bộ môn. Ta không biết cái này cái nữ người vì sao phải bôi đen anh hùng của chúng ta, nhưng ta tin tưởng, chết mất người bên trong có dân nghèo cũng có quý tộc, bọn hắn tại chiến đấu phát sinh, tử vong một khắc này đều gọi là quân nhân. Hướng liên bang đế quốc quân nhân gửi lời chào. Nhìn thấy cuối cùng một đoạn văn, cùng xôn xao. Lúc này diễn truyền bá trong đại sảnh Tuyết Lợi một mặt kinh hoàng, vì sao lại dạng này, ta nói mới là thật, vì cái gì màn hình sẽ ra ngoài những này, các ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Vì cái gì? Nàng la hét không tin nhìn thấy chính là sự thật. Nhưng sự thật, tại đoạn này tín hiệu xuất hiện bá bình phong thời điểm, bọn hắn liền đã mời tường quan nhân viên kỹ thuật muốn cắt đứt tất cả trực tiếp tín hiệu, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Rốt cuộc có người chịu không được Tuyết Lợi thét lên cho Tuyết Lợi một cái bàn tay, đều cái gì đến lúc rồi còn ở nơi này tất tất, ngươi có thời gian ở chỗ này quỷ giống quỷ đều, không nếu muốn nghĩ tiếp xuống chỗ đi. Bọn hắn có thể tại làm việc ở đây, đều là nhân tinh, nhìn thấy video xuất hiện một màn này, bọn hắn liền biết trước mặt nữ nhân này xong đời, bất luận sau lưng của nàng là ai, nữ nhân này muốn bị ném bỏ trở thành con rơi. Tuyết Lợi rốt cuộc biết sợ hãi, nàng kiên trì từ diễn truyền bá đại sảnh ra ngoài. Chương 1270, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 4 chương 1270, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 4 Tuyết Lợi chân vừa mới phóng ra diễn truyền bá đại sảnh, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay, đưa nàng kéo vào một cái căn phòng bí ẩn. Nàng ô ô ô liều mạng giãy giụa, chỉ là sau một khắc nàng đã cảm thấy trên mặt đau xót, bị người hung hăng quăng một cái bàn tay. Cả người giống như là phá bút bê vải đồng dạng ném xuống đất. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đều theo chiếu các ngươi phân phó làm." Nàng trên mặt đất cả người sắt rụt lại. Trong tay những người này, nàng không có chút nào năng lực phản kháng. "Hừ, thế nhưng là ngươi không có phá đi áo giáp bên trong chip chính là của ngươi không đúng, ngươi lúc đó vì cái gì không có đối vực sâu bổ sung một chút quang đạn đâu? Không phải cũng sẽ không có hôm nay video xuất hiện." Thanh âm khàn khàn ở trên cao nhìn xuống, mang theo tàn nhẫn cùng bất mãn. "Ta muốn sống, không muốn chết, mà lại ta đều theo chiếu các ngươi phân phó làm, cầu các ngươi lại cho ta một cơ hội." Nàng giữ chặt nam nhân ống quần đau khổ cầu khẩn. "Hiện ở phía trên sẽ điều tra ngươi thả ra video, video làm bộ là cha ra ta cũng không nỡ bỏ ngươi chết nhà." Âu phục dày da nam tử trung niên thở dài một tiếng, tay tàn nhẫn lôi kéo ở Tuyết Lợi tóc. "Ta muốn sống, để cho ta làm cái gì đều có thể." Tuyết Lợi không lo được ra đầu đau đớn, nước mắt đầm địa. Nam tử che mũi miệng của nàng, rất nhanh nàng đã mất đi ý thức. Mấy ngày sau, quân bộ truy phong thẩm mặc mấy người vì liệt sĩ, khẳng định bọn hắn trận chiến kia công lao. Mặc dù bọn hắn trúng mai phục, nhưng bọn hắn cũng tiêu diệt tất cả địch nhân. Về phần Tuyết Lợi cung cấp video là giả, bản thân nàng là quân phản loạn người, đã đền tội xử bắn. Liệt sĩ lăng, trời u u ám ám, thưa thất rơi giọt mưa. Thẩm gia phụ mẫu hòa huynh muội bốn người như là không có chút nào phát giác trời mưa, tại trước mộ địa, cùng một chỗ cho Thẩm Mặc mộ đưa lên hoa bách hợp. "Ca, rốt cục cho ngươi chính danh, ngươi có thể nghỉ ngơi." Thẩm Khiêm bôi nước mắt. "Đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không đầu nhập vào dị tộc, ngươi là anh hùng, là chúng ta tấm gương." Thẩm Tiến cắn môi nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng bị chịu quá nhiều chỉ trích, nếu không phải phía sau video đảo ngược dựa theo nguyên lai bị Tuyết Lợi bôi đen, ca ca không chiếm được phát ra tiếng, nàng không dám tưởng tượng tiếp xuống một vận mạng của người nhà. Ngay tại lúc này, muội muội nửa đêm tỉnh ngộ, nàng cũng có thể cảm giác được loại kia thật sâu bất lực vãn hồi tuyệt vọng. Tại mấy người sau lưng, đi tới một chống đỡ một thanh dù đen lớn, áo đen tóc đen màu đen kính râm tây trang màu đen cao lớn thân ảnh. Trong tay của hắn bưng lấy một chùm hỏa hồng hoa hồng. Sự xuất hiện của hắn nhanh chóng đưa tới người của Thẩm gia chú mục. Hắn đi vào trước mộ địa, vung xuống hoa tươi. "Ngươi là hỏa hồng liệt nhật, nguyện ngươi kiếp sau tại thế giới khác phát sáng phát nhật." Thẩm Mặc nhìn chăm chú trên bia mộ nguyên chủ đèn trang chiếu, trong tấm ảnh nguyên chủ, người mặc đế quốc quân trang, đầu đội nón lính, rất là chính khí. Thế nhưng là nguyên chủ kiếp trước, ngay cả tấm hình cũng không xứng có được. Hắn mộ địa càng là nhiều năm hôi thối vô cùng, bị người hưu tâm phá hư thả một chút hôi thối vô cùng chi vật, thành vì người khác phát tiết tồn tại. Mặc dù kia là một cái mộ quần áo, nhưng làm như vậy thật là khiến người buồn nôn. Thẩm Mặc quay người, đi tới Thẩm gia vợ chồng trước mặt, vỗ nhẹ Thẩm Khiêm bà bay, ánh mắt từ trên thân Thẩm Thiến đảo qua, đối nàng gật đầu. "Các ngươi ca ca qua đời, hy vọng ngươi có thể kế thừa hắn vinh quang." Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thẩm gia vợ chồng, bá mâu bá phụ, nén bi thương bảo trọng thân thể. Nói xong hắn cầm trong tay dù bỏ vào Thẩm cha trên tay. Thẩm mẫu lại là nhìn xem Thẩm Mặc mắt, kém chút kêu lên tiếng. Nàng cắn môi mới cũng không nói đến Thẩm Mặc danh tự, trông mong nhìn xem Thẩm Mặc rời đi mộ biên. Đợi đến rời đi, mấy người sau khi lên xe, Thẩm cha còn đang cảm thán, cũng không biết đây là đại ca các ngươi cái nào một người bạn, nhìn khí chàng thật sự là không tầm thường. "Ba ba mụ mụ, về sau ta cũng có thể, ta sẽ đuổi siêu ca ca." Thẩm mẫu nhìn ngoài cửa sổ thở dài một tiếng, "Các ngươi nói đại ca các ngươi có thể hay không còn sống, không phải những cái kia thu hình lại nơi nào sẽ xuất hiện trùng hợp như vậy. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, rơi vào loại kia vũ trụ vực sâu, còn sống khả năng cơ hồ không có." Thẩm cha nắm nuốt bạn già tay an ủi. "Đúng vậy, ta nghe nói đi đội tìm kiếm cứu nạn đi vớt thi thể, nhưng là càng đến gần vực sâu, hấp lực càng lớn, mà lại bên trong từ trường hỗn loạn, đi xuống máy móc tất cả đều đình chỉ làm việc. Kia thật là không sống tiếp được nữa." Thẩm Mẫu thấp giọng nức nở. Thẩm Mặc bảo đảm đệ đệ muội muội cùng phụ mẫu tất cả đều an toàn về sau rời đi, hắn sắp bắt đầu nhân sinh mới. Toàn bộ liên bang đế quốc hiện tại đang đứng ở giàu nghèo giai tầng mãnh liệt giao phong bên trong, kiếp trước nguyên chủ chết để dân nghèo đã rơi vào trận này giao phong hạ phong, nhưng bây giờ quá trình này bị Thẩm Mặc cùng Phi Miêu tham gia từ đó xoay chuyển lại. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này dân nghèo phương này có ưu thế, kỳ thật không phải, dân nghèo phương này vẫn như cũ thuộc về thế yếu quần thể. Đừng tưởng rằng trở thành quân giáo sinh liền có thể thay đổi vận mệnh, trên thực tế 90% bình dân đều tại trên chiến trường về sau trở thành phá hôi. Giống như là nguyên chủ thành tích như vậy ưu dị dân nghèo sinh, coi như cuối cùng trong quân đội sống sót, muốn nhất định quyền nói chuyện cũng nhất định phải đầu nhập vào một phương nào thế lực, không phải tại nghị hội sảnh bình quân công điểm tích lũy thời điểm 1000 điểm điểm tích lũy khả năng cuối cùng chiếm được chỉ có 100 điểm. Mà những quyền quý kia 1000 điểm tích lũy bình thời điểm sẽ chỉ cắt xén một thành, nói cách khác có thể thu được 900 điểm tích lũy. Dạng này chênh lệch rõ ràng, dẫn đến quyền quý liền xem như bao cỏ cũng có thể tùy tiện trở thành cao tầng, mà dân nghèo liền xem như thiên tài cũng cần nửa đời mới có thể leo đến cao vị. Đây là trong đó không có ý nghĩa không, trên lệnh từ xuất sinh liền bắt đầu, đến trường học, tài phú trên lệnh cũng trực tiếp đưa đến cơ giáp huấn luyện trên lệnh. Nghèo khó sinh xếp hàng đi huấn luyện cơ giáp, mà có tiền các thiếu gia tiểu thư thì là có được đứng đầu nhất cơ giáp. Liền xem như đến quân đội, tự mang cao cấp tiểu mới nhất cơ giáp bọn hắn cũng là không cần cùng binh lính bình thường cùng một chỗ, dùng liên bang chế thức cơ giáp, lại không dùng từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Dù sao một bộ người máy phí tổn liền tương đương cao, con em quý tộc tự mang cơ giáp liên bang liền có thể tiết kiệm quân phí. Thế nhưng là liên bang không có tính qua, dạng này một cái con em quý tộc đang hành động bên trong không nghe chỉ huy, lại bởi vì cơ giáp là chính mình quan hệ, không nguyện ý xông pha chiến đấu ở phía trước, trong bọn họ rất nhiều người chỉ là cản trở tồn tại. Dân già, kéo vượt toàn bộ đế quốc quân liên bang tiêu chuẩn. Dạng này đế quốc cũng liền càng phát mục nát, hiện tại đã xuất hiện dáng vẻ nặng nề cảm giác. Thẩm Mặc lành nghề chính đại sảnh bổ sung xong thân phận, cầm mới vừa ra lò thân phận, khóe miệng của hắn mỉm cười. Khập khiễng rời đi hành chính đại sảnh. Hiện tại hắn có một cái thân phận mới, chính là từ trên chiến trường thụ thương lui ra tới một cái tàn tật binh. Dạng này tàn tật binh tại đế quốc căn bản đến không hết, bọn hắn đối đế quốc cũng là không dùng được, lại chinh chiêu cũng sẽ không chiêu đến trên người của bọn hắn, đại đa số người cầm vì số không nhiều trợ cấp tại trong quán rượu mua say. Đương nhiên cũng có số ít dốc lòng người, thì là làm một phen sự nghiệp. Thẩm Mặc tiếp lấy đi tới tinh cầu mua bán đại sảnh, xem xét mua bán tin tức. Nơi này tinh cầu mua bán là thuộc về hợp pháp hóa, đủ loại tinh cầu đều có. Thẩm Mặc cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một cái ép tinh phế tinh bên trên. Chương 1271, tinh tế khí vận chi tử sa đoạn 5 chương 1271, tinh tế khí vận chi tử sa đoạn 5 cái này phế tinh nguyên chủ trong trí nhớ có ấn tượng, thủ hạ vũ trang làm phản rồi, tinh cầu chủ trong đêm đào tẩu. Tiếp trước mua viên tinh cầu này, người phát hiện căn bản là không có cách khống chế tinh cầu, cuối cùng một tờ đơn kiện đem viên tinh cầu này nguyên chủ nhân cho cáo, nhưng cuối cùng kiện cáo thất bại. Bởi vì nguyên tinh cầu chủ là lấy thấp hơn giá thị trường rất nhiều giá cả mua sắm viên tinh cầu này. Người bình thường đều biết viên tinh cầu này có vấn đề, nhưng vị này vẫn là mua xuống. Nói rõ hắn có chống được nguy hiểm năng lực, cuối cùng không cách nào chống được năng lực, chỉ có thể nói hắn vô năng. Về phần mời chính phủ liên bang xuất thủ, đây chính là vấn đề tiền. Bất quá về sau phế tinh nhóm này vũ trang bị thanh toán, bởi vì kém chút ngược sát một đại gia tộc lưu lạc bên ngoài đại thiếu. Ân, vị này chính là tiểu thế giới thiên đạo đằng sau chọn khí vận chi tử, cũng là rất xui xẻo một cái. Nguyên bản vị này cũng có thể thay đổi thế giới vận mệnh, nhưng vị này cuối cùng cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân cuối cùng biến thành nhân vật phản diện chết thảm hạ trạng. Thẩm Mặc cảm thấy hiện tại hắn tham gia thu thập nhóm này vũ trang, chính dễ dàng cứu vị này tiểu thế giới đã từng khí vận chi tử. Thẩm Mặc đi vào quầy hàng biểu thị muốn mua viên này số hiệu ép tinh cầu. Tiên sinh, ngài đừng nhìn viên tinh cầu này giá cả tiện nghi liền mua sắm, ở trong đó nhất định sẽ có phong hiểm, ngài vẫn là nguyện ý mua sắm sao? Trong quầy người máy nhắc nhở. Mua sắm. Thẩm Mặc quả quyết gật đầu. Nghĩ thầm quả nhiên nơi này phục vụ tương đương chính quy, có phong hiểm nhắc nhở, khó trách kiếp trước mua sắm viên tinh cầu này người sẽ kiện không thắng kiện cáo. Ra phong hiểm gợi ý, mình lòng tham, trách được hay. Trên đời này nhưng không có rất đĩa bánh sự tình. Rất nhanh tinh cầu chủ đến đây, đây là một cái thân thể mập mạp trung nhân. Chạy đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Thẩm Mặc quẻ lấy một cái chân, Tang Hà trong lòng hơi có vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng nguyện ý bất chấp nguy hiểm chính là một cái năng lực người, nhưng bây giờ thấy Thẩm Mặc tình huống thân thể, hắn đều có chút do dự muốn hay không ăn ngay nói thật. Hắn đã muốn đem viên tinh cầu này bán đi, không bán đi hiện tại cũng thành năng thụ sân dụ. Nhưng lại nhìn thấy Thẩm Mặc tình hình, đều có chút không đành lòng Thẩm Mặc bỏ ra cao như vậy một bút phí tổn, cuối cùng trôi theo dòng nước. Vị tiên sinh này, ngài đối cái tinh cầu này phong hiểm nhận đồng a? Tang Hà mịt mờ mà hỏi. Tán đồng. Thẩm Mặc gật đầu. Nghĩ thầm người này còn trách tốt, thế mà còn nhắc nhở hắn. Mạ muội hỏi một chút ngươi cái này chân là. A, lúc chiến đấu bị đả thương, cho nên đội ngũ. Ta nói thật với ngươi đi, ta tinh cầu một cái thuộc hạ làm phản, hắn cũng không biết nơi nào lấy được thuốc biến đổi gen, hiện tại đã thành tân nhân loại, thực lực cường hãn, đã liên hợp ta trước kia dưới tay mấy người, đem cả cái hành tinh đại bộ phận tài nguyên khống chế lại. Ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể là đem tinh cầu bán đi. Tang Hà quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, hắn đối đế quốc quân nhân rất là kính nể. Huống hồ đây là một vì cái gì không tìm chính phủ liên bang đâu? Thẩm Mặc hỏi. Ai, tìm chính phủ bình định tinh cầu phản loạn muốn lên giao một số lớn phí tổn, cái kia phế tinh sản xuất đều không có có nhiều như vậy. Tính được, vẫn là đem tinh cầu tiện nghi bán đi, một chút có được cường hãn tư nhân vũ trang người, nói không chính xác đối dạng này tinh cầu hứng thú. Thẩm Mặc cảm thấy người này nói rất là đúng trọng tâm. Người cũng nhìn thấy, nếu như ta muốn có được cái tinh cầu này còn cần đại lượng đầu nhập, nhưng chính quy giao dịch ta cũng không thể có kẻ mặc cả. Nếu như ngươi thành tâm mua sắm, đồng thời không sợ phiền phức mua bán tinh cầu thuế ta toàn quyền phụ trách. Thẩm Mặc cười nói, vậy được, chúng ta thành giao. Thật nhìn không ra ngươi có dạng này quyết đoán. Ta không có năng lực như vậy, nhưng ta có một bang vào sinh ra tự hào huynh đệ, bọn hắn nguyện ý trợ giúp ta. Nghe Thẩm Mặc tiểu nói này, tinh cầu chủ còn tưởng rằng Thẩm Mặc không phải một người, hắn hẳn là còn nhận thức ra rất nhiều lính giải ngũ, rất nhiều lính giải ngũ bao đoàn sinh hoạt cũng không phải là không có. Vậy được, chờ ngươi thu hồi tinh cầu về sau, ta tinh cầu trước kia nghiêng đổ rác sinh ý, các ngươi còn có thể làm. Mặc dù thu nhập thiếu một chút, nhưng nuôi sống gia đình không có vấn đề gì, huống chi rác rưởi còn nuôi sống lấy không ít người nhặt rác. Đáng tiếc ta rời đi về sau, đồng thành tiểu tử kia chỉ sợ sẽ làm tầm trọng thêm bóc lột những người nhặt rác kia, ta đây là tín nhiệm sai người. Hắn than thở. Thẩm Mặc cũng không biết an ủi ra sao người, có thể làm chính là tình cầu chủ bản thân điều tiết tâm tình, mà lại người này bộ dáng cũng không phải người thiếu tiền, cái tinh cầu này cũng hẳn là chỉ là hắn đông đảo tinh cầu bên trong một cái. Ta gọi là Tang Hà, chờ ngươi an định lại có thể tới tìm ta.
Ta gọi Lý Mặc.
Thẩm Mặc báo lên tên giả của mình, sau đó cùng Tang Hà tăng thêm thông tin hảo. Làm xong tinh cầu thủ tục sang tên, hai người mỗi người đi một ngả. Phí Miêu tại Thẩm Mặc không gian ý thức đem Tang Hà tin tức tra xét một cái út sấp, lúc này là to. Ông trời của ta, ông trời của ta, cái này Tang Hà lại là Tang gia đại thiếu gia, tốt vừa ra cầu huyết hảo một kịch. Thẩm Mặc không để ý đến Phí Miêu liễu lo không ngừng. Phí Miêu coi là Thẩm Mặc sẽ hỏi, kết quả Thẩm Mặc một câu cũng không hỏi, buồn bực chết mèo. Trưởng quỹ ngươi làm sao không hỏi đâu? Tang gia thật rất cầu huyết. Ngươi muốn nói liền nói đi. Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Phí Miêu ăn dưa ăn rất thỏa mãn, không theo kiệt cùng Thẩm Mặc chia sẻ. An dưa nhất định phải chia sẻ, không phải liền muốn biện xuất nội thương. Không thể chia sẻ dưa, nhưng không được tốt lắm dưa. Tang gia cơ giáp là liên bang xếp hạng 10 vị trí đầu ngày rượu tinh hà cơ giáp chế tạo thương. Tang Hà càng là Tang gia đại thiếu, mà ngày rượu tinh hà là Tang Hà thân mẹ ruột Lâm Diệu tự tay thiết kế. Lâm nữ sĩ sau khi qua đời, Tang gia lại chưa từng sinh ra so cái này ngày rượu tinh hà càng chói mắt tác phẩm. Tang gia đối Tang Hà không tốt sao? Thẩm Mặc nhíu mày. Ai, Lâm Diệu thời điểm chết, Tang Hà mới 6 tuổi, 3 tháng về sau tại phu nhân giường bệnh trước thể không khác cưới Tang Dương liền cưới Lâm Diệu học muội. Hoàn Mỹ Kỳ danh biết Tang Hà không ai chiếu cố, hắn cưới người vào cửa là tới chiếu cố Tang Hà, kết quả ngươi thấy được, Tang gia gia đại nghiệp đại, kết quả phân cho Tang Hà chỉ là mấy cái hành tinh rác. Tang Hà danh hạ sản nghiệp đều là hành tinh rác. Đây là Phí Miêu xâm nhập liên bang hệ thống tra được tin tức. Cái gì gọi là người đi trả lệnh, trên đời này đều chỉ tu sửa người cười không thấy người cũ khóc. Có mẹ kế liền có bố dượng, Thẩm Mặc thở dài. Đối đâu, ngươi là không biết, Tang Hà cùng cha khác mẹ mấy cái đệ đệ muội muội tài sản không một là hắn gấp bội. Tốt, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn, người ngốc có ngốc phúc. Huống hồ hắn cũng đã so đại đa số người may mắn, chí ít hắn còn có mấy cái phế tinh, thế giới này tuyệt đại đa số người đều là dân nghèo, đều bởi vì sinh hoạt buôn ba, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có kết xu thuế. Ai nha, bị trưởng quỹ nói dưa đều không thơm. Bất quá trưởng quỹ, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết phản quân? Phí Miêu hỏi. Bất luận cái gì kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Thẩm Mặc là theo rác rưởi cùng một chỗ bị ném đến phế tinh. Ra ra, ngươi nhìn bên kia tựa như là một người. Theo rác rưởi bị nghiêng ngã xuống, một đám người nhặt rác cùng nhau tiến lên. Chương 1272, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 6 chương 1272, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 6 người nhặt rác trên phế tinh lấy thu thập rác rưởi mà sinh hoạt. Xe đem có thể bán thu thập lại, lấy phế phẩm giá cả bán cho nơi này tiểu đầu bụng. Mấy vòng nhặt ve chai qua về sau, máy móc sẽ đem còn lại rác rưởi tiến hành thống nhất xoắn nát, nhiệt độ cao xử lý về sau để thêm co lại biến thành tinh cầu bên trong thổ địa, khả năng ngàn năm khả năng vạn năm, những này vật chất mới có thể chân chính phân giải. Mà rác rưởi xử lý là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Không phải một tuần tới khuynh đảo một lần rác rưởi, một tuần này liền có thể bị dọn dẹp, nếu thật là như thế cao tốc, liền sẽ không xuất hiện giống như núi rác rưởi. Vì hàng nhẹ bốn, nơi này máy móc hỏng đều không có tiền sửa chữa, đặc biệt là tinh cầu chủ rời đi bị phản quân chiếm lĩnh tinh cầu về sau. Nơi này cũng đã một đoạn thời gian rất dài không có thanh lý rác rưởi. Dùng loại phương thức này lén qua đến phế tinh người cũng không phải số ít. Thẩm Mặc tại một trận mất trọng lượng, nhanh chóng hạ xuống về sau. Hắn tại hạ xuống quá trình bên trong một mực dùng rác rưởi coi như văn cầu, cái này mới không có ngã chết, thân thể rơi xuống đất thời điểm có một lát choáng đầu, nhưng Thẩm Mặc rất nhanh liền khắc phục. Tiếp lấy trước mắt hắn nhoáng một cái, cảm giác có người tới tìm tòi thân thể của hắn. Bị Thẩm Mặc đẩy ra, trải qua đánh nhau, hắn rốt cục đem nghĩ muốn cướp bóc hắn mấy giúp người đánh kẻ ra quần. Thẩm Mặc đánh chạy nhân chi về sau, lại lần nữa trên mặt đất nằm xuống. Ra ra, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? 12 tuổi thiếu niên có chút không đành lòng nói. Chính chúng ta đều không chú ý được đến, ngươi còn nát hảo tâm, huống hồ, ngươi biết hắn là ai sao? Bạn nhất là cùng hung cực các người, hai người chúng ta nhưng không đối phó được. Ra ra, nhưng bạn nhất hắn là người tốt. Người tốt không đáng tiền, hai họa ngàn năm. Lão nhân lại không chút do dự dạy bảo. Thiếu niên biểu lộ ai oán, mím môi không nói. Được rồi, ngươi muốn đi cứu kia liền đi qua đi. Lão nhân cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn biết nếu là không thỏa hiệp, nhà mình cái này tiện nghi cháu trai trong lòng liền sẽ không thoải mái. Sau đó cả ngày đối hắn một kẻ hấp hối sắp chết sầu mi khổ kiểm. Hẳn là muốn dạy sẽ người khác tâm hiểm ác, không phải lão đầu tử đi về sau, tiểu thiếu niên sống thế nào? Như thế điểm gia sản, sớm muộn cũng bị người lừa sạch. Buồn hắn muốn bế mắt cũng không thành. Thẩm Mặc rất sớm đã phát hiện kia một già một trẻ tồn tại, hắn sở dĩ đem người đều đánh chạy về sau không có có động tác gì, liền đang câu cá. Liền nhìn thiếu niên có thể hay không tò mò tiến lên nhìn xem. "Uy, ngươi chết lấy vẫn là còn sống?" Thiếu niên hỏi. Thẩm Mặc không có mở mắt ra. Thiếu niên to gan đi dò xét Thẩm Mặc hơi thở, gặp người còn có khí liền thở dài một hơi. Hắn không nói hai lời đem người phóng tới trên lưng. Lúc này đến phiên Thẩm Mặc lo lắng, mình thể trọng sẽ đem tiểu thiếu niên lưng ép vỡ. Cũng may thiếu niên đi đường ngoại trừ ngay từ đầu cũng không vững vàng, về sau càng chạy càng là nhẹ nhàng. Thẩm Mặc khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, đây là một trời sinh thần lực nha. Thẩm Mặc bất chi bất giác ngay tại thiếu niên trên lưng ngủ thiết đi. Nguyên bản cô thân thể này liền trọng thương sắp chết trạng thái, bị hắn cứu trở về sau, Thẩm Mặc cũng cảm giác vô cùng dễ dàng ra rời. Trở lại tỉnh lại, hắn phát hiện mình ngủ ở một chương nhỏ hẹp trên giường, cả phòng cũng không lớn, nhưng đồ vật lại là tràn đầy. Một đống rách dưới, một cái mười mấy bình phương lớn trong phòng miễn cưỡng thả hai tấm nhỏ hẹp giường, trên một cái giường nằm một cái lão nhân, đem hắn cong đến thiếu niên, lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn, dùng đến hiếu kỳ con mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đã tỉnh, có cảm giác hay không thân thể chỗ nào không thoải mái? Thiếu niên hỏi. Ta nhìn hắn ngủ nhưng an tâm. Tóc trắng tròm râu bạc phơ lão đầu từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Thẩm Mặc im lặng. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Đại ca, ngươi là từ đâu tới? Ngươi đem cắt kho mấy cái đánh chạy thật sự là quá khốc. Tiểu thiếu niên hưng phấn hô. Ngay lúc này, túp lều cửa bị đập vang động trời. Thạch đại ca, Thạch đại ca, cắt quần đùi giúp đỡ, từng nhà đến lục soát tiểu tử này, các ngươi nhanh lên trốn đi. Thiếu nữ thanh âm mềm nu, hiển nhiên là cùng đôi này tổ tôn bình thường muốn tốt. Bảo ngươi không nên gây chuyện. Lão gia tử nhíu mày, nói xong cũng ho kịch liệt. Thẩm Mặc tiến lên ấn ở lão gia tử huyệt vị, lão gia tử hoa âm thanh, phun ra cục đàm. Đột nhiên cảm giác thân thể đã khá nhiều. Lão đầu tử nhìn về phía Thẩm Mặc con mắt đột nhiên sáng. Có lỗi với lão nhân gia, liên lụy ngươi các ngươi liền không cần đi theo ta đi bên ngoài bất chấp nguy hiểm, chỉ cần ta rời đi nơi này, những người này tìm không thấy ta, hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thẩm Mặc nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là một mình ngươi đối địa hình nơi này chưa quen thuộc, sẽ bị vây quanh, ra ra ngươi tránh một chút, ta mang vị đại ca kia bên ngoài tránh. Tiểu thiếu niên không nói hai lời liền muốn lôi kéo Thẩm Mặc ra ngoài. Không cần, ngươi chiếu cố tốt ra ra ngươi biết không? Ta một người còn thuận tiện thoát thân một chút. Thẩm Mặc không nói hai lời liền kéo cửa ra rời đi. Gặp Thẩm Mặc đi, thiếu niên trong lòng một trận thất lạc. Dạng này cũng tốt, miễn bị hắn liên lụy. Lão gia tử thở dài một tiếng. Không phải nói hắn lãnh huyết, mà là gặp quá nhiều ví dụ như vậy. Trước kia tinh cầu có tinh cầu chủ thời điểm còn tốt chút, tinh cầu chủ ít nhiều có chút nhân tính, phía trên ăn thịt sẽ cho bọn hắn một chút canh uống. Nhưng mà từ súng lục làm phản về sau, bọn hắn những này tầng dưới chốt nhất người cũng là sắp không vượt qua nổi. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào rời đi nơi này. Ra ra, chúng ta nếu không cũng vẫn là ra ngoài đi, những người kia từ trước đến nay không nói đạo lý, vạn vừa nhìn thấy người không ở nơi này, tìm hai chúng ta xuất khí, bên ngoài người nhiều một ít, bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn. Tốt a. Lão nhân gật đầu. Hai người vừa mới muốn đi ra ngoài bên ngoài, một cỗ đại lực đánh tới, lay động cửa gỗ bị người đá văng. Có người nói hai người các ngươi chứa chấp tội phạm. Không phải, các lão đại, kia người đã đi chúng ta cũng là làm việc tốt, nhìn người kia đáng thương, hắn ngay cả chúng ta nhà không có cửa đầu tiến vào. Thạch gia gia bồi cười nói, ai bảo các ngươi đi giúp người kia? Nói xong, cắt kho một cước đạp ra lão nhân ra. Thạch gia gia thân thể bị đập bay, ngã xuống trong phòng một đống rách dưới bên trên, đập rách dưới phát ra tiếng vang to lớn. Gia gia, Thạch bực bổ nhào vào gia gia bên người, trơ mắt nhìn xem lão gia tử miệng mũi tràn ra một cỗ máu tươi. Thạch lão gia tử không ngừng đối với Thạch bực lắc đầu, thanh âm mơ hồ không rõ. Hai tử, trốn, đừng tới đây. Gia gia, gia gia. Nói hay không, kia người ở nơi nào? Ta không biết, ta và các ngươi liều mạng. Thiếu niên lúc này giống như là một con hung thú, từ dưới đất nhặt lên một thanh sửa song kiếm laser liền hướng phía cắt kho mấy người chạy tới. Ai u, hung ác như thế, giếng mỏ còn cần người, đem người đưa đi. Cắt kho nhẹ nhõm né tránh. Đối mấy tên thủ hạ lệnh, chắc chắn tại phụ cận người nhặt giáp tất cả đều chỉ dám xa xa vây xem, căn bản không dám tới cứu đôi này đáng thương ông cháu. Mấy cái cường tráng tay chân hai ba lần liền tháo bỏ xuống thiếu niên vũ khí trong tay, cả người hắn giống như là phá bút bê vải đồng dạng bị ném ra bên ngoài. Đã tìm không thấy người kia, các ngươi liền đi chết tốt. Cắt kho lạnh lùng tàn nhẫn nói. Chương 1273, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 7 chương 1273, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 7 các ngươi hỗn đản. Thạch lao ra tử từ trong đống rác đứng dậy, từ bí ẩn nơi hẻo lánh tìm ra một thanh chỉ riêng nỏ hướng phía mấy cái muốn giết cháu trai nam tử vào tới. Mấy người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng tên về sau còn có chút không dám tin quay đầu. Người cái này là muốn chết. Cắt kho gặp mình người bị lao đầu dùng tên bắn chết, lập tức liền rút ra bên hông thương, giơ lên liền hướng phía lao đầu đã bắn giết qua đi. Mắt thấy lao đầu muốn trúng đạn, Thạch gia gia lại là từ trong đống rác rút ra một thanh tấm chắn, khiêng tấm chắn xoay người tránh né. Thương tất cả đều bắn đánh vào trên tấm chắn. Người khác lúc này cũng từ túp lều phía sau mở ra một đạo bí ẩn chạy trốn cửa ra ngoài. Cắt kho không nghĩ tới còn có dạng này đảo ngược, hắn vẫn nộ khẩu súng nhắm ngay Thạch Bực. Thạch Bực gặp gia gia đảo tẩu, cũng là thân thể linh hoạt giống như là linh miêu đồng dạng lộn mấy vòng tránh thoát cắt kho thương. Thật sự là không nghĩ tới mấy cái con chuột nhỏ để cho ta như vậy lao sư độc chúng, đây là các ngươi bức ta đó. Hắn mở ra trên cánh tay một cái trang bị, lập tức cánh tay xuất hiện một cái màu đen cửa hàng lớn, hắn đối túp lều chính là một pháo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, túp lều toàn bộ sụp đổ, mà phụ cận túp lều bị liên quan ảnh hưởng, sát vách túp lều người ôm đầu liền bốn phía tán loạn. Tiểu tử, ngươi cùng lão giả kia đừng hòng trốn chạy, ta đã thấy ngươi con chuột nhỏ. Hắn hướng phía Thạch Bực tránh né phương hướng lại là một pháo. Nếu như bị công kích đến, Thạch Bực hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch gia gia đã không quan tâm bại lộ phương vị của mình, hướng phía các kho vọt tới một tiễn. Chỉ là hắn kiểu dáng cũ kỹ mũi tên ánh sáng nơi nào có loại này cánh tay pháo tốc độ nhanh. Hú hồ, các kho bên người còn có mấy cái tay chân, bọn hắn giơ lên quang thuẫn che lại các kho. Ầm ầm, ánh lửa tại phía trước nổ tung. Các kho khỏe miệng giơ lên tình thế bắt buộc mỉm cười, đưa ánh lửa cùng bụi đất tất cả đều ổn định về sau, chỉ gặp một khung toàn thân ngân bạch cơ giáp từ trong ngọn lửa đi tới. Làm sao lại như vậy? Những người này còn trong khiếp sợ thời điểm, cơ giáp đã đối mấy người kia khai hỏa. Ầm ầm, mấy người tất cả đều bị vênh tạc thành mảnh vụn tạt bã, ngay cả thi thể đều không có để lại. Thạch Vực lúc này an vị tại ngân bạch cơ giáp bà bay, mắt thấy hết thảy. Hắn chưa từng có giống như là giờ khắc này khát vọng cường đại. Chắc chắn tại tốt lều những người này cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, những người này làm sao đều không thể tưởng tượng, đối bọn hắn tới nói giống như là vĩnh viễn không cách nào hành nhảy tới đại sơn mạnh như nhau lớn cắt kho bọn người, liền nhẹ nhàng như vậy bị người giải quyết. nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn là thế nào đều không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Thật có lỗi, đem gia viên của các ngươi cho hủy hoại bất quá không có quan hệ, chờ giải quyết hết chuyện nơi đây về sau, ta nhất định giúp các ngươi ở chỗ này trùng kiến gia viên. Thẩm Mặc đối Thạch Gia ông cháu nói, ngươi là tinh cầu chủ phái tới sao? Các ngươi hết thể tới nhiều ít người? Bên cạnh xem náo nhiệt người Nhạc Giác cũng qua tới hỏi. Thẩm Mặc đối bọn hắn câu hỏi như vậy cũng không kỳ lạ, dạng này một cái lạc hậu tư nhân phế tình, chỉ sợ đều không có làm sao tiếp xúc qua áo giáp. Cái này không phải là các ngươi nên biết, các ngươi nếu như biết hiện tại tinh cầu tình huống, bao quát chiếm lĩnh tinh cầu cầu tá luân tin tức, ta có thưởng. Thẩm Mặc nhìn về phía tất cả mọi người. Đại nhân, chúng ta không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Nói lên cái này tá luân, những người Nhạc Giác này toàn đều sợ hãi rời đi. Chỉ có Thạch Gia ông cháu cùng mặt khác hai hộ gầy yếu không chịu nổi người ta đứng ở bên kia. Đại nhân, nơi này không an toàn, chỉ sợ tá luân lập tức sẽ phái người tới. Thạch Gia Gia làm trong mấy người này lớn tuổi nhất mở miệng. Các ngươi có địa phương an toàn nói chuyện sao? Thạch Gia Gia gật đầu, nhưng hắn nhìn về phía Cơ Giáp ánh mắt rõ ràng hơi lúng túng một chút. Thẩm Mặc tiện tay thu hồi. Thạch Gia Gia con mắt đều sáng lên. Ngươi có dụng cụ lưu trữ? Thẩm Mặc biết lão gia tử hiểu lầm bất quá không ngại hắn trang bước một chút, kỳ thật hắn đem Cơ Giáp thu vào không gian. Thẩm Mặc gật đầu. Dụng cụ lưu trữ loại này không gian kỹ thuật nắm giữ tại liên bang trong tay. Liền xem như nguyên chủ kiếp trước máy móc nhất tộc đều đang khổ cực truy cầu hạng kỹ thuật này, nhưng bọn hắn thẩm thấu tiến liên bang nhiều năm như vậy, cũng là đối với cái này hạng kỹ thuật không thu hoạch được gì, có thể thấy được liên bang đối hạng kỹ thuật này coi trọng. Thạch Gia Gia lại là hiểu lầm coi là Thẩm Mặc là tinh cầu chủ mời tới quân đội liên bang nhân viên. Hắn thấy chỉ có quân đội liên bang mới có thể có dạng này đại thủ bút. Chỉ có thể nói lao nhân đối quân đội liên bang hiểu rõ quá ít, chỉ có lớn đem nhân vật mới có chữa vật khí. Bất quá đây cũng là từ một cái khác phương diện chứng kiến vị lão nhân này chỗ bất phàm, cũng khó trách bồi dưỡng được Thạch vực dạng này bị thiên đạo coi trọng cái thứ hai khí vận chi tử. Một đường không nói chuyện, lão gia tử đắm chìm trong mình suy nghĩ bên trong, Thẩm Mặc thì là trong lòng tính toán như thế nào đánh bại tá luân. Chủ yếu một mình hắn không có bàn tay, nhân số quá ít, hắn đến tinh cầu trước đó liền nghĩ qua làm như thế, nhưng áp dụng lại là tương đối khó khăn. Nguyên bản Thẩm Mặc cảm thấy hiện ra không thực lực cùng Cơ Giáp qua đi, tốt lều ở người Nhạc Giáp khẳng định sẽ có không ít người đi theo hắn đi đối kháng tá luân. Ý nghĩ quá mỹ hảo, hiện thực rất quả cảm. Hiện tại hắn chỉ có thể là khởi động cái thứ hai phương án, đó chính là để một số nhỏ đi theo hắn người ăn vào ngon ngọt, sau đó lại thay hình đổi dạng trà trộn vào địch nhân nội bộ. Rất nhanh Thạch Gia Gia mang theo Thẩm Mặc tiến vào một cái vứt bỏ cống thoát nước. Bên trong hoang vu đáng sợ, rất nhiều nơi đều đã đổ sụp. Lão gia tử tìm tới một cái đổ sụp địa phương, vỡ ra phía ngoài tạp vật, bắt đầu đi tới thời điểm, là nhỏ hẹp, nhưng đi tới thông đạo liền trống trải. Chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Thạch Gia Gia nói. Mặt khác hai nhà người tựa hồ đối với nơi này cũng không có tò mò, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Ngươi tốt, ta gọi Lý Quân, phía sau là người nhà của ta, mẫu thân của ta cùng chị dâu ta, ca ca ta cùng cha ta chết rồi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói. Đứng phía sau chính là hai cái không tính tuổi trẻ hai nữ nhân. Vừa rồi cũng là bị tiểu cô nương này thông chi Thạch Gia tổ tôn cắt quần đùi người điều tra sự tình. Thẩm Mặc ánh mắt tại trung thực tay gãy nam tử trên thân. Nam tử cười đối Thẩm Mặc gật gật đầu. Cha ta đầu lưỡi bị cắt kho tiểu đệ cắt mất, lúc ấy ba ba còn có một thanh khí lực, tuổi trẻ yếu thắng, cùng cắt kho người đoạt rất rưỡi, cắt kho tiểu đệ không có đoạt lấy ba ba, tìm người vây đánh cha ta, còn đem cha ta một cái cánh tay chém, cha ta chửi mắng hắn còn cắt cha ta đầu lưỡi. Nói lên chuyện này, Hi Hữu Ni thẳng rơi nước mắt. Nàng từ nhỏ không có mụ mụ, ba ba lại dạng này 6 tuổi bắt đầu nàng liền tìm kiếm rắc rưỡi chiếu cố ba ba. Ta gọi Lý Mặc. Thân phận của ta tạm thời không tiện nói, các ngươi về sau liền sẽ biết, ta mục đích tới nơi này chính là giết chết tá luân, để số hiệu ép tinh cầu khôi phục trật tự vật quy nguyên chủ. Thẩm Mặc cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình. Ta liền biết tinh cầu chủ là sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hi Hữu Ni cười nói. Các ngươi hết thể có bao nhiêu người? Thẩm Mặc gọn gàng dứt khoát hỏi. Hi Hữu Ni cùng Lý Quân hai nhà người toàn đều nhìn về Thạch lão đầu. Thẩm Mặc lập tức đoán được Lý lão đầu mới là nơi này chủ đạo người. Chương 1274, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 8 chương 1274, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 8 ngươi có thể tại lấy được sau khi thành công cho chúng ta một mảnh đất sinh hoạt sao? Chúng ta cũng không cần nhiều địa phương tốt, liền muốn cùng hiện tại tốt lều dạng này không sai biệt lắm hoàn cảnh liền thành. Ta nói rõ trước những người kia thân nhân đều là bị tá luân một phái người giết chết, của cải của bọn họ cũng đều là bị tá luân nhất hệ cướp đoạt. Ta có thể đại biểu tinh cầu chủ, nhưng muốn gặp qua bọn hắn mới có thể quyết định. Vạn nhất những người này cùng hung cực ác, Thẩm Mặc khẳng định là không thể tùy tiện đáp ứng, mà lại rất dễ dàng có được đồ vật thường thường nhân loại cũng sẽ không chân quý. Người đi theo ta. Thạch Gia Gia gật đầu, mang theo Thẩm Mặc tiến vào bốn phương thông suốt đường ống. Càng là đi vào bên trong, Thẩm Mặc càng là kinh hãi. Không nghĩ tới tinh cầu bên trong còn có dạng này bố cục. Nơi này là thành thị hệ thống có từ lâu quy hoạch, nhưng nơi này thị chính đắc tội tá luân liền đem rác rưởi khuynh đảo đặt ở nơi đây, từ đây nơi này thành thị liền biến thành bãi rác, thành thị cống thoát nước cũng hoang phế đổ sụp. Thạch Gia Gia có chút ít thổn thức nói. Rất nhanh Thẩm Mặc nhìn đến nơi này người, hết thảy có hơn 500 người, những người này, 15 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống có ước chừng hơn 300 cái, còn lại đều là lao thì lao tiểu thì tiểu. Mà nữ tính tại những người này chiếm rất ít tỷ lệ. Thẩm Mặc sau đó cũng biết vì cái gì nữ tính chiếm so tương đối ít. Lúc trước các kho chính là đến địa phương này muốn nữ nhân trẻ tuổi, bọn hắn không nguyện ý nữ nhân trẻ tuổi bị mang đi, cho nên liền lên xung đột. Đối một chỗ tới nói, nữ tính là nhân khẩu bảo hộ. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển đến nay phát triển qua nhiều mặt thay thế nữ tính sinh dục máy móc, giải phóng nữ tính sinh dục, nhưng về sau phát hiện những cái kia nhân tạo dựng dục ra tới hài tử, tại gen bên trên tồn tại rất lớn thiếu hụt, rất lớn một bộ phận có phản nhân loại tính cách. Loại người này cho thế giới loài người tạo thành rất lớn phá hư, về sau hạng kỹ thuật này bị vĩnh cửu cấm chỉ. Thạch lão, bên trong một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nhân đứng ra cùng Thạch gia gia tiếp xúc. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xem Thẩm Mặc, hiển nhiên đối mấy người khác rất là quen thuộc, nơi này chỉ có Thẩm Mặc là người xa lạ. Các vị, đây là tinh cầu chủ phái tới người. Ừ, liền xem như tinh cầu chủ phái tới lại như thế nào, hiện tại tinh cầu chủ yếu lợi dụng chúng ta, về sau đâu? Còn không phải muốn dùng người không khách quan, nói không chính xác đối với chúng ta tá ma giết lửa, mà lại chúng ta cũng không có gì có thể lợi dụng. Các vị, ta biết tinh cầu chủ trước đó cách làm để các ngươi hàn tâm, nhưng hắn là hắn, ta là ta, ta có thể làm tinh cầu chủ, ta nói phân chia một mảnh thổ địa cho các ngươi sinh tồn, vậy liền nói được thì làm được, bao quát phòng ốc của các ngươi về sau cũng sẽ không giống là tốt đều, ta cam đoan để các ngươi có một cái tốt đãi ngộ. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Tàn nở chăm chú nhìn về phía Thẩm Mặc. Nói khác thái hư các ngươi đều có 100 loại lý do cự tuyệt, ta chỉ có thể để các ngươi cầm vũ khí lên cùng đi với ta chiến đấu. Nói xong Thẩm Mặc từ không gian chứa vật xuất ra 100 đài tạo hình kỳ lạ cơ giáp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo bị hắn thu vào trong không gian cơ giáp đủ loại đều có. Thẩm Mặc thì là trực tiếp đem tu cơ giáp nhiệm vụ giao cho trùng cơ giới đi hoàn thành. Mà những này trùng cơ giới tu đồ vật luôn luôn tùy tâm sử dụng, có tốt nhất, tính năng nhất xứng đôi bọn chúng liền dùng như thế nào. Tại bọn chúng thế giới bên trong, từ có một bộ sửa chữa logic, liền xem như Thẩm Mặc cũng không có cách nào can thiệp. Cho nên bị trùng cơ giới sửa qua những ngày máy móc, mặc dù bề ngoài có chút kỳ quái, nhưng tính năng lại là tốt nhất. Cũng may những người này bình thường đối cơ giáp giải cũng không nhiều, chưa có tiếp xúc qua cơ giáp. Lúc này nhìn thấy Thẩm Mặc lấy ra nhiều cơ giáp như vậy, đỏ ngầu cả mắt. Huống hồ Thẩm Mặc vẫn là trống rông biến ra. Những người này cũng không giống như có Thạch dám dạng này ánh mắt, chỉ cảm thấy Thẩm Mặc còn như tiên thần hạ phàm. Đây là liên bang một hạng phi thường mới không gian kỹ thuật. Mọi người không muốn cảm giác kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được Lý Mặc là đến thực tình trợ giúp chúng ta, hắn nơi này tùy tiện một khung cơ giáp đều so chúng ta những người này muốn đáng tiền, hắn là thật tâm tới giúp chúng ta. Thạch dám lớn tiếng nói. Trước mặt 500 người, nguyên bản còn có lòng người còn nghi vấn lo, nhưng Thẩm Mặc chiêu này là triệt để chinh phục bọn hắn. Các ngươi nơi này có người biết lái cơ giáp sao? Thẩm Mặc hỏi tiếp. Ở đây 500 người đại đa số lắc đầu. Chỉ có Thạch dám, có chút ho khan. Lão hủ biết một chút. 500 người bên trong dẫn đầu trung niên nam nhân cũng mở miệng nói, ngươi cái này cơ giáp quá cao cấp, chúng ta người nơi này đều chưa có tiếp xúc qua. Bất quá chúng ta trong nhóm người này có đại khái mười mấy người biết lái thiết giáp. Trong cơ giáp ban sơ thay mặt được xưng là thiết giáp, quân bên trong thường gặp vũ khí, bất quá tại hơn 80 năm trước đã đào thải. Đào thải về sau, loại này thiết giáp mới có thể lấy N tay phương thức lưu lạc đến lạc hậu tinh cầu. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn tinh cầu hoàn cảnh không tốt, cho nên có thiết giáp cũng sớm đã bị tá luân người tịch thu. Hiện đại cơ giáp cùng thiết giáp khác biệt lớn nhất là thiết giáp thuộc về xúc cảm thao tác, mà hiện đại cơ giáp đã là kết nối thần kinh nguyên, người máy một thể. Các ngươi tuyển một chút người trẻ tuổi thử một chút những cơ giáp này, không có quan hệ, to gan nếm thử. Thẩm Mặc nói thẳng, tay cán thao tác cùng người máy một thể thần kinh nguyên hệ điều hành hoàn toàn không có cách nào so. Thần kinh nguyên thao tác tương đương với máy móc là nhân thể một bộ phận, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể lên tay, một chút cân đối năng lực mạnh trải qua huấn luyện mười mấy 20 ngày liền có thể vào tay. Đại đa số người mấy tháng liền có thể vào tay, nhưng muốn làm đến tinh tế trình độ, khả năng cần một thời gian 2 năm. Thẩm Mặc cũng không có hiện trận đi chọn lựa, cho bọn hắn tự do phát huy không gian. Rất nhanh một đám người trẻ tuổi bị tuyển ra, Thẩm Mặc nhìn Thạch Gia Gia cùng Tạn Nở tuyển ra tới những người này, đều là thuộc về tương đối tuổi trẻ. Tinh thần khí mặc dù có khiếm khuyết, thế nhưng là so với những người khác muốn tốt rất nhiều. Thẩm Mặc cũng không khỏi đến gật gật đầu. Tàn Nở bị đề cử ra đương người dẫn đầu cũng không phải là không có nguyên nhân. Thẩm Mặc tại những người này lên máy bay giáp trước để bọn hắn toàn tất cả tập hợp. Những người này không biết Thẩm Mặc muốn làm gì vẫn là nghe theo. Tất cả đều tại Thẩm Mặc trước mặt xếp thành một loạt. Thẩm Mặc từ không gian xuất ra mấy dương dùng bình nước suối khoáng chứa linh tuyển thủy, cùng thịt khô. Những vật này các ngươi tất cả đều điểm ăn. Đại nhân, chúng ta có thể đem những này thịt khô phân cho thân nhân ăn sao? Muội muội của ta đã nhiều năm chưa từng ăn qua thịt. Đúng nha, đại nhân, ta cũng muốn phân cho mụ mụ ăn. Mấy người chăm miệng một lời. Nếu như các ngươi đem thịt khô tặng cho thân nhân, vậy cũng không cần bên trên cơ giáp, ta không cần không phục tùng mệnh lệnh người. Ta cho các ngươi ăn thịt làm uống nước là cam đoan các ngươi có thể lên cơ giáp, đi cùng phái phản động vũ trang đi đấu tranh. Nếu như các ngươi từ bỏ vậy ta chỉ có thể nói tiếng với. Hoặc là nói những người này đối tá luân hận không sánh bằng đối thân nhân đau lòng, lại hoặc là trưởng kỳ dưới mặt đất đè nén sinh hoạt khiến cái này lòng người cất nhắc gan. Thẩm Mặc xuất ra thịt khô cùng nước không chỉ là để bọn hắn bổ sung thể lực, càng nhiều là khảo nghiệm bọn hắn. Người bình thường chẳng lẽ không phải trước hết nghĩ học xong bản lĩnh, lại đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn lại đi phản hồi thân nhân sao? Hiện tại khó khăn chỉ là nhất thời, nhưng bọn hắn học được bản lĩnh, có sức tự vệ, sau khi rời khỏi đây liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Chỉ có không muốn lên tiếng người mới sẽ mặt ngoài hiếu thuận thân nhân, trên thực tế liền muốn an toàn trốn ở hậu phương lớn. Chương 1275, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 9 chương 1275, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 9 Thẩm Mặc nói như vậy về sau, vẫn là có mấy cái nam tử đứng ra, biểu thị bọn hắn muốn đem đồ ăn tặng cho thân nhân. Đồng thời biểu thị có thể lên cơ giáp, cam đoan có thể làm tốt luyện tập. Thức ăn nước uống ta phân cho các ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đem đồ vật cho người khác, vậy liền rời khỏi huấn luyện. Đây là quy củ của ta không muốn nói lần thứ hai. Mấy người bên trong lại có hai cái do dự dự, nhưng nhìn thấy mặt khác hai người đồng bạn cầm thức ăn nước uống rời đi, hai người này cũng là cầm đồ vật, xấu hổ rời đi. Đại nhân, lại cho bọn hắn một cơ hội đi, mấy người bọn hắn tố chất thân thể thật rất tốt. Tán Nở nhìn thấy cầm đồ ăn mấy người nam tử, vẫn là mở miệng cầu tình. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, mà lại ngươi nhìn không ra bọn hắn là không nguyện ý bên trên cơ giáp sao? Tán Nở thuận thầm mặc ánh mắt đi xem mấy cái kia rời đi người trẻ tuổi, hắn nhìn thấy những người kia tránh né ánh mắt, trong nháy mắt nhíu mày. Hắn vẫn cho là lý niệm của bọn hắn là giống nhau, một mực tại tìm một cái cơ hội có thể rời đi lòng đất tới mặt đất sinh hoạt, có thể cùng một chỗ phản kháng Tà Luân. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, những người tuổi trẻ này đã không có đấu trí. Hắn ai thán một tiếng, tiếp lấy nói ra, nếu như các ngươi có người nào muốn rời khỏi hiện tại còn kịp. Tán Nở để bị tuyển ra tới những này người đưa mắt nhìn nhau, cũng may những người này cũng không có người lại nói muốn rời khỏi. Tiếp lấy hắn lại nói, có người nào muốn gia nhập vào làm dự bị, có thể đứng ra. Hắn lại nói cụ thể điều kiện. Còn lại trong đám người điều kiện phù hợp người trẻ tuổi đại đa số đều đứng dậy, đương nhiên cũng có một chút không có đứng ra. Đối những cái kia không có đứng ra, điều kiện phù hợp người, Tán Nở kia là thất vọng. Hắn lại tại những người này tuyển ra mấy người dự bị bên trên trước đó người rời đi tuyển. Tiếp lấy những người này chính là lên máy bay giáp, bắt đầu thực thao huấn luyện. Ngay từ đầu bọn hắn ngay cả đi đường cũng khó khăn. Bất quá theo thời gian, những người này từ từ tượng mô tượng dạng. Thẩm Mặc lưu lại vật tư cho Thạch Giám, để hắn nhìn chằm chằm huấn luyện. Chính hắn thì là từ những người này chọn lựa mấy cái cùng cắt kho thủ hạ thân hình tương tự mấy người, cho bóp khuôn mặt, đủ để cùng bản nhân dĩ giả loạn chân trình độ. Thẩm Mặc thì là lắc mình biến hóa, biến thành cắt kho dáng vẻ. Thẩm Mặc biến thành cắt kho dáng vẻ tại nhặt ve chai khu đi qua, ngày đó mắt thấy cắt kho tử vong người trợn mắt hốt mồm, cắt kho làm sao lại không có chết. Nhưng lập tức những người này nghĩ đến cắt kho là tại hỏa lực bên trong biến mất, nói không chính xác người liền vào lúc đó còn sống đâu. Những người này cũng may mắn không có đi lên báo cắt kho chết, không phải chẳng phải là náo số đen rồi, cắt kho người này thế nhưng là có thủ tất báo tính cách. Nếu như bị hắn biết hắn còn sống bị chuyển thành chết, thật là thế nào chết cũng không biết. Đương nhiên bọn hắn sở dĩ không có đi báo cắt kho mấy người cái chết càng nhiều nguyên nhân là không muốn chọc sự cố. Hiện tại tầng quản lý nếu là báo cắt kho chết, không có ban thưởng không nói, khả năng sẽ còn trả đũa người nhặt rác. Sẽ cảm thấy bọn hắn đều thấy được cắt kho gặp nguy hiểm, vì cái gì không đi cứu người. Không thể không nói, chính là những người này kỳ hoa logic mới khiến cho Thẩm Mặc lợi dụng sơ hở thay mận đổi đạo. Phí Miêu rất nhanh đem cắt kho cập thân bên cạnh mấy cái tiểu đệ tính cách cùng mỗi người kinh lịch tất cả đều truyền tống cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thì là để Phí Miêu làm một cái giấy chất bản khiến cái này người tất cả đều nhớ kỹ nội dung bên trong. Tận lực bồi tiếp hành vi cử chỉ bắt trước. Phí Miêu từ nội bộ mạng lưới tìm tới mấy người kia hình ảnh tư liệu, Thẩm Mặc chỉ cấp mấy người 2 ngày thời gian đi học tập thích ứng. 2 ngày sau đó, Thẩm Mặc mang người sâu binh sĩ xuất hiện ở tinh chủ phủ bên trong. Từ khi Tăng Hà trốn sau khi đi, Tá Luân liền đem tinh chủ phủ chiếm lấy, mà cắt kho thì là Tá Luân thủ hạ. Người ở bên trong nhìn thấy cắt kho còn rất là hiếu kỳ nhao nhao tiến lên chào hỏi. Cắt kho, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Đô đốc đều phái người đi tìm ngươi. Đô đốc tìm ta có chuyện gì? Hắn cố ý lơ đãng bị đeo nói. Người kia xích lại gần Hải Du nói ra, khẳng định là chuyện tốt. Ngươi biết đô đốc khống chế cả cái hành tinh, ngươi lại là đô đốc bên người hồng nhân chờ ngươi lên như diều gặp gió, nhưng không nên quên tiểu đệ. Trong lòng thì là nghĩ đến cắt kho khẳng định mấy ngày nay tại cái nào ổ yêu tinh bên trong tiêu hồn. Đáng tiếc hắn không có cắt kho thuốc ngựa bản lĩnh, không phải đô đốc nhất định cũng có thể phong thưởng hắn, bất quá bây giờ so với tinh chủ lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Mười tinh chủ cái gì cũng không được, làm đến bọn hắn bó tay bó chân, cũng may mắn đô đốc bộ kia lá mặt lá trái để đem mười tinh chủ che đậy, cuối cùng còn để mười tinh chủ xéo đi. Thẩm Mặc đỉnh lấy cắt kho mặt gõ cửa đi vào Tá Luân gian phòng. Chiếm lĩnh biên tinh cầu này về sau, Tá Luân tự phong đô đốc, trở thành tinh cầu thống soái tối cao. Thẩm Mặc đi vào thời điểm, nhìn thấy một người trung niên ngay tại cửa sổ sát đất mắt thấy cảnh tượng bên ngoài. Người phía dưới nói ngươi đi bắt một cái bên ngoài sông người tiến vào bắt người ở sao? Nguyên bản ta đã 10 phần chắc 9 liền phải đem người bắt lấy, ai biết người này bỗng nhiên giao trên thân cơ giáp, ta cùng người bên cạnh đều bị công kích thụ thương. Hắn mang theo mấy cái người nhặt rất trốn, ta mấy ngày nay đều là tại dưỡng thương. Thẩm Mặc bắt trước các kho biểu lộ cúi đầu. Vết thương không có sao chứ? Ta để quân y cho ngươi xem một chút. Nói hắn liền muốn không nói lời gì đi mời quân y gì, Thẩm Mặc thì là lập tức đem áo cởi xuống, lộ ra xoắn suýt cơ bắp, chỉ là toàn bộ phía sau lưng đều có một khối lớn diện tích tiêu đốt. Đã xử lý, đô đốc, ta năng lực khôi phục tốt. Thẩm Mặc nết miệng cười một tiếng. Thẩm Mặc làm việc luôn luôn dọn nước không loạn, làm việc làm nguyên bộ, ở trên người làm ra một mảng lớn nổ tổn thương dấu vết giả tượng, lại dán một chương mê hoặc phù, cho dù có người khoảng cách gần xem xét vết thương, đều sẽ không cảm thấy đây là giả. Tá Luân tiến lên, còn dùng tay đi sờ đụng một cái Thẩm Mặc vết thương, gặp đây là thật vết thương, cũng không có để bác sĩ tới. Ngươi không có việc gì liền tốt, tới người này lai lịch gì, ngươi biết không? Có phải hay không Tăng Hà phái tới? Có rất lớn khả năng chính là Tăng Hà phái tới đô đốc, hắn không phải là tìm người của liên bang đến tiêu diệt toàn bộ chúng ta à? Thẩm Mặc lộ ra lo lắng biểu lộ. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Lộ rộng trêu tức hỏi. Không không, đi theo đô đốc ta chính là chết cũng không sợ, thử liền xem như người của liên bang tới, tới một cái ta đánh một cái, đến một đôi ta liền diệt một đôi, ta vĩnh viễn đi theo đại đô đốc. Mặc kệ cắt kho nói lời nói này là thật là giả, nhưng ở Tá Luân nghe tới rất là hứng thụ. Được rồi, ngươi thụ thương không nhẹ, nghỉ ngơi một trận, người kia sự tình, ta để người khác đi tìm. Không được, đại đô đốc, chỉ có ta gặp qua người kia diện mạo thật, ta sợ những người khác căn bản không biết hắn, người kia năng lực vô cùng mạnh, còn có chút quỷ dị. Ngươi cũng không cần ngạc nhiên trở tới đây rác rưởi nhiều như vậy, người này đem cơ giáp bộ kiện đương rác rưởi vứt xuống đến, lại tiến hành lắp ráp cái này hoàn toàn không có vấn đề, mà lại người này đại khái suất không phải Tang Hà ưu ái quân đội liên bang người, bởi vì ta nghe qua Tang Hà hành tung, cũng không có đi tìm liên bang thiếu lại. Đoán chừng là hắn tìm lính đánh thuê. Mà lính đánh thuê cùng quân đội liên bang khác nhau chính là quân đội liên bang nhân số đông đảo, mà lính đánh thuê lại là đơn binh tác chiến làm chủ. Chương 1276, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 10 chương 1276, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 10 gặp Tá Luân nói như vậy, Thẩm Mặc chán nản nói ra, vậy được đi, nếu như đô đốc có gì cần làm cứ việc phân phó, ta cắt kho nguyện ý vì đô đốc xông pha khói lửa. Thẩm Mặc cố ý đem bộ ngực của mình đập trận trận rung động, đây là cắt kho cho tới nay tác phong. Tá Luân thích nhất cắt kho, cũng chính là điểm này. Chờ Thẩm Mặc vừa đi, Tá Luân lại tìm đến một đội khác nhân mã. Lúc này hắn ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm qua mang. Cho ta từng tấc đi lục soát, người kia 89 phần 10 liền trốn ở nhặt ve chai khu vứt bỏ trong cống thoát nước, trước kia ta giữ lại những người kia không thu thập là vì tập trung tinh lực đối phó tinh chủ, hiện tại tinh chủ chết bọn hắn còn không cụp đôi làm người, vậy liền không trách ta đuổi tận giết tuyệt. Vâng, đô đốc. Tâm Phúc đại tướng từ Tá Luân gian phòng ra. Mẹ ấy giờ đại nhân, ngươi nói vì cái gì chuyện này rơi xuống trên đầu chúng ta? Đô đốc không tín nhiệm các khó sao? Ra cửa gian phòng, mẹ ấy giờ bên cạnh một tiểu đệ một mặt không hiểu hỏi. Chớ có nói hiệu nói vượng, đô đốc tự có hắn suy tính. Trong lòng của hắn vẫn là đắc ý, đô đốc mặt ngoài coi trọng Tá Luân, nhưng dạng này đại sự bên trên vẫn là giao cho hắn. Đương nhiên hắn ẩn ẩn cũng có suy đoán, Tá Luân đại nhân đem sự tình giao cho hắn nguyên nhân. Ai bảo các kho nhiệm vụ lần trước thất bại đã lần trước không có đem người diệt, đô đốc lần này tự nhiên đem sự tình giao cho hắn. Hắn thể muốn đem chuyện này làm tốt. Đương mẹ ấy giờ mang người, mở ra cơ giáp cuồng thú đến người nhặt giáp căn cứ thời điểm, cơ giáp đem người nhặt giáp căn cứ tốt lều tất cả đều theo chân đạp đạp, giống như là giống đạp từng con kiến. Lập tức, người nhặt giáp căn cứ tiếng la khóc một mảnh. Có đầu não người phát giác sự tình không đối đã trốn, còn lại hoàn toàn bất lực, bọn hắn không thôi nhiều năm như vậy góp nhặt vật phẩm trong một đêm mất giáo. Cơ giáp một đường nghiền ép, đi tới cống thoát nước bên trong một cái cửa vào. Cho ta hoanh tạc. Theo ra lệnh một tiếng, cuồng thú chút xuống hỏa lực đối thông đạo dưới lòng đất công kích. Trong thông đạo dưới lòng đất thiên diêu địa động, bên trong người già trẻ em tất cả đều là hoảng sợ biểu lộ, bọn hắn sắp xong rồi sao? Mấy người các ngươi, phân biệt đến đường lối vào đi. Mẹ ấy giờ đối với thủ hạ hạ lệnh. Hắn một bên công kích, một vừa chú ý lấy chu vi địa hình, liền sợ bộ kia tập kích cắt kho cơ giáp ra công kích hắn. Biết được mẹ ấy giờ lần này mang ra 20 đài cơ giáp, hai đài cơ giáp vì một tổ, đi tìm dưới mặt đất cửa vào tiến hành không khác biệt oanh kích. Thẩm Mặc sớm tại mẹ ấy giờ đi nhà kho điều động cơ giáp thời điểm, liền biết kế hoạch của hắn, liền để cống thoát nước huấn luyện cơ giáp người toàn đều đi ra. 100 đài cơ giáp càng là chia làm 10 đài một tổ, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Đừng trách hắn lấy nhiều khi ít, ai bảo hắn mang những người này trước kia đều chưa có tiếp xúc qua cơ giáp. Hắn cảm thấy gấp 5 lần lực lượng công kích mẹ ấy giờ đám người kia là không có vấn đề. Ầm ầm, hỏa lực bên thai không dứt. Đối mẹ ấy giờ tới nói giống như là mỹ diệu âm nhạc, những cái kia trong đường cống ngầm mặt chuột lập tức liền muốn ra. Ngay tại hắn không ngừng mặc sức tưởng tượng thời điểm, ầm ầm, một tiếng, hỏa lực đánh vào cơ giáp của hắn bên trên, để cơ giáp của hắn thân thể lay động một cái. Động lực có thể hạ xuống, cánh tay trái tổn thương 80%. Máy móc thông báo âm tại trong cơ giáp vang lên. Lúc này mẹ ấy giờ cũng rốt cục thấy rõ địch nhân của hắn, là một khung lóe ra ngân sắc lưu quang cơ giáp. Hắn nhìn thấy người máy này một cái lắc mình không thấy tung tích biến mất tại tầm mắt của hắn. Lại xuất hiện, hắn nhìn thấy một đạo màu bạc quang cắt ra bên cạnh hắn cơ giáp. Giáp chi chi, cơ giáp lóa lộ ra ngoài linh bộ kiện phát ra từng đợt dòng điện tiết ra ngoài thanh âm, mà trong phòng điều khiển người đã chết không thể chết lại. Hắn hoảng sợ để cơ giáp của mình mở ra hỏa lực tiến hành công kích. Sau đó ngay lúc này một cỗ to lớn lực trùng kích từ hắn quanh thân khuyết tán ra. Mẹ ấy giờ phát hiện cơ giáp của hắn bị người dùng một cây trường thương bút lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường cong. Phòng điều khiển không ngừng truyền đến máy tính máy móc cảnh cáo, màu đỏ cảnh cáo quang mang tại khống chế bản mặt không ngừng lấp lóe. Cuối cùng biến thành liên tiếp hồ quang điện, cơ giáp thân thể bị phá ra, lồng ngực của hắn cũng bị xỏ xuyên. Hắn tại rơi xuống giờ khắc này nhìn thấy cách đó không xa hắn mang tới cơ giáp tất cả đều bị bao quanh công kích. Không phải nói chỉ có một bộ người máy sao? Nhiều như vậy cơ giáp xin hỏi là từ đâu xuất hiện? Đầu của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Cả người hắn cũng đã đi hướng sinh mệnh kết thúc. Cụ tinh chủ phủ. Thẩm Mặc bị gọi vào phòng họp, Thẩm Mặc phát hiện không khí của phòng họp cực kỳ kiềm chế. Tá Luân thuốc lá trên tay không ngừng tiêu đốt, mà trước mặt hắn trên bàn hội nghị đã tràn đầy gái gạt tàn thuốc. Dưới bàn công tác, nữ lang tóc vàng ra sức hầu hạ đều không thể để Tá Luân cảm xúc có một chút điểm chuyển biến tốt đẹp. Rất nhanh, nữ lang bởi vì bất mãn của hắn bị lôi ra đến, tiếp lấy đao sắc bén kiếm phá vỡ nữ nhân tuyết trắng mơ đông, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Trong hội nghị tất cả mọi người câm như hến. Bọn hạ nhân run lẩy bẩy tiến đến đem thi thể cùng trên đất tang ô xử lý sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau trừ không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập huyết tinh, tìm không ra bên trong căn phòng mảy may ngang ngược. Tá Luân tay đã đổi một đôi bao tay trắng, khóe miệng của hắn ngậm lấy cười, ánh mắt từ trong hội trường trên mặt của mỗi người đảo qua. Tang Hà tên phế vật kia thật đúng là mời tới liên bang quân đội. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng các kho tính sai, dù sao hắn cũng không có thu được phương diện này tin tức. Nhưng hôm nay nhận được mẹ ấy giờ trước khi chết gửi tới hình ảnh. Chiếc cơ giáp kia rõ ràng chính là liên bang mới nhất mua sắm quân bộ trong mục lục ngân dược tiên sứ cơ giáp. Chỉ có liên bang thiếu tá trở lên người mới có tư cách này cầm tới cái này cơ giáp. Kỳ thật hắn không biết là Thẩm Mặc cơ giáp này cũng không phải là chính tông ngân dược tiên sứ. Bất quá bị trùng cơ giới cải tạo qua đi, ngân dược tiên sứ tính năng so nguyên bản càng thêm xuất sắc. Trong hội nghị tất cả mọi người nghe được quân đội liên bang bốn chữ tất cả đều nghị luận ở Mỹ đô đốc, chúng ta vẫn là đảo tàu đi, chúng ta liền là một đám người ô hợp, cùng liên bang đối nghịch không có chỗ tốt gì. Ta không cam tâm, còn có, ta hả có thể mời đến liên bang quân đội, cho là ta không cách nào sao? Ta cũng là có hậu đại người. Ta luôn biết lúc này quân tâm là tương đối quan trọng. Chỉ có chuyển ra hậu trường, hắn mới có thể an ổn lòng người. Quả nhiên, hắn nói lên hậu trường, trong hội nghị người tất cả đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tá Luân. Đô đốc, chúng ta chỗ dựa đến tuột cùng là ai? Thẩm Mặc hỏi ở đây tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề này. Kia, đương nhiên là sau lưng ta đại lão bản, không có ủng hộ của hắn, các ngươi cho là ta có thể đối kháng Tang Hà sao? Đô đốc, ngài hay nói đi, không phải chúng tiểu nhân cũng không an lòng. Thẩm Mặc định mà nói. Đúng nha, đô đốc liền để chúng ta an tâm một chút. Sau một khắc, Tá Luân giận tái mặt. Thế nào, không để các ngươi biết, các ngươi đều muốn đương đảo binh hay sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe nguy hiểm qua mang. Thẩm Mặc nghĩ thầm, ngớ ngẩn, đều lúc này còn muốn nắm. Chương 1277, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 11 chương 1277, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 11 lão đại, đây chính là cùng liên bang đối kháng, chuyện chịu chết, nếu như ngươi người sau lưng năng lượng không đủ lớn, ta cảm thấy vẫn là sớm tính toán tốt. Minh Kiệt đứng ra nói. Người kia lời mới vừa dứt, một vệt ánh sáng bắn thủng nói chuyện đại hán mi tâm. Thẩm Mặc nhìn ra gian phòng bên trong giấu giếm tay bắn tỉa đánh lén, hiển nhiên, Tá Luân là làm chuẩn bị. Ha ha, Minh Kiệt quá không hiểu chuyện, chúng ta hết thảy đều là tới từ Đô đốc, liền xem như vì Đô đốc chết cũng hẳn là cam tâm tình nguyện, ta cắt kho lấy sinh mệnh thể, liền xem như người của liên bang tới, ta cũng nguyện ý đối kháng liên bang. Cắt kho, tốt. Tá Luân đối với hắn thưởng thức nói. Theo Thẩm Mặc phát biểu, những người khác cũng tất cả đều biểu thị nguyện ý đối kháng liên bang. Hiện tại liền nói một chút như thế nào đối kháng liên bang đi. Ta tại dưỡng thương, còn không biết hiện trường là như thế nào. Thẩm Mặc hỏi. Lập tức từng tấm hình bị màn sáng phóng đại tại trước mặt mọi người. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một khung màu bạc cơ giáp. Mà hiện trường chết mất người máy giáp mặc dù đều không thấy, nhưng hiện trường vết tích cùng thi thể biểu thị người toàn đều đã chết. Thẩm Mặc nhấc lông mày, ta nhìn xuống đất mặt vết tích, tuyệt không phải một bộ người máy có thể tạo thành. Theo ta được biết, mẹ ấy giờ từ khố phòng rút ra 20 đài cơ giáp. Mẹ ấy giờ đối kháng cống thoát nước đám người kia, khẳng định là muốn ngăn chặn cống thoát nước lối vào, hắn 20 đài cơ giáp khẳng định là phân tán, nếu như là ta bố trí, liền sẽ hai đài cơ giáp chắn một vị trí. Đối cống thoát nước tiến hành công kích, mà từ ảnh chụp vết tích nhìn, mẹ ấy giờ cũng là làm như vậy. Như vậy đối phương khẳng định là xuất động so hai đài cơ giáp càng nhiều cơ giáp tiến hành công kích, ít nhất cũng là 2-2, nói như vậy, đối phương cũng có 20 đài trở lên cơ giáp. Cơ giáp của chúng ta tính năng yếu tại đối phương, chúng ta khố phòng cơ giáp có thể hay không ứng phó trước mắt nguy cơ. Thẩm Mặc trực diện địch ta trên lệnh của song phương. Các kho, trước ngươi không phải nói đối phương chỉ có một bộ người máy sao? Bây giờ đối phương lại từ đâu tới nhiều như vậy cơ giáp? Tá Luân đem vấn đề vứt cho Thẩm Mặc. Đô đốc hỏi ta cũng không biết, nhưng ta lúc ấy nhìn thấy đối phương chỉ có một người. Có phải là bọn hắn hay không từ địa phương khác đổ bộ cũng không có bị phát hiện? Thẩm Mặc hỏi. Tá Luân trầm tư, cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này. Thẩm Mặc sau đó hướng phía Tá Luân tới gần. Bất quá rất nhanh đen ngòm súng laser miệng nhắm ngay Thẩm Mặc, không muốn đi về phía trước. Thẩm Mặc chỉ có thể là giơ hai tay lên lui về sau một bước. Hắn biểu lộ thủ thương. Đô đốc, ta liền muốn hỏi một chút, liền xem như ta hiến tế bên trên sinh mệnh cũng không có cách nào cùng quân đội liên bang đối kháng. Ngài nếu có át chủ bài, tốt nhất hiện tại liền ra, liền sợ liên bang đến tiếp sau còn có động tác. Dù sao Tang gia hợp tác với liên bang chặt chẽ, Tang Hà bất kể nói thế nào là Tang gia con ruột. Ngươi biết cái gì, chuyện này ta sẽ đi hỏi. Tang gia cũng sẽ không ủng hộ Tang Hà. Chuyện này nhất định là Tang Hà tự tác chủ trương. Thẩm Mặc trong đầu linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc biết Tang Hà người sau lưng là ai. Nếu như hắn sở liệu không sai, chính là người của Tang gia. Ở xa Tang gia Tang Hà, chính là bởi vì đau mất ép tinh cầu mà bị gia chủ giận dữ mắng mỏ. Liền xem như ta đem sản nghiệp giao cho ngươi, ngươi cũng không thể đương nhiên cảm thấy cái này chính là của ngươi tư nhân sản nghiệp, không đem tinh cầu coi là chuyện đáng kể. Người phía dưới phản bội, đó là ngươi biết người không rõ, ngươi làm sao con mắt như thế mù, tín nhiệm dạng này người, dùng ngươi nhất định phải bao dài một cái tâm nhãn ngươi không biết sao. Một viên nho nhỏ phế tinh cũng không thể trưởng quá tốt, muốn ngươi đến tác dụng gì. Tang Hà đã bị chửi hoàn toàn không có tinh khí. Hắn chỉ có thể là bị khuất rung động mập mạp thân thể biểu thị hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi cùng chết lặng. Ngay tại hắn muốn không quan tâm nói ra đã đem tinh cầu bán đi thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên một chút. Hắn làm bộ muốn đi nhà xí, liền tránh đi toilet. Người lươi cất đá nhiều. Tang Cha ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình cái này thật lớn. Lao ra, ngài cũng đừng nóng giận, cẩn thận tức điên lên thân thể, bất quá chỉ là một cái tinh cầu, mất liền mất đi. Trên tay hắn dù sao còn có tỷ tỷ lưu cho hắn không ít tinh cầu. Cách ăn mặc mốt, được bảo dưỡng nghi giống như là hơn 20 tuổi cô nương tang phu nhân ngồi vào trượng phu bên người ôn nhu thì thầm quên. Coi như lại bại ra cũng không phải hắn cái này bại phát, một cái tinh cầu đều không nên cho hắn tên phá của này. Tang Dương bị tang phu nhân một khuyên, nguyên bản mắng đã có chút lắng lại lửa giận lập tức lại chui lên tới. Ngay tại lúc đó tại toilet Tang Hà thận trọng xuất ra máy truyền tin, nhìn thoáng qua. Lại là cái kia mua xuống hắn tinh cầu người mua cho hắn gửi tới tin tức. Tang Hà đầu tiên nghĩ tới chính là người mua hối hận muốn tìm hắn trả lại tiền. Hắn đã cảm thấy đã dùng hết cáo chi nghĩa vụ, tuyệt đối không lùi. Vốn là muốn xóa bỏ tin tức sự tình, nhưng nghĩ đến trước khi đi hai người nói chuyện vẫn là rất vui vẻ dù sao mở ra nhìn xem cũng không có cái gì quan hệ, muốn là đối phương muốn lui tinh cầu, hắn khẳng định phải đem đối phương kéo hắc. Nghĩ như vậy, hắn béo tay ấn mở tin tức. Nhìn thấy nội dung phía trên, Tang Hà con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là sự thực sao? Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn cảnh ngộ, hắn mập mạp trên mặt nước mắt rầm rầm rơi xuống. Nhưng ra ngoài chất hỏi bọn hắn sao? Bọn hắn sẽ thừa nhận sao? Cắn môi, phẫn nộ chăm chú nắm tay. Hiện nay, hắn nên làm như thế nào? Ánh mắt của hắn đột nhiên liền nhìn về phía trong máy bộ đàm điểm mở đầu giống. Đã hắn không biết phải làm sao, không bằng liền hỏi hỏi cái này Lý Mặc, không biết hắn có biện pháp gì tốt. Thẩm Mặc vốn chỉ là muốn nói cho mập mạp chân tướng, cũng coi là xem ở cùng mập mạp hữu duyên phân thượng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới mập mạp thế mà hướng hắn lĩnh giáo nên làm như thế nào. Thẩm Mặc một trận nhức đầu, người có tiền này nhà gia sản tranh đoạt, cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Hắn chuyện không có lợi cần gì phải tranh vào vũng nước đục. Nhưng lập tức hắn thấy được trên máy truyền tin lại một cái tin tức này là mập mạp dùng khát hào phát ra tới. Đúng vậy, mập mạp không dám dùng mình hào phát, cho nên từ ngăn kéo dưới đáy lấy ra một cái dự bị hào phát tin tức. Chỉ thấy phía trên viết có, nếu như tiên sinh có thể giúp ta cầm lại Tang gia sản nghiệp, ta lấy Tang gia danh nghĩa về sau tất cả đều nghe theo tiên sinh phân phó, tiên sinh để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ta Tang gia về sau một nửa tài sản đều có thể cho tiên sinh. Thẩm Mặc tế mị thu hút. Nếu như mập mạp là thật tâm cái này có thể nói là rất lớn thành ý mà hắn tương lai kế hoạch, không thể thiếu những người có tiền này giúp đỡ hỗ trợ. Bất kỳ kế hoạch đều không phải là một lần là xong. Thẩm Mặc sau đó liền hỏi thăm mập mạp về nhà chuyện sau đó. Mập mạp cũng không có giấu giếm, hướng Thẩm Mặc tiết lộ hắn ở nhà bị phụ thân mắng nửa ngày sự tình, không có chút nào bởi vì bị mắng mà mất mặt. Ta bị dạng này chửi rủa đã thành thói quen, coi như ta đem chân tướng nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, sẽ nói đây là ta nói xấu Tang Kiệt, từ nhỏ đến lớn dạng này bất công đã không chỉ một lần hai lần mà là vô số lần. Ngươi có phải hay không rất khó chịu? Thẩm Mặc có thể cảm giác được mập mạp nội tâm thống khổ. Có ít người tuổi thơ cần cả một đời đi chữa trị, mà mập mạp chính là trưởng thành, đều còn tại gặp phụ thân tâm hồn tra tấn. Không có việc gì, ta đã thành thói quen. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không nhục trí. Chương 1278, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 12 chương 1278, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 12 Thẩm Mặc suy nghĩ một chút về sau, phát ra ngoài tin tức, càng là như thế đại biểu kia hai mẹ con đối ngươi càng là kiêng kỵ, bao quát phụ thân ngươi cũng khẳng định rất để ý ngươi tồn tại, mẫu thân ngươi gì chúc ngươi gặp qua sao? Không có. Vậy ngươi thế tất yếu trang một chút mẫu thân ngươi lưu lại sản nghiệp bất quá bây giờ cũng không phải lúc. Dạng này, ngươi bây giờ muốn rời khỏi nhà, không phải chỉ sợ phụ thân ngươi sẽ lấy ngươi quản lý không được tinh cầu danh nghĩa sẽ để cho ngươi giao ra mấy cái khác tinh cầu quyền quản lý. Xem xét gửi tới tin tức, Tang Hà lúc này là liên gia bên trong đều không ở lại được nữa. Mặc tốt phi hành trang bị, trực tiếp từ ra lầu 4 bay đi. Tang Dương đợi đã lâu không thấy nhi tử trở về, hắn hùng hùng hổ hổ cũng đi ra ngoài bận bịu công tác. Một mực chờ đến tối ăn cơm, không thấy Tang Hà, lúc này mới nhìn về phía quản gia. Tang Hà đâu? Tiểu tử thúi trở về cơm cũng không biết xuống tới ăn trưa. Lao ra, không phải, đại thiếu gia tin cho ta hay nói hắn có việc gấp muốn ra cửa. Nghị tử, hắn có nói qua lúc nào trở về sao? Không có. Quản gia cung kính trả lời. Nghị tử, có bản lĩnh hắn cả một đời đừng về nhà. Nói thân thể liền ho kịch liệt. Lao công đừng nóng giận, thức điên lên thân thể không đáng. Nói không chính xác hắn không có để ở nhà không phải là bởi vì ngươi mang hắn, hắn nói không chừng chỉ là đơn thuần không muốn gặp ta. Phương Kỳ một bên nói một bên bôi nước mắt. Cha, đại ca hắn quá phận ngài mang hắn vài câu lại có cái gì? Hoàn toàn là vì tốt cho hắn, kết quả hắn không lĩnh tỉnh còn chưa tính, còn đi thẳng một mạch, hắn dạng này căn bản cũng không phải là giải quyết vấn đề dáng vẻ. Tuy tiện hắn liền coi như không có sinh qua cái này nữ tử. Hắn trùng điệp vỗ bàn một cái. Cha, vậy ngươi còn không thu hồi hắn tinh cầu quyền quản lý? Không có tinh cầu quyền quản lý, đại ca cũng liền sông không được đại họa. Tăng Kiệt thừa cơ nói. Hắn ước gì người đại ca này cái gì đều không được chia. Khu khu, những tinh cầu kia đều tại đại ca ngươi danh nghĩa, ta muốn trở về cũng chỉ có thể chờ trở về lại để cho hắn chuyển tài sản. Hắn làm sao có thể nói toàn bộ Tang gia kỳ thật sớm tại nhiều năm trước hơn phân nửa cổ quyền đều là tại thê tử danh nghĩa, thuộc về hắn ít càng thêm ít. Chỉ vì gia lão gia tử tín nhiệm thê tử quá nhiều với hắn, năm đó hắn cũng là bởi vì có thể cưới Lâm Diệu lúc này mới đem công ty cho hắn kế thừa. Không phải hắn làm sao lại thích một cái cường thế bá đạo nữ nhân. Nhưng không thể không nói nữ nhân này tại cơ giáp thiết kế thiên phú bên trên người cũng như tên. Đáng tiếc đại nhi tử một chút cũng không có kế thừa mẫu thân một điểm thiên phú. Bên này Tang gia ba người ngay tại vô năng cùng nộ, Tang Hà cũng đi bắt đầu chuyển động. Hắn nói chuyện mẫu thân khi còn sống bằng hữu tốt nhất. Đối phương cho hắn một cái địa chỉ, định ngày hẹn mặt. Hắn ngựa không ngừng vó tiến đến. Thẩm Mặc cùng Tang Hà trò chuyện xong, liền tiến vào Tá Luân văn phòng. Lúc này, Tá Luân đã ở văn phòng tìm hai nữ nhân đang phát tiết. Hắn người này tại có áp lực thời điểm nhất định là phải dùng phương thức của hắn chuyển di cảm xúc. Nữ nhân cùng Thi Bạo bình thường đều là Tá Luân loại người này chuyển di cảm xúc phương thức cao nhất. Thẩm Mặc cho mình dán một trương ẩn thân phủ, giống như tiến vào chỗ không người. Hai nữ nhân đi vào, không lâu liền bị người ở bên trong hô hào kéo ra ngoài, toàn thân vết máu loang lổ. Có thể thấy được bên trong tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, tiếp lấy lại có hai vị run lẩy bẩy nữ nhân bị đẩy vào. Thẩm Mặc thừa dịp lúc này đi vào chung. Tại Tá Luân tiêu hồn phát tiết thời điểm, Thẩm Mặc điểm hai nữ nhân á huyệt, cắt đứt Tá Luân cổ. Nữ nhân há to mồm hoảng sợ muốn lớn kêu ra tiếng, nhưng cổ họng của các nàng giống cách bờ cá chết, làm sao đều hô kêu không được. Ngay sau đó các nàng liền đã mất đi ý thức. Thẩm Mặc tại Tá Luân văn phòng hoàn thành biến trang, trang điểm thành Tá Luân dáng vẻ. Chờ hai nữ tỉnh lại, liền thấy ở văn phòng dựa bàn Tá Luân, các nàng tưởng rằng mình đã nhìn lầm người, xoa nắn một chút con mắt, quả nhiên là Tá Luân. Hai người đều đối trí nhớ của mình xuất hiện hoài nghi, hai người bị người mời ra văn phòng. Thẩm Mặc có thể vì để các nàng ngậm miệng, giết chết hai người một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, mà lại hai nữ nhân này nếu như đủ thông minh liền sẽ không đem sự tình truyền đi. Thay thế Tá Luân, đêm đó, Thẩm Mặc liền nhận được người của Tang gia điện thoại. Đối phương đem cả viên ép tinh cầu hoàn toàn xem như lãnh địa của mình, mệnh lệnh Tá Luân bắt đầu tiếp thu rác rưởi. Thẩm Mặc nhìn một chút đối phương yêu cầu tiếp thu rác rưởi danh sách, lạnh hừ một tiếng. Lúc đầu liên bang có quy định, ép tinh là không thể tiếp nhận nặng ô nhiễm vật, nhưng cũng không ít người vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, căn bản không đem tinh cầu bên trên người đưa người nhìn, lén lén tiếp thu một chút có độc rác rưởi. Tiếp thu một tấn có độc rác rưởi giá cả so tiếp thu một tấn phổ thông sinh hoạt rác rưởi giá cả đắt gấp 10. Tang thiếu gia, ngươi làm như thế, Tang gia chủ biết chuyện này sao? Không cần hắn biết, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta chính là, Tá Luân, đừng quên không có ta, cũng sẽ không có ngươi hôm nay. Tang thiếu gia, ngươi có biết hay không ngươi ca ca mời người của liên bang tới thu hồi tinh cầu? Thẩm Mặc lại tiếp tục hỏi. Chớ có nói hiệu nói vượn chuyện này không phải cùng ngươi nói. Anh ta không có làm như thế. Mời liên bang xuất thủ, đừng nói là anh ta, liền xem như cha ta đều không bỏ được mời. Thật là có chiến sĩ cơ giáp tới chúng ta nơi này, bọn hắn cơ giáp dẫn đầu là một đài ngân dược thiên sứ cơ giáp của hắn không có nhìn toàn, đại khái cũng có 100 đài, dưới tay ta người căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi nói đùa cái gì, ngân dược thiên sứ là liên bang thiếu tá quân hàm mới có thể trang bị cơ giáp. Ta bên này trong kho hàng 40 đài cơ giáp tất cả đều xuất động, không vừa về đến, Tam thiếu gia, ta hẳn là sẽ lập tức rút lui tinh cầu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giá vừa ý, không phải ta sẽ đem chuyện này báo cho cha ngươi. Ngươi uy hiếp ta, ngươi nhìn ta có dám hay không? Thẩm Mặc nói. Hắn muốn nhìn một chút Tá Luân thủ hạ có mấy cái là bị Tang Kiệt thu mua, nếu có người nhảy ra vừa vặn, hắn đều không cần tìm lý do đi thu thập những người này. Ban đêm, Thẩm Mặc ngủ ở Tá Luân trên giường, lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cửa bị người mở ra, phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó mấy bộ súng laser bắn tới trên giường. Trên giường không ai, hắn ở đâu? Người bịt mặt xem xét trên giường không ai, lúc này mới quá sợ hãi tìm xung quanh. Ngay lúc này, Thẩm Mặc tay nắm lấy nam đầu người sọ, một cái thay đổi, nam nhân cổ bị bật gãy, cả người sủi lơ trên mặt đất. Đô đốc tha mạng. Một cái khác nam tử dọa đến vứt bỏ ở trong tay súng laser, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại Thẩm Mặc hướng phía hắn đi qua thời điểm, trong tay nam tử bay ra mấy đạo hàn mang, Thẩm Mặc nghiêng người, hàn mang sát thân thể của hắn bay qua, Thẩm Mặc ngón tay tung bay ở giữa, hai đạo lưu quang bắn thủng nam tử ngực. Đô đốc. Bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Đem người khiêng xuống đi. Thẩm Mặc hạ lệnh. Hai người kia Thẩm Mặc không tin là Tang Kiệt mai phục ở bên cạnh hắn duy hai, khẳng định còn có những người khác. Quả nhiên, ngay sau đó, 305 lúc sẽ xuất hiện người đến ám sát hắn, Thẩm Mặc cũng đang quan sát đi theo Tá Luân những người này. Chương 1279, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 13 chương 1279, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 13 có ít người là cỏ đầu tường, cũng là vì mạng sống mà đi theo Tá Luân. Có ít người thì là vì lợi ích, muốn trở thành nắm giữ càng lớn quyền lực kẻ dạ tâm. Trong quá trình này, chỉ cần trên thân mùi huyết tinh mạnh, lạm sát kẻ vô tội, giết người tìm niềm vui người tất cả đều bị Thẩm Mặc thanh tẩy sạch. Còn lại chính là một chút cỏ đầu tường. Ngày này, Thẩm Mặc đem Tá Luân thủ hạ tiểu đầu mục tất cả đều tập trung ở phòng họp. Trải qua thanh tẩy, hết thảy cũng còn lại 5 người. 5 người này bên trong còn có Thẩm Mặc để con rối hình người giả trang các kho, cái này tên con tiếp. Các ngươi biết 10 tinh chủ Tăng Hà đem viên tinh cầu này đã bán đi sự tình sao? Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nhao nhao lắc đầu. Lão đại, thân tinh chủ ngài biết là ai sao? Phía sau có hay không thế lực, liền bằng vào chúng ta hiện tại chút người này tay có thể giữ vững sao? Mấy người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn hỏi ra. Nếu như ta muốn hiệu trung tân tinh chủ, các ngươi muốn cùng theo hiệu trung sao? Thẩm Mặc hỏi. Chúng ta nguyện ý tiếp tục đi theo. Không phải bọn hắn cũng là không chỗ có thể đi. Thẩm Mặc sau đó liền đem Tá Luân thi thể cho ném ra ngoài. Chờ mọi người thấy rõ trên đất người chết thời điểm, tất cả đều trừng to mắt không dám tin. Cái này, ngươi, như các ngươi nhìn thấy Tá Luân đã chết, mà ta là tân tinh chủ, hợp pháp có được ép tinh cầu quyền sử dụng, Tăng Hà đem tinh cầu bán cho ta. Đang khi nói chuyện, Thẩm Mặc cũng đã giải trừ trên mặt mình ngụy trang, lộ ra diện mạo như cũ. Đám người sau khi xem trận mắt hốt mồm, cũng may Thẩm Mặc cũng không có sai nhìn những người này. Tại phát hiện Tá Luân quả thật bị Thẩm Mặc giết chết về sau, mấy người kia tất cả đều hướng Thẩm Mặc quy hàng. Mà Thẩm Mặc cũng không có so đo mấy người kia từng theo Tá Luân. Hắn gọi tới Tản Nở cùng Thạch lão đầu, nhanh chóng làm ra đối ép tinh cầu quy hoạch. Tăng Hà tiến hành dài đến 10 ngày tinh tế xuyên thẳng qua, rốt cục đi tới biển Đàn Tinh. Nơi này là ngoại trừ chủ tinh bên ngoài lớn nhất một viên thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Tăng Hà mẫu thân bằng hữu La Tử Nhiễm liền di cư ở chỗ này. Năm đó La A Di là một cái duy nhất sau khi thấy được mẫu đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng thời điểm cùng hắn nói phải đề phòng mẹ kế người. Còn nói với hắn mẹ kế càng là đối tốt với hắn, càng là phải đề phòng, không có mẹ kế sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Lúc ấy hắn 12 tuổi, bị mẹ kế lừa xoay quanh, chỉ cho là mẹ kế đối với hắn toàn tâm toàn ý còn mắng La A Di, nói nàng đây là sau khi thấy mẹ đối tốt với hắn châm ngòi ly gián nhà bọn hắn quan hệ. Ta cho là ngươi đời này đều không muốn biết mụ mụ ngươi sự tình, cùng mẹ kế tốt có thể quan hệ mật thiết, hận không thể từ sau mẹ nó trong bụng sinh ra. La Tử Nhiễm tự rêu cười một tiếng. Đương Tăng Hà nói ra nàng chính là đến phá hư nhà bọn hắn quan hệ mấy câu nói đó thời điểm, nàng đối đứa bé này là hoàn toàn thất vọng. Thời điểm đó Tăng Hà đã 12 tuổi, cũng là đã có phân biệt thị phi năng lực. Hảo hữu qua đời, hảo hữu con độc nhất lại nhìn như vậy nàng nản lòng thoái chí phía dưới, bán mất chủ tinh tất cả sản nghiệp di dân đi tới biển Đàn Tinh. Nàng cảm thấy cho dù về sau bị khi phụ, hai tử đã 12 tuổi, cũng đến dài miệng nhân kỷ, bị ngược đãi có miệng liền có thể nói. La A Di, ta đối chuyện năm đó biểu thị ấy nấy. Ta không biết mẹ kế đối ta làm chính là nó giết, đem ta nuôi ngu như lợn, không cầu phát triển. Chờ ta quay đầu thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tang Hà là thật hối hận mình năm đó sợ tác sở vi. Nhưng về sau không có liên hệ La A Di, cũng là cảm thấy không có mặt. Nếu không phải Lý Mặc điểm tình, hắn khả năng đời này cũng sẽ không tới gặp mâu thân khi còn sống người bạn thân này. Được rồi, năm đó sự tình qua đi liền đi qua đi. Ngươi cũng coi là nhận báo ứng. Tang Hà, ngươi có thể đến chỗ của ta, nói rõ ngươi đã nhận kia đối vợ chồng chèn ép, qua thời gian cũng không như ý. A Di hỏa nhãn tinh kim, quả thật là như thế. Ta mẹ kế năm đó đối ta nâng giết, để ta cảm thấy trên trời dưới đất, ta là ngưu bức nhất người. Coi như không có giỏi văn bằng cũng có thể sáng chế một mảnh sự nghiệp. Kết quả vừa mới ra xã hội liền bị lừa một số tiền lớn, bị lao ba mắng cầu hết lâm đầu. Lúc này mẹ kế liền bắt đầu lộ ra chân diện mục, để cho ta nhận rõ hiện thực. Chờ ta sau trưởng thành, liền đấu pháp ta đi quản lý phế tinh. Nói những cái kia phế tinh về sau đều là sản nghiệp của ta. Mà đệ đệ thông minh, lại là danh giáo tốt nghiệp, lao ba chuẩn bị để đệ đệ kế thừa Tang thị. Tang Dương tên hôn đảng kia. Năm đó nếu không phải mẹ ngươi, Tang gia xí nghiệp sớm liền sụp đổ, rõ ràng năm đó hắn tại rượu rượu giường bệnh trước thể sẽ để cho ngươi kế thừa công ty. Bây giờ lại để hắn cùng sau cưới nhi tử thừa bị. Nam nhân, thử, thật không phải thứ gì. La Tử Nhiễm hiển nhưng đã nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy, nhưng thật phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng có chút ý khó bình. La A Di, có thể cùng ta nói một chút của mẹ ta sự tình sao? Tang Hà cũng là tương đương ấy nấy. Mẫu thân khắp nơi vì hắn cân nhắc, liền xem như giường bệnh trước, đều đang vì hắn chủ tính. Thế nhưng là hắn lại bị mẹ kế nâng giết phía dưới, ngay cả thân mẹ ruột đều quên. Hiện tại hắn, một chút cũng nhớ không nổi thân mẹ ruột âm dung tiếng mạo. Ngươi chờ. Ném ra bên ngoài ba chữ, La Tử Nhiễm liền từ trong tiệm ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, La Tử Nhiễm lần nữa đẩy ra cửa bảo xương. Trên tay của nàng bưng lấy một bản hơi có tuổi album ảnh. Mặc dù những cái niên đại này đại đa số người dùng chính là điện tử album ảnh, thậm chí lập thể hình ảnh kỹ thuật, nhưng La Tử Nhiễm năm đó còn là đập không ít truyền thống ảnh chụp. Ta lúc tuổi còn trẻ liền thích cầm máy ảnh khắp nơi đập, nhất là thích đập mụ mụ ngươi. Nói nàng đem album ảnh bỏ vào Tang Hà trước mặt, mở ra. Thường chương ảnh chụp đều ghi chép cùng là một người dáng vẻ. Đây là một cái nhìn qua phi thường có khí chất, già dặn lại nữ nhân xinh đẹp. Có một đầu màu nâu tự nhiên quyển tóc, tông hắc sắc sáng tỏ đôi mắt, da thịt trắng nõn, sóng mũi cao cùng khóe miệng có chút dương lên mỉm cười môi. Trong tấm ảnh mỹ nhân ở thư viện đọc sách, tại túi đầu bản vẽ thiết kế, hoặc là chính là bò lên trên cao cao cơ giáp, tự mình xem xét chi tiết vấn đề. Còn làm việc mệt mỏi nàng một bên tham gia yến hội, tại náo nhiệt vũ hội bên trong nghỉ ngơi. Mỗi một tấm hình người ở bên trong đều là như thế trương dương có cá tính. Đặc biệt là cuối cùng tấm kia tại sân nhảy ngủ ảnh chụp, để Tang Hà phi thường động dung. Nàng rõ ràng mặc lễ phục, vẽ lấy đạm trang, nhưng lại cùng cái này xa hoa trụy lạc náo nhiệt tràng cảnh không hợp nhau. Tấm hình này bên trong ngươi tại trong bụng của nàng, nàng mang ngươi phi thường vất vả. Nhưng bị mở ra ngày rượu tinh hà thị trường, mụ mụ ngươi lại không để ý thân thể, tham gia yến hội, vì Tang thị bút đầu. Ngươi biết không? Năm đó mụ mụ ngươi gả cho ngươi ba ba trước đó, Tang thị kém chút phá sản. Là ra ra ngươi ở trường học định ra Tang thị giúp đỡ sinh, trở thành phụ thân ngươi thế tử. Năm đó hắn thả ra lời nói, nếu như cha ngươi không thể lấy mẹ ngươi, liền không cách nào kế thừa Tang thị. Mẹ ngươi năm đó vì cầm tới toàn bộ Tang thị quyền lên tiếng, cùng ra ra ngươi tiến hành một trận đánh cược, hoàn toàn thay đổi Tang gia cách cục. Thế nhưng là để ngày rượu tinh hà cái này cơ giáp trở thành toàn bộ đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu cơ giáp, nàng cũng hao phí mình quá nhiều tâm thần. Có thể nói là lấy khỏe mạnh làm đại giá. Cuối cùng nàng ngã bệnh. Nếu như có thể, ta thật sự là hy vọng nàng chưa từng có gả vào Tang gia. La Tử Nhiễm nói xong, Tang Hà đã khóc không thành tiếng. Chương 1280, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 14 chương 1280, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 14 Tang Hà xưa nay không biết những thứ này. Mỗi khi người khác nói hắn mụ mụ thật vĩ đại, rất lợi hại thời điểm, phụ thân biểu lộ luôn là có ẩn nhẫn cùng không cam lòng. Mẹ kế biểu lộ cũng rất mất tự nhiên. Nói mụ mụ là một cái rất độc đoán chuyên chế người, nếu như không phải bị ba ba coi trọng, nàng ngay cả cho ba ba sách giày cũng không xứng. Hôm nay hắn cuối cùng minh bạch nếu như không phải mụ mụ, toàn bộ Tang gia đều không còn tồn tại. La A Di, ta đã biết, ta có lỗi với mụ mụ, trở về ta sẽ đi nàng trước mộ bia sám hối. Không cần, mụ mụ ngươi một mực muốn chính là ngươi khỏe mạnh trưởng thành. La Tử Nhiễm tử trong bọc lấy ra một chồng bản vẽ, đưa cho Tang Hà. Kỳ thật ngươi không tìm đến ta, ta không lâu cũng sẽ đi tìm ngươi. La Tử Nhiễm thở dài một tiếng. Đây là Tang Hà ánh mắt rơi vào La Tử Nhiễm trong tay. La Tử Nhiễm trong mắt có ẩm ý, những này là nàng nhìn xem hảo hữu một lần thổ huyết một lần họa những này đồ bản thảo, nói đây là cho nhi tử sau cùng một cái bảo hộ. Mẹ ngươi nói nếu có một ngày ngươi nắm trong tay Tang gia, liền đem bản vẽ này cho ngươi, nếu như không phải vậy thì chờ đến ngươi 35 tuổi cho ngươi, chắc hẳn khi đó ngươi đã hiểu chuyện hiện tại ngươi đã 35 tuổi, cũng nên hiểu chuyện, bức tranh này là cho Tang gia vẫn là tiêu hủy tất cả đều xem chính ngươi. La Tử Nhiễm đem bản vẽ đặt ở Tang Hà trước mặt. Tang Hà từng chương xem xét, phía trên tất cả đều là cơ giáp mỗi một chi tiết nhỏ đồ. Tang Hà là hiểu rõ qua nhà mình vương bại cơ giáp, phụ thân mời không ít nhà thiết kế thăng cấp ngày rượu tinh hà. Nhưng thăng cấp gia phẩm chất luôn có dạng này như thế thiếu hụt, tính năng còn không bằng xuất bản lần đầu ổn định. Hắn không nghĩ tới mụ mụ bởi vì hắn làm như thế rất nhiều. Ngày rượu tinh hà thăng cấp tại mụ mụ cuối cùng còn sống thời gian hoàn thành. Hắn nước mắt rơi như mưa. Nàng cùng gia gia ngươi ước định, để ngươi năm trước 23 tuổi kế thừa Tang thị. Cái gì? Thế nhưng là gia gia qua đời, ta ngay cả một lần cuối đều không có nhìn thấy. Tang Hà nhíu mày. Hắn kia lúc sau đã rất ít nhìn thấy Gia Gia, một năm đều gặp không được khuôn mặt này nghiêm túc lao nhân hai mặt. 15 tuổi năm đó, mẹ kế cho hắn ở bên ngoài làm một cái du thuyền nằm sấp để hắn đi chơi, hắn vui vẻ đi. Chờ trở về ba ba nói Gia Gia chết rồi, trước khi chết còn đọc tên của hắn. Hắn lúc ấy hay nay không thôi, sau đó còn bị lao ba đánh một trận. Nhưng khi đó hắn cũng cảm thấy bị khuất, rõ ràng du thuyền nằm sấp là bọn hắn để hắn đi Gia Gia qua đời lại trách hắn không có hiếu tâm. Chỉ là ủy khuất của hắn tại mẹ kế đích gãy trong tiếng khóc không đáng một đồng. Nếu như ba bà của ngươi dựa theo ngay lúc đó quyết định, ta liền sẽ đem cái này thằng cấp bản lấy ra giao cho ngươi cái này tang thị người thừa kế. Nhưng cha ngươi cũng không có dựa theo ngay lúc đó quyết định làm như thế, cho nên ta cũng không có tất muốn xuất ra bản vẽ. Bây giờ nhìn ngươi hiểu chuyện những bản vẽ này liền giao cho ngươi, về phần ngươi có muốn hay không lấy ra, kia chính là chuyện của ngươi. Đối dựa theo mẫu thân ngươi cùng ra ngươi quyết định lẽ ra tang thị hiện tại chính là của ngươi. Ngươi không có ký qua lộn xộn cái gì văn kiện a? La Tử Nhiễm nhíu mày hỏi. Ta không rõ ràng, lúc ấy ra qua đời, trong lòng ta rất loạn. Thật giống như ta cha lúc ấy lấy ra qua văn kiện, ta ký một chút, nhưng cái kia sẽ không có vấn đề à? Hắn thấp thỏm trong lòng không thôi. Dù sao đã cách nhiều năm, lúc ấy hắn lại là tại tự trách khủng hoảng ở trong ký cái gì cũng không biết. Ngươi lúc đó mấy tuổi? La Tử Nhiễm hỏi. 15 tuổi. Ngươi yên tâm, chưa đầy 18 tuổi trước ký tài sản tặng cùng chuyển nhượng tất cả đều là không có hữu hiệu, cha ngươi nhiều nhất là để ngươi ký kết quản lý hiệp nghị. Mà vị thành niên có thể ký quản lý hiệp nghị có tác dụng trong thời gian hạn định nhiều nhất là 10 năm, tính toán thời gian, cha ngươi cũng nên đem tang thị giao cho trên tay của ngươi. La Tử Nhiễm vỗ vỗ Tang Hà bà bay, hảo hữu giao cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có nàng chuyện gì. Nàng đối Tang Hà cũng không có hảo cảm. Nếu như không là bạn tốt Lâm Trung nhắc nhở, nàng căn bản sẽ không gặp lại Tang Hà. Người thất vọng qua một lần là đủ rồi. La Tử Nhiễm khi nào thì đi rơi Tang Hà cũng không rõ lắm. La Tử Nhiễm rời đi kiên lời nói cùng tay của mẫu thân bản thảo để hắn phi thường rung động. Bưng lấy tay của mẫu thân bản thảo, hắn khóc giống như là một đứa bé. Mụ mụ, ta có phải hay không để ngươi thất vọng, thật xin lỗi, ngươi cái gì đều vì ta nghĩ kỹ. Thế nhưng là ngươi khẳng định không có nghĩ qua ta chính là một cái phế vật. Thẩm Mặc tiếp vào Tang Hà cảm thấy đổi phế, từ hắn nói năng lộn xộn bừa bãi trong lời nói, suy đoán ra một thứ đại khái. Ngươi nếu như không có chuyện gì làm, vậy liền đến tinh cầu của ta, bên này bách phế lại hưng, cần làm rất nhiều chuyện, chúng ta tay không đủ. Tang Hà cũng không biết nghĩ như thế nào chờ đến hắn có năng lực suy tính thời điểm, người đã đi tới ép tinh. Lần nữa trở về, mặc dù là giống nhau tinh cầu, nhưng Tang Hà lại phát hiện tinh cầu có rất lớn cải biến. Trước kia tinh cầu thu rất nhiều rác rưởi, lần này trở về, mặc dù vẫn là thu rất nhiều rác rưởi, nhưng địa phương đã không đồng dạng, không còn tràn đầy vết bẩn, lâu dài tinh cầu mặt ngoài có một cỗ khó người hương vị. Thẩm Mặc cho Tang Hà giới thiệu, hiện tại rác rưởi hắn đều khống chế tại một cái khu vực, đồng thời dùng vành đai cách ly làm ra cách ly, bên trong công tác công nhân cũng không phải người nhặt rác, mỗi người bọn họ đều có tiền lương, là nhà máy chính thức làm việc người. Tại cái này rác rưởi xử lý bên trong nội tâm, quân chủ lực là người máy. Từ công nhân mở ra cơ giáp tiến hành rác rưởi phân loại, những này bị phân loại rác rưởi. Công nghệ cao điện tử sản phẩm lại từ nhân loại tiến hành thủ công phá giải, mà cái khác rác rưởi từ người máy vận chuyển đi vào đi xoắn nát áp xúc. Sở dĩ không cho người máy thay thế toàn bộ nhân công, đó là bởi vì liên bang có quy định, thuần người máy không thể tiếp xúc điện tử sản phẩm, bởi vì máy móc nhất tộc liền là người máy làm phản sản phẩm. Đương nhiên cũng không phải chỗ có người máy đều sẽ làm phản, chỉ là giống như là máy móc nhất tộc người máy, nó đã thành lập mình tộc đàn, đối với nhân loại sinh ra to lớn uy hiếp. Thẩm Mặc giới thiệu rác rưởi xử lý nhà máy về sau, tiếp lấy Tang Hà phát hiện tình cầu bên trên hiện đang gieo trồng không ít thảm thực vật. Trước kia hắn là tinh chủ thời điểm nhưng chưa từng có nghĩ tới chuẩn bị, cảm thấy trồng thảm thực vật dùng tiền lại không chỗ hữu dụng, đơn thuần tại lãng phí. Đây không phải phổ thông thảm thực vật, gọi năng lượng ánh sáng cây, có thể hấp thu thổ địa cùng trong ánh nắng năng lượng chứa đựng tại tự thân, sinh ra phát điện năng lực, là cực kỳ thưa thất lại chân quý chủng loại, lại tại rất ít địa phương có thể trồng thành công. Chờ thêm cái 10 năm, những này cây giống trưởng thành liền có thể vì tinh cầu mang đến năng lượng. Chẳng những tinh cầu tự thân cần thiết năng lượng có thể tự cấp tự túc, còn có thể cho một chút nửa đường năng lượng không đủ phi thuyền tiến hành bổ sung năng lượng. Thẩm Mặc vì Tang Hà giới thiệu, đây là hắn từ không gian lấy ra thực vật, cũng là Phì Miêu nói thích hợp thế giới này, cho nên hắn chút ít lấy ra một chút không có vấn đề. Mà lại loại cây này cấy ghép cũng tương đối dễ dàng, chặt đứt một ít cây nhánh, chỉ cần có năng lượng hấp thu đi vào liền có thể trưởng thành. Mà phế tinh bên trên còn nhiều điện tử phế liệu sinh ra có độc năng lượng. Cây này loại có phải hay không rất đắt? Ta cái khác mấy cái phế tinh có thể hay không trồng? Tang Hà một mặt hâm mộ. Hắn cảm thấy đem tinh cầu bán cho Lý Mặc thật sự là bán đúng rồi. Vàng dòng bạc trắng để hắn đi đầu nhập, trước kia hắn khẳng định là không bỏ được. Chương 1281, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 15. Chương 1281, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 15. Ngươi nếu như muốn trồng những ngày cây, có phải hay không muốn trước bãi bình trong nhà người? Ngươi không phải nói đi gặp mụ mụ ngươi bằng hữu, nói thế nào? Thẩm Mặc nhìn về phía Tang Hà. Tang Hà cũng không có dấu diếm, đem gặp La Tử Nhiễm nói với hắn đến liên quan tới mâu thân sự tình kỹ càng cùng Thẩm Mặc nói một lần. Trong đó bao quát hắn là Tang gia chân chính người thừa kế sự tình. Nói đến cũng là ta xuẩn, thế mà nhìn không ra nữ nhân kia là đối ta nâng giết chờ ta rơi xuống tại vũng bùn bên trong không người trợ giúp thời điểm. Ta mới biết mình sai nhiều không hợp thói thường, những năm này ta sở dĩ không muốn trở về đi, cũng là đang trốn tránh, đi qua, nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng, vui vẻ hòa thuận, mà ta giống như là một ngoại nhân đồng dạng. Tang Hà ngữ khí mang theo cô đơn cùng ảo não, đáng tiếc thời gian không thể quay đầu. Thầm Mặc khẽ như mày, chờ một chút, ta trước đó giống như nghe được ngươi nói mụ mụ ngươi cùng gia gia ngươi từng có hiệp nghị, để ngươi kế thừa toàn bộ Lâm gia, hơn nữa là hoàn thành thủ tục mà phụ thân của ngươi, khả năng tại ngươi vị thành niên thời điểm dỗ dành ngươi ký hiệp nghị. Thẩm Mặc là hiểu rõ qua tinh tế luật pháp, biết vị thành niên ký kết quản lý hiệp nghị nhiều nhất là ủy trị 20 năm, 20 năm về sau là cần một lần nữa ký kết. Cho nên, Tang Hà đều là Tang thị tối cao cổ quyền người nắm giữ, người nói chuyện. Ngươi có phải hay không đốc, lúc này không nên đi Tang thị yêu cầu bật quy nguyên chủ sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Tang Hà, tựa như là Lữ Bất Vi thấy được thắng dị nhân. Nhưng không phải liền là đầu cơ kiếm lợi sao? Không, ngươi đã nói sẽ giúp ta đúng hay không? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta nhìn thấy cha ta ngay cả đứng cũng không vững. Ta không dám đối mặt hắn. Tang Hà nghĩ đến Tang Dương, chân không tự chủ được run bỗng nhúc nhích. Hắn ôm lấy Thẩm Mặc cánh tay. Chủ yếu là lúc tuổi còn trẻ bị phụ thân cho đánh sợ, lần thứ nhất bị đánh thời điểm, hắn còn cảm thấy không quan trọng, hắn là thân sinh phụ thân như thế yêu mụ mụ, chắc chắn sẽ không quá phận trách móc nặng nề hắn. Thế nhưng là đường sợi đằng rơi vào trên người thời điểm, hắn mới cảm giác được kinh hoàng cùng sợ hãi, về sau thời gian, hắn tựa như là ngâm mình ở khổ trong nước lớn lên, cũng thật sự hiểu người khác nói có mẹ kế liền có mẹ ruột câu nói này hàm nghĩa. Chen ép không phải một mực tồn tại, mà là từ nhỏ đến lớn thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngươi nhìn xem con mắt của ta. Thẩm Mặc mệnh lệnh. Bất tri bất giác, Tang Hà nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cho Tang Hà tiến hành thôi miên trị liệu, loại này trị liệu có thể để cho người ta tạm thời quên đi tuổi thơ bóng ma, thậm chí có thể trực diện cường đại hơn mình người. Thẩm Mặc tại tiềm thức quán thâu Tang gia hết thảy đều là hắn thân mẹ ruột Lâm Diệu vì Tang gia tranh thủ tới, cho nên hắn căn bản không cần e ngại phụ thân. Mà lại Tang cha hiện tại cũng đã già, Tang thị ở trong tay của hắn một mực đi xuống dốc, nếu như hắn không tiếp thu Tang thị, Tang cha liền sẽ trở thành Tang gia tội nhân. Đệ đệ của hắn căn bản chống không nổi Tang gia trách nhiệm, huống chi Tang thị là tại tên của hắn dưới, Tang Kiệt cùng hắn căn bản không so được. Thẩm Mặc làm xong những này, Tang Hà cảm giác giống như là thoải mái ngủ một trận cảm giác, hắn đã thật lâu không có dạng này ngủ qua. Theo bản năng mở ra máy truyền tin thanh âm bên tai không dứt. Tang Hà theo bản năng muốn nhấn tắt máy truyền tin, đây là hắn theo bản năng động tác. Vẫn là nghe một chút nói cái gì đi, vạn nhất có chuyện quan trọng gì. Thẩm Mặc đều nói như vậy, Tang Hà cũng liền nhấn xuống miễn đề. Máy truyền tin đầu kia là Tang Dương tức hồn hệ thanh âm. Tiểu tử ngươi đi nơi nào? Thời gian lâu như vậy, trò chuyện cũng không tiếp, tin tức cũng không trở về, ta cho là ngươi chết ở đâu trở lấy ta nhặt xác. Kia một đầu thanh âm phi thường thô lỗ, đem Tang Hà hơn giống như là cháu trai đồng dạng căn bản không ngẩng đầu được lên. Ngươi bây giờ lập tức về nhà. Dĩ vãng nghe được thanh âm này Tang Hà sẽ hai chân run lên, nhưng lần này Tang Hà hai chân đứng thẳng tắp. Được. Tang Hà tỉnh táo trả lời. Nghe được Tang Hà trả lời, ngược lại trò chuyện đầu kia Tang Dương sợ không tới đầu óc. Vốn cho là Tang Hà sẽ từ chối không nguyện ý đến, nhưng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, đến mức hắn trong bụng tìm nén một đống lời mắng người thành không có đất dụng võ. Hừ, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, ngươi tự tiện bán đi ép tinh bút chướng này còn muốn cùng ngươi tính toán. Cha, có việc nói sự tình, ép tinh tại ta danh nghĩa, ta nghĩ bán liền bán, ngươi không quản được ta tư nhân sản nghiệp. Tang Hà dùng đến vô cùng chấn định ngữ khí cùng Tang Dương nói. Nếu không phải đối Tang Dương xác định là Tang Hà thanh âm, đều muốn coi là đối diện đổi một người. Cùng hắn nói như vậy người sẽ là dĩ vãng khúng đúng Tang Hà sao? Tang Hà mang theo Thẩm Mặc đi vào Tang thị. Ở vào thủ đô Tinh Tang thị có được một tòa trăm tầng cao ký túc xá, toàn bộ ký túc xá hình dạng giống như là một mảnh to lớn lá cây. Đi vào tầng chót nhất phòng họp, hôm nay ban giám đốc ngay tại tổ chức. Tang Dương hẹn Tang Hà tới công ty gặp mặt, thuận tiện đem chuyển nhượng hợp đồng ký. Dù sao trước đó người quản lý hiệp nghị là Tang Hà ký kết thời điểm mới 15 tuổi, mà bây giờ hắn đã 35 tuổi. 35 tuổi không cần ký người quản lý hiệp nghị, nhưng có thể cổ quyền chuyển nhượng. Tang Dương nhìn thấy Tang Hà ngồi tại ban giám đốc bên trong, khẽ nhíu mày. Tang Hà, ngươi tới nơi này làm gì? Phòng họp không phải địa phương ngươi có thể tới, ngươi tới phòng làm việc chờ ta. Nhìn thấy Tang Hà tại phòng họp, liền sẽ để Tang Dương nhớ tới lao gia tử vượt qua hắn, đem công ty cổ phần cho Tang Dương chuyện này, mà lại chuyện này là lao gia tử cùng Lâm Diệu hai người quyết định, hoàn toàn không thấy hắn. Hiện tại Tang Hà đến liền để hắn cảm giác người lãnh địa bị xâm phạm. Cha, đệ đệ đều có thể đến, vì cái gì ta liền không thể đến? Hắn là thứ tử, ta mới là trưởng tử, muốn tới cũng hẳn là ta tới đây. Ngươi cùng ngươi đệ có thể giống nhau sao? Ngươi bất học vô thuật, 15 tuổi liền cùng người tại du thuyền nắm sấp, ngay cả gia gia người qua đời một lần cuối cũng không đi gặp, gần nhất càng là liền hỏi ta một tiếng đều không có, đem tinh cầu bán đi. Trong mắt ngươi có ta cái này lão tử sao? Ngươi cho ta hiện tại liền ra ngoài, đừng để ta nói lần thứ hai. Tang Dương phẫn nộ chỉ vào phòng họp đại môn nói. Ca, hội nghị ngươi lại không hiểu, qua tới làm cái gì? Nhanh lên ra ngoài đi, chớ chọc ba ba tức giận. Tang Kiệt giả ý khuyên, kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác. Tang Kiệt, nói lên tư cách, ta mới so ngươi có tư cách đứng ở chỗ này. Trên tay ngươi có một cỗ cổ phiếu sao? Ngươi cũng xứng đứng ở chỗ này. Cha để cho ta đứng ở chỗ này, vì cái gì không xứng? Ngược lại là ngươi, Tang Hà, lấy thân phận gì đứng ở chỗ này? Vừa rồi cha để ngươi đi người thay được sao? Cha nếu như tìm đến bảo an đến xua đuổi ngươi ra ngoài, vậy ngươi mới chính thức mất mặt. Tang Kiệt tự cho là nói như vậy, Tang Hà liền nên xám xịt đi. Không nghĩ tới Tang Hà vẹn vẹn chỉ là nhìn về phía Tang Hà, ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi, cha, là thế này phải không? Còn phải nói gì nữa sao? Tang Dương lạnh lùng nói. Tang Hà chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn thê lương. Cha, nếu thật là dạng này, vậy ta yêu cầu thu hồi đối công ty quyền quản lý. Tang Hà biểu lộ dần dần trở nên lãnh túc, tất cả mọi người hướng phía hắn xem ra, tiếp lấy trong phòng họp khe khẽ tự nói thanh âm dần dần lớn lên. Tân tấn cổ đông, cảm thấy Tang Hà thực sự gan to bằng trời, lại dám chất vấn Tang Dương. Chỉ có Tang Thị lão nhân từ từ suy nghĩ lên, Tang Hà mới là Tang Thị lớn nhất cổ đông. Năm đó Tang Giả sớm liền đem bọn hắn mấy cái lao thần gọi đi chứng kiến qua, công ty cổ quyền đều cho Tang Hà. Ngược lại cho nhi tử Tang Dương chỉ để lại gia tộc quỹ ủy thác, để hắn mỗi tháng lĩnh tiền tiêu. Chỉ là Tang Hà thực sự tuổi còn rất trẻ không hiểu chuyện, Tang Dương lại có Tang Hà tiền người quản lý hiệp nghị, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Mà cái này trong 20 năm Tang Hà đều là không có tiếng tăm gì, bọn hắn đều muốn coi là Tang Thị về sau đều là Tang Kiệt kế thừa thời điểm, Tang Hà xuất hiện. Còn kiên cường nói ra dạng này một phen tới. Đợt, làm sơ sửa chữa, tác giả toán học là giáo viên thể dục dạy cho nên trước đó 15 tuổi nhượng lại quyền quản lý 10 năm, Tang Hà 35 tuổi mới thu về quyền quản lý. Hiện tại sửa chữa thành 20 năm. Mọi người hẳn là đã thấy, phía trước chương tiết sai lầm cũng đã đính chính. Chương 1282, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 16 chương 1282, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 16 ngươi đành rắm, ngươi có tư cách gì? Ngươi đọc sách không thành, để ngươi quản lý mấy cái tinh cầu, là ta khảo nghiệm đối với ngươi, kết quả ngươi ngay cả phế tinh đều không gánh nổi muốn bán đi. Sớm biết ngươi dạng này, còn không bằng tại vừa ra đời thời điểm liền đem ngươi ngã chết. Tang Dương kích động hô. Phản phất trước mặt không phải con của hắn là hắn cựu nhân giết cha. Cha, ngươi dạng này còn nhớ rõ năm đó là mẹ ta đem Tang Thị từ gần như đóng cửa xí nghiệp kéo trở về sao? Ngươi còn nhớ rõ ngày rượu tinh hà là mụ mụ đưa cho ngươi định tình vợ sao? Ngươi còn nhớ rõ tại mụ mụ trước giường bệnh hứa hẹn sao? Chắc hẳn ngươi đã quên mất không còn chút nào, mụ mụ đối Tang Thị nỗ lực từng ly từng tí. Nói xong Tang Hà xuất ra một chồng ảnh chụp rơi tại Tang Dương trước mặt. Ảnh chụp cứ như vậy chính xác từng chương trải rộng ra tại trên bàn hội nghị. Lão nhân thấy được trong tấm ảnh người, lập tức hít sâu một hơi. Có chút lão nhân đã nước mắt ở ướt tại chỗ, bọn hắn có hạn tuyên bố bên trong nghe nói thiên tài có rất nhiều, nhưng là sống sờ sờ thiên tài, vẫn là bọn hắn người bên cạnh, vậy cũng chỉ có là Lâm Diệu một cái đủ để lóa mắt toàn bộ chủ tinh nữ nhân. Nàng xuất sinh phổ thông, nhưng chú định bất phàm, chỉ là tính mạng của nàng cũng giống như lưu tinh đồng dạng sáng chói. Lần nữa nhìn thấy gương mặt này, Tang Dương tâm để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, những cái kia phủ đuổi ký ức mở ra. Hắn cũng chậm chậm sẽ nghĩ lên cái kia khắc vào cốt tủy nữ nhân âm dung tiếu mạo. Hắn mặc dù là bởi vì Tang Thị quyền kế thừa đuổi theo Lâm Diệu, nhưng cũng đúng là bị Lâm Diệu hấp dẫn, từ đó yêu. Nhưng ở Lâm Diệu quang mang phía dưới, hắn dần dần trở nên mẫn cảm tự ti, cảm thấy đứng tại Lâm Diệu bên người, mình tựa như là một cái phụ thuộc phẩm. Hắn bắt đầu không cam tâm chỉ làm sấn thác lá xanh, càng không cam tâm bị một nữ nhân cưới trên đầu. Từ từ hắn tâm chậm rãi rời xa Lâm Diệu, mà hắn căn bản cũng không biết Lâm Diệu sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua. Cho đến có một ngày hắn triệt để đã mất đi nữ nhân này, mà hắn lúc này mới biết được lão gia tử vượt qua hắn trực tiếp đem Tang Thị giao cho Tang Hà. Coi như Tang Hà là con của hắn, hắn cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Qua nhiều năm như vậy, hắn phóng túng kế vợ đem Tang Hà nuôi phế. Coi là dạng này, có thể bỏ đi lão gia tử đem tài sản chuyển nhượng cho Tang Hà suy nghĩ, nhưng lão gia tử qua nhiều năm như vậy đều là hoàn toàn như trước đây. Cho nên tại biết lão gia tử nhanh muốn không được thời điểm, để Tang Hà đi du thuyền nằm sấp, để lão gia tử một lần cuối cũng không có nhìn thấy Tang Hà. Lúc ấy hắn mắng nhiếc Tang Hà, mắng hắn ngơ ngơ ngác ngác, cả người hoang mang lo sợ, lại để cho hắn ký hiệp nghị, đáng tiếc trẻ vị thành niên sản nghiệp không thể chuyển gì. Không phải năm đó hắn để Tang Hà ký không phải người quản lý hiệp nghị, mà là chuyển nhượng hiệp nghị. Thế nhưng là, trong 20 năm Tang Hà chưa từng có biểu hiện ra dị nghị, hắn coi là Tang Hà cái gì cũng không biết, hiện tại Tang Hà nói như vậy rõ ràng là đều biết. Một người chết thôi, Tang Thị không có khả năng giao cho trên tay ngươi, si tâm vọng tưởng. Tang Dương vừa nói, một bên đã đem trên mặt bàn ảnh chụp chồng toàn bộ xé toang. Vậy chúng ta liền bị thẩm vấn công đường, nhìn xem Tang Thị đến cùng là ta vẫn là ngươi. Tang Hà ánh mắt song Tang Dương nhìn nhau, một trận vô hình đọ sức đã triển khai. Tang Dương chịu không được Tang Hà ánh mắt như vậy, hắn đưa tay hướng phía Tang Hà trên mặt đánh tới. Tang Hà tay mắt lanh lẹ bắt lấy phụ thân tay. Ta đã không phải là ngươi có thể tùy ý đánh chửi Tiểu Hải. Nếu như không phải ngươi, Tang Thị sớm đã có tiến thêm một bước thành tựu, là ngươi trở ngại Tang Thị phát triển. Ngươi nói vậy, Tang Thị là của ta, sẽ chỉ trong tay ta phát dương quang đại. Tang Thị đã tại đi xuống dốc, không có ta mẹ Tang Thị phá sản, cho ngươi thời gian 20 năm, ngươi đem Tang Thị kinh doanh như thế nào? Ngươi cảm thấy dùng tiền tài đắp lên trình độ có thể thiết kế ra siêu việt ngày rượu tinh hà cơ giáp sao? Vẫn có thể giải quyết tốt đẹp ngày rượu tinh hà thăng cấp. Tang Dương, ngươi chính là một cái phế vật. Ngươi không phải Tang Hà, Tang Hà sẽ không cùng ta nói như vậy, ngươi là ai? Tang Dương chỉ vào Tang Hà cái mũi chất vấn. Cha, ta chính là Tang Hà, ta chỉ là thấy rõ ngươi mà thôi. Hiện tại Tang Hà trong lòng cái kia hình tượng cao lớn gọi phụ thân to lớn pho tượng ngay tại từng tấc giạn nứt. Chợt phát hiện dĩ vãng phụ thân đối với hắn đánh chửi bất quá chỉ là đối với hắn chèn ép, mà cái này người nội tâm vô cùng yếu đất. Phế vật, Tang Dương ngươi là phế vật, Tang Kiệt ngươi cũng là phế vật, lớn tiểu phế vật tất cả nhanh lên một chút từ Tang Thị xéo ngay cho ta đi. Có hai người các ngươi thùng cơm, Tang Thị mới sẽ qua nhiều năm như vậy một mực không có phát triển. Ngươi, Tang Dương tay chỉ Tang Hà đống nhiên không còn gì để nói, chỉ có thể là che ngực, hai mắt lật một cái, liền muốn ngã xuống. Ba ba, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì. Tang Kiệt khàn cả giọng, hắn chỉ vào Tang Hà hô, Tang Kiệt, ngươi có phải hay không người? Nếu là ngươi đem ba ba khí ra một cái nguy hiểm tính mạng đến, ngươi liền đợi đến tịnh thân gia hộ tốt. Cha, thân thể ngươi rất tốt, không cần phải giả bộ đâu. Tang Hà đi vào Tang Dương bên người. Cha ngươi kỳ thật dạng này rất tốt, vừa bạn ban giám đốc có thể một lần nữa đề cử chủ tịch, cổ phần của ngươi nhiều nhất. Thẩm Mặc nói với Tang Hà. Tang Hà nhãn tình sáng lên, đúng thế. Chính chính tốt, cha, ngươi cũng đừng tỉnh lại, vừa bạn ta tiếp nhận Tang Thị. Nói xong, hắn còn sát có việc ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, hắn thì là gọi điện thoại cho cấp cứu bệnh viện để cho người ta đem Tang Dương đưa tiễn. "Cha, ngươi không thể lại choáng Tang Hà chuẩn bị đoạt quyền." Tang Kiệt gặp Tang Hà thế mà thật ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên, lập tức cũng không tiếp tục chú ý cái gì, liều mạng nắm kéo Tang Dương, để hắn tỉnh lại. Sự thật Tang Dương xác thực cũng bởi vì Tang Hà kia lời nói sốt ruột thế, nhưng là hắn cũng không thể Tang Hà nói như vậy, hắn lập tức tỉnh dậy đi, làm như vậy tệ cũng quá rõ ràng một chút. Mà lại hắn cũng muốn thừa cơ nghĩ một hồi tiếp xuống đối sách. Tang thị của quyền, hắn là chưa từng có nghĩ tới trả lại, hắn là tuyệt đối không đồng ý Tang Hà kế thừa Tang thị coi như lão gia tử cùng Lâm Diệu ước định lại như thế nào. Chỉ cần ước định người không phải hắn, chỉ cần hắn không muốn cho, chỉ bằng mượn Tang Hà, đoạt không đi trong tay hắn đổ vận. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai bảo hắn còn có như thế một cái heo đồng đội. Đi lên liền vội vàng đối thân thể của hắn tiến hành lay động, sau đó hắn liền buồn nôn chóng đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn mở mắt thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể bị đâm một châm. Tê dại, sau đó toàn thân hắn không thể động đậy. Thẩm Mặc cảm giác được thiên hạ y thuật lợi hại nhất còn phải cho thị châm pháp, một châm xuống dưới phiền não không lo. Tang Dương vốn là rất nhỏ trúng gió hiện tượng. Thẩm Mặc cho hắn hơi đâm một đầm, mạch máu càng chặt lại, nói cũng nói không lưu loát. Chỉ cần hắn không đi trị liệu, thấy ý căn bản là chưa từng cứu chữa tới hy vọng. Sau 3 tháng, cơ bản Tang Hà liền có thể hoàn toàn khống chế Tang thị, hắn coi như tỉnh lại Tang thị cũng không trong lòng bàn tay của hắn. Tang Dương được đưa đi bệnh viện, Tang Kiệt vốn là muốn cùng đi bệnh viện, nhưng hắn không thể để cho Tang Hà ở công ty làm phá hư, hắn muốn trông coi công ty. Tang lão gia tử luật sư tới, tuyên bố Tang lão gia tử di chúc. Cùng, Tang Hà đã từng ký qua một phần bổ sung hiệp nghị, 20 năm Tang thị người quản lý hiệp nghị. Chương 1283, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 17 chương 1283, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 17 hiện tại, 20 năm có tác dụng trong thời gian hạn định tại Tang Dương nằm viện cái này trời đã qua. Cho nên hiện tại Tang thị chính là thuộc về Tang Hà. Tang Hà thượng vị, chuyện thứ nhất chính là quét sạch công ty bên trong côn trùng có hại. Ở trong đó, bao gồm mẹ kế mấy cái người nhà mẹ đẻ, cùng Tang Kiệt. Tang Hà để cho người ta tìm ra những người này trong công việc sai lầm, cùng Tang Kiệt làm giả sổ sách chờ sự tình. Công ty tổn thất, cho các ngươi 3 ngày thời gian, bổ giao, không lại chính là báo cảnh xử lý. Tang Hà đối với những người này làm ra tối hậu thư. Về phần những cái kia cổ đông, nếu như không nguyện ý tại hắn dẫn dắt hạ vậy liền rút vốn, công ty cổ phiếu hắn sẽ lấy giá thị trường tiếp thu. Thẩm Mặc thì là bỏ vốn mua những này cổ phiếu. Tang Hà vốn là muốn cảm ơn Thẩm Mặc, tự nhiên nguyện ý Thẩm Mặc tiếp thu những này cổ phiếu. Thẩm Mặc mua xuống những này cổ phiếu, từ một cái khác tầng chứng minh là đối với hắn dẫn đầu hạ Tang thị có lòng tin. Nghĩ đến điểm này, Tang Hà cảm động không thôi, hắn chưa hề đều bị người mang phế vật, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy tín nhiệm hắn. Những cái kia cổ đông, đại bộ phận đều là theo chân Tang lão gia tử một đường dốc sức làm hạ người tới. Những người này rất nhiều đều bị Tang Dương thu mua. Thêm nữa Tang Dương một mực cường điệu Tang Hà chính là một cái phế vật, không phải hắn cũng sẽ không chỉ nhắc tới nổ tuổi trẻ Tang Kiệt. Tang Dương ngay cả công ty bất luận cái gì chức vị đều không có cho hắn. Kia một số người tự nhiên tất cả đều tin tưởng Tang Dương, cho nên coi như Tang Dương không có nói ra đến, bọn hắn đều muốn đem cổ phần bán đi. Mẹn mẹn chỉ còn lại lão gia tử trước người một cái lão bằng hữu mây giả cùng tên giả, hai vị này lúc trước vẫn là chứng kiến Tang lão gia tử đem cổ quyền chuyển nhượng nhân chứng. Liên xem như vị lão Tang, ta cũng hẳn là tín nhiệm ngươi, cho nên hai chúng ta cái là sẽ không bán rơi cổ phần. Hai người vỗ Tang Hà bả vai cam đoan. Vân gia gia, tên gia gia các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Tang Hà một mặt chân thành. Về phần bị Tang Hà thanh trừ ra ngoài phải trả lại công ty tiền mẹ kế người nhà mẹ đẻ cùng Tang Kiệt, những người này bình thường liền vung tay quá chán căn bản không có tiền lấy ra bổ khuyết công ty thâm hụt. Liên xem như có tiền, bọn hắn cũng không nguyện ý phun ra đã ăn vào tới bộ phận. Vì chuyện này mấy người thay nhau chạy đi bệnh viện áo, vì chính là muốn lao ra tử tỉnh lại. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Tang Dương còn sống, hết thảy đều giống nhau thường ngày. Chỉ là bọn hắn chờ ai chờ ba trời đã đến giờ, Tang Dương còn tại nằm bệnh viện. Tang Hà mẹ kế Phương Kỳ người nhà mẹ để xem xét Tang Hà quả nhiên là khởi tố vội vàng xông vào Tang gia, buộc Phương Kỳ bán đi ra thứ đáng giá bổ thâm hụt. Vì Miêu đem chuyện này coi như trò cười đồng dạng nói cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thì là nói cho Tang Hà. Tang Hà thì trong lòng không có thông khoái như vậy. Ra rất nhiều thứ đều là ta mụ mụ một chút xíu để dành tới, mẹ ta những cái kia đồ trang sức cũng tất cả đều bị nam nhân kia cầm để lấy lòng mẹ kế. Tang Hà trong lòng một trận khổ sở, cũng là hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải khẳng định sẽ đem mụ mụ đồ vật cho thu lại không khiến người ta nhung chạm. Bởi vì Tang Dương cho bọn hắn lưu thời gian không nhiều, bọn hắn cơ hồ là đem Tang gia tất cả đều rời trống lúc này mới bổ khuyết bên trên lỗ thủng. Đến tận đây, Tang thị liền xem như triệt triệt để thuộc về Tang Hà. Thẩm Mặc nhìn Tang Hà lấy ra bản vẽ, trong lòng tán thưởng Lâm Diệu thiên tài. Liền xem như hiện tại xem ra, nàng thăng cấp 4 liếng ngày rượu tinh hà cũng đủ để xếp tại liên bang đế quốc 2 ngăn đầu trong cơ giáp. Phải biết cái này thăng cấp 4 liếng cơ giáp đã là rơi ở phía sau dòng dã 10 năm kỹ thuật. Một cái cho dù tốt cơ giáp bình thường 2-3 năm liền muốn làm một lần thăng cấp. Có thể thấy được cái này ngày rượu tinh hà tính năng tốt bao nhiêu. Thẩm Mặc cũng không để cho Tang Hà thất vọng, lấy mỗi đài ngày rượu tinh hà 2% trích phần trăm, giúp ngày rượu tinh hà làm càng toàn diện cơ giáp thăng cấp. Thẩm Mặc đối cơ giáp khá hiểu, tra xét ngày rượu tinh hà các hạng tham số chỉ tiêu về sau, hắn thăng cấp 4 liếng bản vẽ thiết kế cũng ra. Đây là tại Lâm Diệu thăng cấp 4 liếng điều kiện tiên quyết, làm càng tỉ mỉ cải tiến. Cải tiến về sau ngày rượu tinh hà tính năng các phương diện lại so với hiện nay liên bang bán chạy ẩn dược thiên sứ tính năng còn muốn ưu việt. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đương bản vẽ thiết kế đưa đến công trình bộ thời điểm, một đám người còn lơ đễnh. bởi vì ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp làm qua rất nhiều lần, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại. Cho đến Thẩm Mặc tới tự tay vì đài thứ nhất ngày Diệu Tinh Hà làm thăng cấp chờ 10 ngày sau thăng cấp hoàn thành. Thẩm Mặc tự mình khảo thí thăng cấp bản ngày Diệu Tinh Hà tính năng, toàn bộ công trình bộ người tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì thăng cấp về sau ngày Diệu Tinh Hà tính năng các phương diện đủ để xếp tại toàn bộ liên bang đế quốc cơ giáp trước 3. Đương nhiên đây là phỏng đoán cẩn thận. Toàn diện thăng cấp ngày Diệu Tinh Hà, đồng thời để đài này ngày Diệu Tinh Hà đi thi đấu. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh. Cơ giáp muốn nổi danh biện pháp nhanh nhất, thứ nhất, tìm Minh Tinh đại ngôn. Thứ hai, thi đấu. "Tốt, ta lập tức đi mời người thi đấu." Tang Hà nói. "Hiện giai đoạn ta dẫn người đi thi đấu, nghĩ phải lập tức đánh ra danh khí kiếm được tiền, cái kia chỉ có chính hắn xuất mã." Tang Hà tự nhiên là 100% tín nhiệm Thẩm Mặc. "Kia đến lúc đó ta cho ngươi thêm một bút phí tổn. Xin đừng cơ giáp sư cũng phải bỏ tiền, Tang Hà hiện tại dùng tiền hào phóng vô cùng. Dù sao cũng so công ty cho lão bà, thiện nghi đệ đệ cùng cha khác mẹ mạnh." Thẩm Mặc trở lại số hiệu, ép tinh cầu. Từ chúng tuyển mấy mầm mống tốt, trong đó liền bao gồm Thạch Vực. Những người này lớn tuổi nhất 16, nhỏ nhất chính là Thạch Vực. Mà cơ giáp tranh tài cũng chia là trưởng thành tổ cùng thanh thiếu niên tổ, Thẩm Mặc để Thạch Vực mấy cái đi đánh 16 tuổi trở xuống thanh thiếu niên tổ. Chính quy cơ giáp tranh tài có thi dự tuyển, đấu vòng loại, đấu bán kết, lại từng vòng tấn cấp, an bài xuống mỗi tuần mỗi khoảng cơ giáp liền sẽ tranh tài một lần. Chủ sự Phương lần này nhìn thấy dự thi chính là thăng cấp khoảng ngày Diệu Tinh Hà còn trêu chọc nói Tang Gia cơ giáp lại tìm đến ngược. Bởi vì Tang Gia ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bản đến đấu trường nhiều lần, ngay cả đấu vòng loại đều không có đi vào. Nếu không phải ngày Diệu Tinh Hà cơ sở khoản tính năng thực sự quá tốt, Tang Gia đã sớm phá sản. Nhớ ngày đó, ngày Diệu Tinh Hà đời thứ nhất thi đấu, thế nhưng là một đường quá quan trọng tướng xông vào trận chung kết. Nếu không phải ngay lúc đó thao tác tay thao tác chênh lệch một chút, thắng được quán quân cũng có khả năng. Cũng liền trận này, để ngày Diệu Tinh Hà triệt để lóng lánh toàn bộ liên bang. Tất cả mọi người muốn xem ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bạn trò cười. Chính là nghiệp nội nhân sĩ chế giễu đều không phải số ít. Thi dự tuyển, ngày Diệu Tinh Hà hữu kinh vô hiểm tiến vào đấu vòng loại. Đấu vòng loại, tất cả mọi người đang suy đoán ngày Diệu Tinh Hà có thể gắng gượng qua mấy vòng. Mấu chốt ngày Diệu Tinh Hà vận khí thật sự là tốt, trận đầu đấu vòng loại chính là luân không. Đến phía sau tranh tài, hoặc là đối thủ kéo hồng, hoặc là liền là đối thủ trên trận cơ giáp xảy ra vấn đề. Tóm lại, ngoại trừ luân không trận, cái khác buổi diễn đều là thắng hiểm. Đến mức ngoại giới từ không có chú ý qua ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bản cơ giáp tính năng, nhưng trên thực tế không có thực lực tuyệt đối, Thẩm Mặc lại như thế nào xem thấu đối phương cơ giáp chỗ bạc được. Sau đó dùng xảo kình đi phi cơ tấn công giáp chỗ bạc được. Nhìn như là đối phương cơ giáp xảy ra sự cố, không thể không nhận thua, ngừng thi đấu rút lui. Nhưng trên thực tế không có thực lực tuyệt đối căn bản nhìn không ra môn đạo. Chương 1284, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 18 chương 1284, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 18 lúc này, có một đôi mắt chính nghiên cứu đầu năm nay thi đấu cơ giáp. Màn hình trước, nam nhân thậm chí thả chậm ngày Diệu Tinh Hà động tác. Thao tác ngày Diệu Tinh Hà chính là một cao thủ, có thể tra được người này tính danh sao? Nam tử trẻ tuổi nói. Thiếu gia, đăng ký tính danh gọi là Lý Mặc. Thân phận là một xuất ngũ quân nhân trên chiến trường thụ thương lui ra tới. Thì ra là thế, giúp ta đặt trước một đài ngày Diệu Tinh Hà, không, ta muốn đặt trước 10 đài. Cùng lúc đó, tình hình như vậy ở các nơi đều ở trên diễn. Đương nhiên, càng nhiều người thì là tại quan sát. Nhưng dù cho như thế, ngày Diệu Tinh Hà tuyến thượng tuyến hạ đơn đặt hàng tăng vọt gấp 10. Còn lại mấy cái cổ đông, nghe được tin tức này, kích động nước mắt đều muốn xuống tới. Biết sớm như vậy, Tang thị sớm nên bình định lập lại trật tự, dạng này ngày Diệu Tinh Hà cũng sẽ không như thế nhiều năm đều thăng cấp thất bại. Ta liền nói, Lâm Diệu thông minh như vậy một nữ nhân, sinh ra nhi tử làm sao lại chênh lệch, nguyên lai Tang Dương là không nghĩ nhi tử quá ưu tú. Tang Dương ngoại trừ lớn tuổi một điểm, chẳng phải là cái gì, vẫn là lao động sự trưởng sẽ nhìn người. Mây già nói, ai nói không phải, Tang Dương lúc tuổi còn trẻ dựa vào lão bà, lớn tuổi dựa vào nhi tử. Tên già cũng nói, bọn hắn sở dĩ lưu lại, chỉ là muốn ủng hộ Tang Hà. Đối với kiếm tiền không kiếm tiền, bọn hắn nhìn rất thoáng. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn hàng năm từ ngày Diệu Tinh Hà cầm tới tay chia hoa hồng đều đã cầm đủ. Hai cái cao tuổi cổ đông tự mình trò chuyện, một chút cũng không có phát hiện ngoài cửa một đôi phẫn nộ con mắt đang theo dõi hai người. Tang Dương tỉnh lại, nổi giận đùng đùng đi vào công ty tìm Tang Hà tính sổ sách, thuận tiện bức bách Tang Hà ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Hắn lần này tới là dự định thuyết phục mấy cái đại cổ đông, cùng hắn cùng một chỗ bài miễn nhi tử chủ tịch kiêm chấp tổng giám đốc hành vị trí. Sau đó liền nghe được chính là như vậy nói, khí hắn phun ra một đống máu, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Không xong, không xong, lão đồng sự trưởng đổ. Hai cái nói chuyện chính khởi kình cổ đông, nghe được có người la như vậy, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó hai mặt nhìn nhau. Tang Dương từ bệnh viện ra rồi. Mây già hỏi. Tên già gật đầu, đáp án rõ ràng. Đây không phải bị chúng ta kia vài câu khí a? Mây già hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Hẳn không phải là đi, chúng ta nói đều là lời nói thật, muốn là như thế này đều không nghe được, cái này Tang Dương tâm nhưng không phải liền là pha lê làm. Tên già trở nên đau đầu, bọn hắn nhưng không có để Tang Dương nghe lén. Tang Dương được đưa đi bệnh viện trên đường, trong đầu nghĩ đều là, tên giả cùng Mây giả nói đều là gạt người, Tang Hà không có ưu tú như vậy. Không phải hắn chẳng phải là trở thành Tang thị trì trệ không tiến kẻ cầm đầu sao? Không phải, hắn mới là Tang gia người thừa kế duy nhất, Tang thị là hắn. Hắn càng là nghĩ như vậy, thân thể càng phát khống chế không ngừng run rẩy. Huyết áp tiêu thăng, xuất huyết não vỡ tan. Bệnh nhân, mời ngươi bảo trì cảm xúc ổn định. Cấp cứu bác sĩ gặp Tang Dương huyết áp còn tại tiêu thăng, vội vàng hô. Đợi đến Tang Dương bệnh tình ổn định, lại tỉnh lại, đã là nửa tháng sau, Thở Mặc mang theo Ngải Diệu Tinh Hà qua đấu bán kết. Cùng cái khác cơ giáp có thua có thắng không giống, Ngải Diệu Tinh Hà là lấy toàn thắng chiến tích xâm nhập. Mấu chốt, mỗi một trận đều nhìn như người khác cơ giáp ra trục trặc. Nhưng cẩn thận người phát hiện, cũng không phải là như thế. Mà là Ngải Diệu Tinh Hà cơ giáp sư, đối bất luận cái gì cơ giáp tính năng đều hiểu rõ vô cùng. Lợi dụng phi cơ tấn công giáp yếu kém điểm, cái này mới đưa đến cơ giáp trục trặc. Liên phân này thấy rõ năng lực, bị các lợi bình nhà lợi bình, cơ giáp sư bên trong sắp xếp thứ ba. Thanh danh đương theo chính là tranh luận, có người cảm thấy Ngải Diệu Tinh Hà lần này thăng cấp quản sở dĩ có thể thành công, tất cả đều theo tại cơ giáp sư cường đại năng lực. Cũng không phải là Ngải Diệu Tinh Hà thăng cấp quản chân chính tính năng hơn người. Phải biết tại trên sàn thi đấu cùng trên chiến trường, không thiếu có phổ thông cơ giáp đem thành danh cơ giáp đánh bại ví dụ. Mà có thể làm như vậy, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì cơ giáp sư cường đại điều khiển năng lực. Lần này ngôn luận vừa mới xuất hiện, thiếu niên thi đấu bên trên Ngải Diệu Tinh Hà lần nữa lấp lánh qua mang. Lần này dự thi chính là lấy đoàn thể thi đấu làm chủ, mà lại đoàn thể thi đấu tất cả đều là muốn cùng một loại hình cơ giáp, cái này liền cần khảo nghiệm cơ giáp đoàn thể năng lực tác chiến. Mấy người thiếu niên đoàn thể hợp tác, làm gì chắc đó, càng đánh đấu càng là thuận lợi. Từ kỹ xảo nhìn, những người này thao tác cơ giáp sẽ không vượt qua một năm. Mấy người bọn họ tiến bộ, là mắt thường tốc độ rõ rệt. Cho nên, cũng càng có thể nhìn thấy cơ giáp các hạng số liệu. Cho tới khi mấy người thiếu niên tiến vào vòng tứ kết thời điểm, Ngải Diệu Tinh Hà đơn đặt hàng cùng danh tiếng bị song dẫn bạo. Thiếu niên đoàn thể thi đấu, trận chung kết cùng ngày, toàn bộ chủ tinh tất cả đều sôi trào lên. Mặc dù biết tất cả trận đấu này, mấy người thiếu niên này không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bởi vì đứng tại đối diện bọn họ ba người thiếu niên đã liên tục hai giới quán quân. Lần này trận thứ 3 Champions League nâng đi, bọn hắn liền muốn cáo biệt thiếu niên thi đấu. Làm thu quan chi chiến, bọn hắn cùng Ngân Dực Thiên Sứ đều không cho phép thất bại. Sự thật cũng là như thế, thiếu niên đoàn thể thi đấu, Ngải Diệu Tinh Hà cuối cùng cùng với quán quân sắp bay. Nhưng tuyệt không phải Ngải Diệu Tinh Hà tính năng chiến lệnh, mà là cơ giáp sư song phương thao tác trình độ chiến lệnh quá lớn. Ngân Dực Thiên Sứ lần lượt công kích Ngải Diệu Tinh Hà té ngã ném ra, té ngã lại ném ra. Nhưng Ngải Diệu Tinh Hà lần lượt đứng lên. Đặc biệt đừng đến cuối cùng, nhỏ tuổi nhất Thạch Vực ngược lại là đánh hung nhất một cái. Tuổi con nhỏ sử dụng ra ảnh phân thân, không gian khiêu dược chờ độ khó cao bên ngoài càng cao cường độ động tác. Cuối cùng một phút, mang đi đối phương hai cái thành viên. Năng lượng hao hết lúc này mới bị Ngân Dực Thiên Sứ cơ giáp sư đánh bại. Nhưng hắn cũng coi là mặc dù bại vẫn bình. Mấu chốt hắn năm nay mới 13 tuổi, tương lai còn có thể tham gia ba giới thiếu niên thi đấu. Tất cả mọi người khẳng định chỉ muốn thiếu niên này vẫn như cũ cùng Tang Thị ký kết, tương lai 3 năm thiếu niên đoàn thể thi đấu nhất định bị Ngải Diệu Tinh Hà chế bá. So sánh với thiếu niên đoàn thể thi đấu bên trong thảm liệt, Thở Mặc người thi đấu có thể nói là thắng được hứng hở. Hắn 1/4 vòng bán kết đối đầu Ngân Dực Thiên Sứ. Ngân Dực Thiên Sứ cơ giáp sư là khóa trước quán quân, ai cũng đang suy đoán Ngân Dực Thiên Sứ bao lâu có thể đánh bại Ngải Diệu Tinh Hà. Nhưng Ngân Dực Thiên Sứ tại vòng ra trên chiến trường vẹn vẹn 20 giây thua trận. Kỳ thật đây là Thở Mặc lưu thủ tình huống phía dưới, không phải Thở Mặc một chiêu liền giải quyết đối thủ. Chủ yếu là Thở Mặc đi vào thế giới này, dùng chính là Ngân Dực Thiên Sứ cái này cơ giáp. Hắn lại tự mình đối cái này cơ giáp tiến hành qua sửa chữa cùng cải tiến, có thể nói đối cái này cơ giáp giải quá sâu sắc. Đến mức nhìn thấy nguyên bản Ngân Dực Thiên Sứ, Thẩm Mặc trong đầu xuất hiện chính là cơ giáp yếu kém điểm. Nhưng Thẩm Mặc biết cũng nên cho người ta lưu chút mặt mũi, dù sao cũng là bị quân bộ cũng công nhận liền bang tính so sánh giá cả tốt nhất cơ giáp. Nhưng coi như Thẩm Mặc lưu thủ, đối phương cũng không có chống nổi 20 giây. Cái này phi thường bất đắc dĩ. Một trận chiến này dù cho Thẩm Mặc không có lấy được quán quân, đều đủ để phong thần. Ngươi nhất định phải cầm xuống quán quân, không phải bản tiểu thư mặt mũi thật là muốn giữ không được. Đợi đến song phương cơ giáp sư từ cơ giáp bên trên xuống tới, Ngân Dực Thiên Sứ mỹ nữ cơ giáp sư đi vào Thở Mặc trước mặt xích lại gần nói nhỏ. Nàng cũng bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua Thở Mặc tổn thương chân liền không có lại nhìn. Trong lòng vì Thở Mặc mà cảm thấy tức hận, nếu như không phải tổn thương chân, chỉ sợ Thở Mặc có thể trong quân đội có tốt hơn phát triển. Chương 1285, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 19 chương 1285, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 19 Thở Mặc gật đầu, xem như chào hỏi, cũng coi là đáp lại nàng. Về sau vòng bán kết, trận chung kết, Thở Mặc không chút sức lực cầm xuống. Lúc này, Ngải Diệu Tinh Hà tính là chân chính Ngải Diệu Tinh Hà. Tang Dương tại bệnh viện trận tròn mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng bên trên sướng luôn viên đối thi đấu sự tình kích tình giải thích. Bởi vì Ngải Diệu Tinh Hà đoạt giải quán quân, chính không được đem Tang Thị những năm qua tại trên sàn thi đấu thành tích lại mang ra ngoài. Thật yêu người xem các bằng hữu, Ngải Diệu Tinh Hà thật có thể nói là 30 năm mài một kiếm. Từ nhà thiết kế Lâm Diệu nữ sĩ thiết kế ra cơ giáp đến bây giờ, dòng dã 40 năm trôi qua. Ngải Diệu Tinh Hà từ xuất thế liền kinh diễm đế quốc, làm sao khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, tất cả cơ giáp đều tại cải cách, chỉ có Ngải Diệu Tinh Hà chỉ trệ không tiến. Chúng ta đều coi là Ngải Diệu Tinh Hà theo Lâm Diệu nữ sĩ qua đời, mà trở thành có 102. Sẽ không còn có phù hợp nàng thăng cấp phương án xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay Ngải Diệu Tinh Hà lần nữa sẽ sáng chói tinh hà, chân chính vương giả trở về. Tang Dương tại trên giường bệnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, miệng giống như là ốm bế, hô lô lớn tiếng thở dốc. Nước bọt càng là không tự chủ được chảy xuống. Trong màn ảnh người chủ trì nói mỗi một chữ đều có thể nghe được, nhưng tất cả đều là hắn không muốn nghe. Bởi vì này bằng với đang nói, hắn Tang Dương chính là một cái phế vật, so ra kém Lâm Diệu còn chưa tính, thế nhưng là ngay cả phế vật nhi tử hắn cũng không sánh nổi. Hắn cầm lấy trên bàn một cái chén nước liền hướng phía màn hình đập tới, chén nước cứ như vậy xuyên thấu màn hình, loảng xoảng một tiếng, rơi ở trên tường chia 5 x 7. Ta không phải phế vật, không, là. Hắn đã đúng, từng chữ nói ra nói, nước bọt lưu càng ngày càng nhiều. Thời đại vũ trụ trúng gió cũng không phải là nhiều bệnh nghiêm trọng, chỉ là tang dương tình huống khác biệt. Hắn thời gian ngắn nhiều lần trúng gió, đại não tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ khẳng định không có hoàn toàn khôi phục khả năng, mà lại ký ức các phương diện đều sẽ có thoái hóa. Nhưng dạng này, Phương Kỳ làm sao có thể cam tâm đâu? Nàng gia nhập cái gia đình này là đến hưởng thụ thành quả thắng lợi, mà không phải biệt khuất sinh hoạt. Nàng xưa nay không biết toàn bộ tang gia tại tang hà danh nghĩa, kia nàng đứa con trai này chẳng phải là bạch sinh sao? Là tang dương lừa nàng. Nếu như nàng biết toàn bộ tang gia là tang dương, nàng có vô số lần cơ sẽ độc thủ. Tang hà chết rồi, hết thảy tài sản đều là tang dương kế thừa, nàng cũng sẽ không giống là hiện tại thảm như vậy. Hiện tại, bác sĩ nói tang dương cũng không còn cách nào khôi phục, để nội tâm của nàng nào đó một cây dây cung triệt để đoạn mất. Nàng cũng nhịn không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, tại bác sĩ rời đi phòng bệnh về sau, nàng đóng cửa một cái, đối tang hà chính là một trận dồn sức đánh. Quả đấm của nàng không có rơi vào tang hà trên mặt, tất cả đều đánh vào tang hà trên thân. Lão công, ngươi thật không được sao? Ngươi khẳng định là gạt ta đúng hay không? Ngươi nhất định là tốt, ngươi đứng lên nha, ngươi vì con của chúng ta làm chủ nha. Ngươi đã nói nhà chúng ta hết thảy đều là tang kiệt, ngươi đừng nói không giữ lời, bây giờ trong nhà hết thảy đều là tang hà là có ý gì? Ngươi, buông ra, không cho phép ngươi động thủ, thiện nhân, ở đây. Tang Dương là một trong đó rõ bệnh nhân, hắn mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình, thế nhưng là đau đớn vẫn là cảm giác được. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy bị Thả Kỳ đánh rất đau rất đau. Nhưng miệng nói không lưu loát, thanh âm cũng không thể quá lớn tiếng, hắn chỉ có thể là đứt quãng hô hào. Thế nhưng là, Phương Kỳ giống là căn bản không có nghe được hắn đồng dạng. Tự mình nói đánh ấy, cho đến nàng đánh mệt mỏi, lúc này mới nghỉ ngơi một chút tới. Mà nàng nhìn về phía Tang Dương, người đã thoi thoát. Nàng cũng mặc kệ, quay người rời đi phòng bệnh. Ngay tại ngày rượu tinh hà rực rỡ hào quang, tất cả tang thị nhân viên đều đang cố gắng nghĩ muốn làm một vố lớn thời điểm. Truyền thông bỗng nhiên phát hình một đoạn Phương Kỳ đối Tang Hà lên án. Nói Tang Hà đối nàng cái này mẹ kế cùng cha khác mẹ nhi tử đuổi tận giết tuyệt. Một phần tài sản cũng không cho bọn hắn kế thừa. Đồng thời, đối trên giường bệnh cha ruột chẳng quan tâm. Trừ đây, trước đó đem cổ phiếu bán đi những cái kia cổ đông tất cả đều không phục bị đá ra khỏi cục. Bọn hắn tìm luật sư tới, tại truyền thông trước lên án, Tang Hà lừa gạt đi bọn hắn cổ phần trong tay. Bọn hắn muốn chính thức đối Tang Hà đưa ra tố tụng, yêu cầu trước đó hiệp ước hết hiệu lực. Đối mặt truyền thông trắng trợn trợ rút, chuyện này càng náo càng lớn, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản xu thế. Mà ở trong quá trình này, Tang Dương mấy lần phát xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Truyền thông tất cả đều mắng to Tang Hà vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang hành vi. Đối với cái này Phương Kỳ Dương Dương đắc ý, có phải hay không miêu tả một chút Lâm Diệu sau khi chết nàng đối Tang Hà đủ loại yêu chiều, yêu đơn giản so thân nhi tử còn tốt hơn. Điểm ấy cũng đã nhận được Tang gia công việc hạ nhân bằng chứng. Nói Tang phu nhân đối Tang Hà đứa con trai này kia là muốn tinh tinh không muốn mặt trăng. Có đôi khi Tang thiếu gia làm sai chuyện, Tang lão gia muốn giáo huấn, phu nhân còn ngăn đón không cho. Nhưng là Tang thiếu gia không có chút nào hiểu chuyện, gia gia qua đời, hắn lại tại du thuyền nằm sắp chơi. Liên gia gia một lần cuối cũng không nguyện ý gặp, để lão gia tự chết không nhắm mắt. Lập tức dư luận xôn xao. Không thể tin được Tang Hà lại là một cái như thế hôn đản người. Tang thị quan hệ xã hội thật sự là hai tay tại màn ảnh máy vi tính trước đánh giá hỏa tinh tử đều không có đè xuống càng diễn càng liệt dư luận. Bất quá sông Tang Hà thanh danh tối đường cái hình thành so sánh chính là, ngày rượu tinh hà lượng tiêu thụ sát thực liên tục tăng lên, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Kỳ thật ảnh hưởng nhất định là có, không ít người cảm thấy Tang Hà người này nhân phẩm chênh lệch, nhưng không chịu nổi thăng cấp khoảng ngày rượu tinh hà tính năng quá mạnh. Làm sao khi dùng qua danh tiếng bạo dạng, so sánh với cái khác cơ giáp, tính so sánh giá cả rất cao. Tang Đồng, không thể tùy ý sự tình lại phát triển tiếp mặc dù không ảnh hưởng đơn đặt hàng, nhưng luận dư luận lên men xuống dưới, có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng quân đội phương diện hợp tác. Tiêu thụ bộ chủ quản mở miệng. Rất nhanh, liên bang 3 năm một lần lại muốn cùng các lớn cơ giáp công ty nói chuyện hợp tác. Bọn hắn ngày rượu tinh hà từ khi thăng cấp khoản một mực xảy ra vấn đề, đã không sai biệt lắm có hơn 10 năm không có lấy đến liên bang hiệp ước. Lần này, bọn hắn Tang thị hy vọng rất lớn. Ngươi nói cũng có đạo lý, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đi xuống trước đi. Tang Hà nói xong, liền tìm tới Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cảm thấy cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Phương Kỳ mặt trời lên cao, mới từ nhỏ thịt tươi trên giường. Quả nhiên, người trẻ tuổi chính là cùng người già tố chất thân thể không giống. Cái này một buổi tối chiến đấu xuống tới, nàng eo đều muốn bị tươi măng cho dao đứt mất. Nhưng dễ chịu cũng thật sự là dễ chịu, dù sao là Tang Dương không thể để cho nàng cảm nhận được khoái hoạt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tóc vàng nhỏ nai chó, từ trong bóp ra lấy ra một tờ không ký danh thẻ trực tiếp nhét vào nam nhân trong mồm. Nam nhân mở ra xanh lam giống như xanh da trời con mắt, thâm tình hóa không giải được. Tỷ tỷ, làm sao sớm như vậy rời giường, lại để cho ta hầu hạ ngươi đi. Hắn băng ra trong mồm thẻ, cẩn thận phóng tới phía dưới gối đầu, thâm tình nhìn qua Phương Kỳ nói, không còn sớm, ta hẹn hai nhà truyền thông hôm nay còn có cái cỏ. Ngươi ngoan một điểm, không phải ta liền không thích ngươi. Nói xong, nàng mặc xong quần áo rời đi. Chờ Phương Kỳ rời đi nhà trọ, nam nhân phát hiện máy truyền tin cũng văng lên. Nhìn thấy nội dung phía trên, hắn toàn thân khẽ giật mình. Có người muốn mua sắm Phương Kỳ trên giường video. Chương 1286, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 20 chương 1286, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 20 làm bọn hắn nghề này sẽ đập một chút khách nhân video, xem như là nắm khách hàng thủ đoạn. Đại đa số bọn hắn cũng là vì tự vệ. Chỉ là đối phương có thể trực tiếp tìm tới hắn, thật là có chút không nghĩ tới. Nhỏ thị tươi một bên do dự, một bên mở ra quan não, đưa vào không ký danh thẻ tài khoản mật mã tiến hành chuyển khoản nghiệp vụ. Chỉ là mở ra chương này không ký danh thẻ, phía trên kim ngạch số 0. Nhỏ thị tươi sắc mặt đổi biến. Phương Kỳ cố ý hóa cái rất là tiểu tụy trang dung, cùng nhi tử cùng lúc xuất hiện tại ống kính trước mặt. Người chủ trì, hôm nay chúng ta chuyên mục may mắn mời đến Tang phu nhân cùng Tang nhị thiếu gia, xin hỏi hai thế năng nói với chúng ta nói Tang đại thiếu gia việc học sao? Nghe nói Tang đại thiếu gia năm đó không nguyện ý đi học, đại học đều không có trải qua. Đúng vậy, Tang Hà không thích học tập, ta mời tới vô số thầy giáo dạy kèm tại gia, lúc ấy những cái kia gia giáo đều bị hắn trêu cợt, đến mức gia giáo công nghe thấy là nhà ta mời gia giáo cũng không nguyện ý tới. Phương Kỳ cố ý bôi nước mắt, giống như là vì Tang Hà đau lòng. Người chủ trì tiếp lấy nhìn về phía Tang Kiệt, nghe nói Tang nhị thiếu gia là đế quốc hoàng gia học viện tốt nghiệp. Tang Kiệt gật đầu, cái này không đáng giá nhắc tới, ta nhìn thấy ca ca luôn luôn trêu đến mẹ ta rơi lệ, ba ba sinh khí, ta liền muốn không chịu thua kém một chút. Vậy ngươi cảm thấy ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bản là chuyện gì xảy ra? Trước kia phụ tử các ngươi ở công ty nhiều năm như vậy đều không có nghiên cứu ra được, hiện tại Tang Hà ngồi lên chủ tịch vị trí, hắn liền nghiên cứu ra được. Đây không phải công lao của hắn, rõ ràng chính là ta cùng cha ta nhiều năm thành quả, không có hắn, cái này bản ngày Diệu Tinh Hà cũng có thể thăng cấp thành công, hắn liền là kẻ trộm, để ba ba nhiều năm như vậy cố gắng nước chảy về biển đông. Dư luận ngay tại bởi vì Phương Kỳ mẹ con lời nói này mà bạo động thời điểm, Tang thị lại thông chi tất cả truyền thông tại Tang thị danh hạ khách sạn mở chiêu đãi hội. Nghe được tin tức này, ngoại trừ ngay tại phỏng vấn Phương Kỳ mẹ con đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Buổi họp báo, có phóng viên lập tức liền Tang Kiệt nói đặt câu hỏi, "Tang đồng, vừa rồi ngài đệ đệ tại phóng viên trước mặt nói ngày Diệu Tinh Hà có thể ra cái này bản thành công thăng cấp khoản là ngài ăn cắp bọn hắn thành quả, ngài như thế nào nhìn?" Phế vật chính là phế vật, Tang Dương cùng Tang Kiệt liền là một đôi phế vật. Nghe được Tang Hà lớn lối như thế phát biểu, cùng sốt sao. "Tang đồng, ngài như thế nói có đúng hay không quá cuồng vọng một chút? Vẫn là ngươi cho rằng ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bản có thể thành công là công lao của ngài?" "Tang đồng, ngài đối giả cổ đông lên án lại là giải thích như thế nào? Có phải hay không ngài tính toán cố ý tại thăng cấp 4 liếng ra trước, để bọn hắn bị loại?" Phóng viên cứ hỏi. Tang Hà kia không hoảng hốt chút nào, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua hỏi vấn đề phóng viên, "Vấn đề của các ngươi nhiều lắm, ta từng cái trả lời. Trước nói một chút thái độ của ta vấn đề. Ta không cảm thấy thái độ của ta có vấn đề, bởi vì ta cũng là một cái phế vật." Tang Hà ngữ khí mang theo trêu chọc. À, hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Tang Hà đi lên chẳng những nói Tang gia phụ tử là phế vật, nói liên tục từ bản thân cũng là phế vật. Đương nhiên, phóng viên cảm thấy vị này giống như cũng không có chán ghét như vậy. Dù sao ai sẽ nói mình cũng là phế vật, ta chẳng những là phế vật, vẫn là bại gia tử. Các ngươi mấy ngày nay cũng hẳn là nghe được ta mẹ kế nói, ta từ nhỏ bất học vô thuật, cha ta cho ta mấy cái phế tinh quản lý, thủ hạ của ta làm phản, ta danh hạ phế tinh mất khống chế, ta chỉ có thể đem bị phản quân chiếm lĩnh tinh cầu bán đi. Cho nên ta không chỉ là phế vật vẫn là bại gia tử. Nói như vậy không có vấn đề đi. Hắn nói xong, dưới đài có người nhịn không được cười ra tiếng. Người ta chẳng những nói mình là phế vật, vẫn là bại gia tử, bọn hắn nói cái gì? Đống nhiên phóng viên chờ mong lên Tang Hà tiếp theo trả lời. Có phải hay không cũng sẽ thừa nhận thôn tính cổ đông cổ phần. Bây giờ nói một chút ta kế thừa Tang thị tính hợp pháp. Ta kế thừa Tang thị là năm đó ta thân mẹ ruột Lâm Diệu nữ sĩ cùng gia gia của ta ước định. Tang Hà lần này nói chuyện, dưới đài lặng ngắt như tờ, mặc dù bọn hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Giống như là đã hắn là hợp pháp hợp lý kế thừa Tang thị, vì cái gì trước đó nhiều năm như vậy đều không có quản lý Tang thị. Tang Hà tiếp tục, vì thiết kế ra ngày Diệu Tinh Hà dốc hết tâm huyết, Lâm Diệu nữ sĩ dốc hết tâm huyết, cuối cùng Tang thị bản sống, mẹ ta chịu lấy hết sinh mệnh. Về phần ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp bản, mẹ ta qua đời trước liền đã thiết kế ra được, nhưng ta cũng là trước đó không lâu mới từ mụ mụ hảo hữu bên kia mới cầm tới phần này bản thảo. Lần này toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới vị kia thiên tài nhà thiết kế thế mà sớm như vậy liền đem thăng cấp khoản thiết kế ra được. Đã Lâm Diệu nữ sĩ khi còn sống đã thiết kế ra ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp khoản, vì cái gì không có lấy ra đâu? Có phóng viên đưa ra. Đó là bởi vì mẹ ta sợ cùng gia gia ước định có biến cho nên, khi đó ta niên kỷ thực sự quá nhỏ, dễ dàng bị nắm. Mẹ ta cùng người ước định, nếu như ta 23 tuổi trước thành công kế thừa Tang thị, liền đem thăng cấp khoản bản vẽ giao cho trên tay của ta, khi đó liền xem như ta lại phế vật, có cái này bản vẽ, cũng có thể ở công ty đứng vững gót chân. Tang Hà vừa nói, tiếng nghị luận lớn tiếng hơn. Nguyên lai chỉ cần Tang Hà kế thừa Tang thị, ngày Diệu Tinh Hà liền có thể lập tức có thăng cấp bản. Lâm Diệu thật là vì nhi tử đem có thể cân nhắc đến tất cả đều cân nhắc đến làm vì mẫu thân nàng không thể nghi ngờ là vĩ đại minh biết mình phải chết, còn cần phương thức của mình tại bảo vệ nhi tử. Vì cái gì ngươi bây giờ mới kế thừa Tang thị? Phóng viên lại hỏi. Nhưng thì thật đáp án tất cả mọi người đã minh bạch, là Tang Dương không muốn để cho Tang Hà kế thừa. Ta thở thiếu thời đợi không hiểu chuyện, mẹ kế để cho ta đi ra ngoài chơi, ta liền đi ra ngoài, ta không biết chờ ta du thuyền nằm xuống lại đến, gia gia cùng ta một lần cuối cũng không có nhìn thấy, cho nên ta là một tên hỗn đản, ta có lỗi với hắn lão nhân gia. Nói lên gia gia, Tang Hà con mắt đỏ bừng. Nhưng hắn cũng làm cho đại chúng minh bạch, cũng không phải là hắn không có trông coi gia gia, mà là gia có người làm chuyện xấu, không cho hắn gặp gia gia một lần cuối. Ta vì chuyện này tự trách, lúc ấy cha ta rất tức giận, để cho ta ký một phần 20 năm công ty người quản lý hiệp nghị, mà ta cũng tại trước đây không lâu mới biết được nguyên lai Tang gia cùng gia gia có dạng này ước định. Con mụ mụ bằng hữu cho ta thăng cấp khoản bản vẽ, cũng là bởi vì mụ mụ nói qua, nếu như ta 35 tuổi còn không có kế thừa toàn bộ Tang thị, kia bản vẽ trực tiếp cho ta, mụ mụ cảm thấy khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, bản vẽ hiện tại đã quá hạn. Phóng viên, Tang đồng, hiện tại ngày Diệu Tinh Hà thăng cấp là Lâm Diệu nữ sĩ bản vẽ, vẫn là công ty của các ngươi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu của mình. Trước đó mấy chục năm đều không có nghiên cứu ra được, các ngươi cảm thấy hiện tại liền có thể nghiên cứu ra được sao? Tăng Hà cười khinh miệt. Hiện tại ta cho mời công ty thứ hai đại cổ đông, cùng ta quý nhân, hắn còn có một tầm thân phận chính là ngày rượu tinh hà thăng cấp quản người thiết kế. Tăng Hà đem dùng tên giả Lý Mặc Thẩm Mặc giới thiệu đến người trước. Thẩm Mặc đến, để họp báo sôi trào. Ta nhìn người này làm sao như thế nhìn quen mắt. Có người lúc này biểu thị. Đúng thế, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, nơi nào thấy qua đâu. Đây là Lý Mặc, cơ giáp người thi đấu quán quân. Cũng không biết ai giống lớn một tiếng. Đám người lại nhìn Âu Phục phảng phiu Thẩm Mặc, đều nhận ra. Phải biết trước đó lớn thời gian nửa năm, Thẩm Mặc thế nhưng là trên internet hùng nhân. Hiện nay chỉ là mặc Âu Phục, cùng trên sàn thi đấu dáng vẻ quá không giống nhau. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thẩm Mặc thế mà lại còn thiết kế cơ giáp. Chương 1287, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 21 chương 1287, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 21 rất hân hạnh được biết mọi người, ta thăng cấp ngày rượu tinh hà cũng là nhìn Lâm Diệu nữ sĩ lưu lại thăng cấp 4 liếng bản thảo về sau, tiến hành một chút cải biến. Đương nhiên ta giúp Tang Đồng cũng là có điều kiện, ta muốn trở thành công ty cổ đông mới có thể giúp công ty kiếm tiền, điểm ấy điều kiện không quá phận a. Thẩm Mặc nói ra, tất cả mọi người gật đầu cảm thấy không quá phận. Không có Thẩm Mặc từ đâu tới cơ giáp thăng cấp. Về phần cái khác cổ đông rời đi nguyên nhân, mời mọi người bây giờ nhìn màn hình lớn. Nói, Thẩm Mặc sau lưng màn hình bắt đầu phát ra. Chính là Tang Hà hỏi thăm cổ đông rời đi vẫn là lưu lại hình tượng. Lúc ấy không có một câu hướng dẫn tính, những này cổ đông nghe được Tang Dương không còn đảm nhiệm công ty chủ tịch, lựa chọn bán cổ phiếu. Tang Hà còn để bọn hắn nghĩ lại, không muốn về sau hối hận. Nhưng những người này từ biểu lộ nhìn ra, đối Tang Hà rất là khinh thường, đi rất quả quyết, cổ phiếu thì tất cả đều chuyển bán cho Thẩm Mặc. Đây không phải gieo gió gặt bão sao? Như là đã làm ra lựa chọn làm gì còn giả mù sa mưa nói này nói kia, mình ánh mắt không tốt trách ai. Theo từng tiếng thảo phạt, bọn này cổ đông cũng tại buổi họp báo, vốn là muốn tại buổi họp báo lấy một cái công đạo, không nghĩ tới Tang Hà bên này thế mà còn có video, mà lại tiếp nhận cổ phần vị này Lý Mặc mới khiến cho ngày rượu tinh hà thăng cấp thành công. Lập tức bọn hắn cả người giống như là xương đánh quả cả đồng dạng. Tang Đồng, vậy ngươi mẹ kế đâu? Nghe nói ngươi mẹ kế đối ngươi tương đối tốt, thế nhưng là ngươi vừa đến đã đem đệ đệ cùng cha khác mẹ và thân thích tất cả đều từ công ty thanh lý ra ngoài. Bất kể nói thế nào không nhìn công lao cũng là muốn nhìn khổ lao chính là không phải. Lão đồng sự trưởng tại thời điểm đều không có từng làm như thế, ngài làm lại như vậy không phải quá mức. Ngươi là không thích mẹ kế cùng đệ đệ sao? Phóng viên lại sắc bén mà hỏi. Khác ta không nói nhiều, các ngươi nhìn những này đi. Ai nhìn hiểu được có thể hướng trước màn hình người xem giải thích một chút. Tang Hà xuất ra những người kia chứng cứ phạm tội. Có nhân mã bên trên nhận ra được. Bọn hắn đây là làm giả sổ sách, tham ô công quản. Bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến công ty khách hàng lớn sói mòn. Còn có. Trang này bên trên chứng cứ là làm bao ra công ty, sau đó linh kiện theo thứ tự hàng nhái bán cho công ty. Là ta cũng muốn những người này bồi thường tổn thất. Nhìn như vậy mẹ kế lên án tất cả đều là không có căn cứ. Phóng viên lập tức nói. Đúng đấy, chính là, chỗ nào mẹ kế sẽ đối với con riêng móc tim móc phổi nếu thật là tốt, liền xem như tiêu ít tiền, cũng làm cho Tang Hà đi lên đại học, lại nói Tang Hà rõ ràng có Tang thị kế thừa, Tang gia lại chỉ cấp hắn mấy cái phế tinh. Có người vì Tang Hà bắt đầu bất bình. Kia hai mẹ con từ đâu tới mặt tại truyền thông trước mặt khóc lóc kể lể, thật làm chúng ta là dễ gạt đấm. Họ báo ngươi một lời ta một câu biến thành bắt quái hội, mà trên internet thảo luận càng là đủ loại. Có mắng Tang Dương cũng có mắng Phương Kỳ mẹ con càng có những công ty khác phái tới thủy quân đến mắng Tang Hà. Bất kể như thế nào, người ta mẹ kế ăn ngon uống sướng hầu hạ Tang Hà để lớn, Lâm Giả còn muốn cùng nhi tử bị tịnh thân gia hộ, Tang Hà tâm quá độc ác một chút. Chính là, nuôi ân lỗi nặng sinh ân. Tang Hà nếu là mình không chịu thua kém cũng có thể thi lên đại học, chính hắn không có năng lực như thế vậy cũng đừng trách người ta mẹ kế. Cha ruột đều không có để ý hắn có hay không lên đại học, mẹ kế còn sao? Tang thị tại loại người này trong tay, ai biết có thể chống đỡ tới khi nào, Tang thị nếu là không được ngày rượu tinh hà phục vụ hậu mãi liền không cách nào bảo đảm. Nói lời này rõ ràng chính là đối địch công ty thủy quân. Tóm lại trên internet thanh âm gì đều có, nhưng thảo luận nhiều nhất vẫn cảm thấy Phương Kỳ mẹ con có dạng này hạ chẳng hoàn toàn đáng đời. Bất quá Thánh Mẫu tâm tràn lan cảm thấy Phương Kỳ nhiều năm như vậy đi theo Tang Dương, lại là vì người khác làm áo cưới, đối nàng đáng thương đồng tình người cũng không ít. Dù sao Phỉ Miêu nói với Thẩm Mặc lên việc này thời điểm, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy bộ phận này người tam quan rất có vấn đề. Ngươi nói là những người này không phải thủy quân, là chân nhân. Thẩm Mặc hỏi. Đúng vậy, ta rất hiếu kỳ nhiều như vậy tam quan bất chính ngôn luận, liền thuận dây lưới tra đi, những người này thật đúng là không phải thủy quân, tất cả đều là chân nhân. Ta đã biết, ngươi cũng lưu ý một chút những người này là chỗ kia chiếm đa số. Thẩm Mặc nói chuyện với Phì Miêu khẽ hở, màn hình lại bắt đầu phát ra, lần này phát ra chính là trong bệnh viện chẳng cảnh. Bắt đầu chỉ là mơ hồ nghe được một nữ nhân nói liên miên lại nhải, tiếp lấy nữ nhân nổi điên đồng dạng đánh lấy nằm tại trên giường bệnh nam nhân. Mà trên giường bệnh nam nhân căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho nữ nhân đối với hắn không ngừng công kích. Mà nữ nhân từ đầu đến cuối đều không có hướng thân thể nam nhân dễ dàng lộ ra ngoài địa phương đánh, tất cả đều là đánh tại không dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Coi như bác sĩ kiểm tra thân thể phát hiện, đều sẽ coi là những cái kia là bệnh nhân mình chơi đùa lung tung đụng phải đụng vào. Ngay từ đầu rất nhiều người còn không có nhận ra trong màn hình nằm tại giường bệnh người là ai, dù sao nằm viện trong khoảng thời gian này, Tang Dương biến hóa quá lớn. Nhưng vẫn là có mắt nhọn nhận ra Tang Dương, mà theo trong màn hình bên trong nữ nhân đi lại, cũng rất nhanh có người đem Phương Kỳ mặt nhận ra được. Nay chủ yếu cũng là trong khoảng thời gian này, Phương Kỳ thường xuyên nhập kính, đem một cái bị con riêng khi dễ, tịnh thân gia hộ mẹ kế hình tượng diễn dịch quá tốt rồi. đến mức trước màn hình nàng hung tàn ác sát đối đãi một trong đó gió bệnh nhân, tương phản quá lớn, lớn đến trước màn hình người đều quên muốn mắng Phương Kỳ. Ngay tại lúc đó, phỏng vấn Phương Kỳ người chủ trì tại trong thai nghe ngoại tràng đạo diễn cùng nàng nói buổi trình diễn thời trang tin tức mới nhất, biểu lộ kém chút không có kéo căng ở cho nên vì chủ đề độ cùng lưu lượng, bọn hắn cũng là liều mạng. Đem Tăng Hà bên kia màn hình thả nội dung, cũng đưa lên cho Phương Kỳ mẹ con nhìn. Phương Kỳ nhìn thấy trong màn hình phát ra hình tượng, sắc mặt nàng trắng bệnh. Người bên trong này không phải ta. Nàng lập tức đối người chủ trì nói. Các ngươi đừng oan uổng ta, các ngươi là từ đâu lấy được dạng này video, người ở phía trên không phải ta.
Không phải.
Phía trên video mặt là Bê Quang Thành. Tăng phu nhân, cảnh sát đã tiến về bệnh viện, cùng Tăng tiên sinh tiến hành đối thoại, mà lại bác sĩ cũng đã cho Tăng tiên sinh tiến hành sơ bộ nghiệm thương cùng video xuất hiện thương thế, bởi vậy có thể chứng minh thương thế chính là ngươi tạo thành, ngươi còn có lời gì có thể nói.
Ta.
Mẹ ta cũng là nhất thời hồ đồ, nàng lúc ấy hoàn toàn là bị tức đến chập mạch rồi, cha ta lúc trước lừa nàng nói Tăng thị để cho ta kế thừa, nhưng phát hiện Tăng thị đã sớm trên tay Tăng Hà, mẹ ta tự nhiên sinh khí. Cha ta lừa gạt trước đây, mẹ ta lúc ấy khi đã mất đi lý trí. Bệnh viện, cảnh sát cũng tại hỏi thăm Tăng Dương, muốn hay không khống cáo Phương Kỳ. Tăng Dương nghe được trong màn ảnh Tăng Kiệt giải thích, hắn đến cùng là mềm lòng, bất kể nói thế nào, đều là hắn lừa gạt trước đây. Năm đó nữ nhân này lòng tràn đầy đầy mắt đều là mình, như thế yêu nữ nhân của mình, tức đến chập mạch rồi hắn ra tay nặng một chút, mình sao có thể đem người cho phép ngồi lao. Hắn nghĩ phải gian nan mở miệng, đột nhiên trong màn ảnh hình tượng biến đổi, biến thành Phương Kỳ cùng một người đàn ông tuổi trẻ ngay tại lăn ga giường hình tượng. Hình tượng bên trong, nam nhân còn đang hỏi là Tăng tiên sinh trên giường lợi hại hay là hắn càng khiến người ta thỏa mãn. Chỉ gặp Phương Kỳ không chút do dự nói ra, nhà ta vị kia lúc tuổi còn trẻ chính là sáp đầu thường chỗ nào có thể cùng người so. Chương 1288, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 22 chương 1288, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 22 hình tượng cuối cùng, chỉ gặp cái kia đạo nam tính thanh âm nói ra, Tăng phu nhân, lúc đầu ta cũng không muốn làm như thế tuyệt, nhưng ngươi ngay cả tiền chơi gái đều cho một trường không thể là có ý gì. Cảnh sát cũng nhìn hình tượng, ánh mắt đồng tình hướng phía Tang Dương nửa người dưới nhìn lại. Trên đầu Thanh Thanh Thảo Nguyên còn chưa tính, còn bị lao bà của mình như vậy ghét bỏ. Cái này còn chưa tính, Tang phu nhân thế mà còn trắng chơi gái. Hiện tại video một phát ra, toàn bộ liên bang đều biết vợ chồng bọn họ sự tình. Cáo chết nàng, ta muốn mời luật sư. Nhiệt huyết sông trên trán, Tang Dương lại một lần nữa không có trải qua bị kích thích mất đi. Một bên khác, còn tại phỏng vấn Phương Kỳ cũng nghe đến tối hôm qua nàng ngủ nhỏ thịt tươi nói nàng cho không thể chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy đầu anh minh. Tăng Kiệt càng là khí cho mình lão mụ một bàn tay. Ngươi sao có thể làm như thế xuẩn sự tình? Thấp hèn. Cứ như vậy, trước màn hình người xem liền nhìn một trận nhi tử ẩu đả mâu thân tiết mục. Tăng Kiệt mặc dù đối Phương Kỳ bất mãn, nhưng cục diện rối rắm còn muốn giúp đỡ thu thập, hắn cũng không thể thật làm cho phụ mẫu ly hôn. Cuộc náo kịch này đảo ngược tới nhanh như vậy, hiện tại Tăng Dương cặp vợ chồng đều có thể đánh ra hốc tới. Tăng Hà rất tốt bụng cho Tăng Dương tìm tới đỉnh cấp ly hôn luật sư quá khứ. Mặc kệ là khởi tố ly hôn cũng tốt, khác cũng được, xem như nhi tử đối phụ thân cuối cùng hiếu tâm. Gặp Tang Dương ly hôn thái độ kiên quyết, Phương Kỳ cũng nổi giận, nhiều năm như vậy, trên tay nàng cũng không phải là không có Tang Dương tay cầm. Nàng cũng lấy ra Tang Dương vượt quá giới hạn chứng cứ. Nhưng Tang Dương nhưng không cảm thấy mình bên ngoài tìm nữ nhân là không trùng với hôn nhân. Dù sao, Phương Kỳ gả cho lúc trước hắn chẳng phải là cái gì, kết quả còn ghét bỏ lên hắn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng pháp luật chính là pháp luật, hai người vượt quá giới hạn tình huống phía dưới, lại Tang Dương vượt quá giới hạn sớm hơn Phương Kỳ, hắn vẫn là phải phân cho Phương Kỳ một nửa tài sản. Đối kết quả như vậy Tang Dương phi thường bất mãn liên đối Tang Kiệt đều không có để ý như vậy. Trước kia cảm thấy Tang Kiệt tốt tại Tang Hà, đó là bởi vì Lâm Diệu quá ưu tú. Để hắn thở không nổi, chèn ép Tang Hà để trong lòng của hắn cảm giác gần ẩn có loại thắng qua Lâm Diệu khoái cảm. Nhưng bây giờ quay đầu hắn phát hiện, nhân sinh của mình tựa như là một chuyện cười. Luật sư lúc này cho Tang Dương một cái đề nghị. Tang Dương người tài sản bên trong hẳn là có một nửa là thuộc về vợ cả thê tử nói đúng là có Lâm Diệu một nửa, hiện tại Lâm Diệu qua đời, bộ phận này di sản hẳn là từ Tang Hà kế thừa. Phương Kỳ có thể lấy đi chính là hắn còn lại một nửa người tài sản bên trong một nửa, mà đoạn thời gian trước, bị Phương Kỳ người nhà mẹ đẻ cùng Tang Kiệt lấy đi bổ khuyết công ty thâm hụt cũng muốn tính toán tại Phương Kỳ kia bộ phận bên trong. Bởi vì số tiền kia lúc ấy là Phương Kỳ tự tác chủ trương cho ra đi, cũng không có trải qua Tang Dương đồng ý khấu trừ cái này một bộ phận, Phương Kỳ cuối cùng có thể lấy đi thế mà không có tiền. Chính là ngay cả Tang Kiệt đều không thể tin được. Cha, bất kể nói thế nào mẹ đều theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn tịnh thân ra hộ sao? Mụ mụ lúc ấy cũng là tức đến chập mạch rồi, ngươi chẳng lẽ không có sai sao? Nếu không phải ngươi lừa gạt, mẹ ta cũng sẽ không làm những chuyện kia tới. Tang Dương hiện tại không cách nào nói chuyện, hắn miệng mũi nghiêng lệch lợi hại, tay bởi vì phẫn nộ run rẩy. Cũng may bác sĩ cho trên đầu thần kinh kết nối quang não bưng. Hắn muốn biểu đạt ý tứ có thể dùng truyền tống đến quang não, lại dùng quang não hợp thành hắn thanh âm của mình phát ra tới, không đến nỗi ngay cả nói chuyện đều không nói được. Tang Kiệt, ngươi bây giờ đây là tại trách cứ ta sao? Quang não hợp thành thanh âm so bản thân của hắn hơi bén nhọn một chút, cũng tỏ vẻ ra là hắn lúc này phẫn nộ. Cha, ta đã cảm thấy chuyện này các ngươi song phương đều có lỗi, nhưng sai nhất đích chính là đại ca. Ta cảm thấy chuyện này khẳng định là đại ca làm. Cùng ca của ngươi không có quan hệ, Tang Kiệt, xem bộ dáng là ta cho ngươi mặt mũi nhiều năm như vậy ta đối với ngươi sủng ái, để ngươi không biết trời cao đất rộng, cho nên mẹ ngươi chính là quá ngu quá vô năng, ngay cả quy của ngươi đều bị ảnh hưởng đến, mặc dù mẹ ngươi muốn đem Tang Hà nuôi phế, nhưng Tang Hà không hổ là Lâm Diệu nhi tử, hắn coi như không đọc sách, vẫn là ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trưởng không Tang thị, ta thật là xem thường hắn. Tang Dương nói nói sám hối. Ưu tú như vậy nhi tử lúc ấy hắn nghĩ như thế nào? Phương Kỳ nói cái gì chính là cái đó, nếu như hắn ngay từ đầu liền biết Tang Hà ưu tú dựa theo ước định ban đầu đem công ty cho Tang Hà kế thừa, chắc hẳn Tang thị hiện tại đã sớm không đồng dạng. Vì cái gì hắn sẽ có loại kia không cam tâm đâu? Không có Lâm Diệu xuất hiện thời điểm, ra công ty liền muốn phá sản, là Lâm Diệu đem công ty cứu được trở về. Hắn có gì có thể không cam lòng nha? Tang Dương nhất thời cũng quên đi não bộ của mình thần kinh kết nối lấy quang não, sau đó trong lòng của hắn hoạt động tất cả đều bị quang não nói ra. Chính hắn sau khi nghe ngược lại là không quan trọng, Tang Kiệt sau khi nghe, cười lạnh một tiếng, cuối cùng biến thành cười to. "Cha, ngươi cũng không cần hối hận, đây đều là ngươi báo ứng. Ngươi đã muốn công ty làm lớn làm mạnh, lại muốn trưởng không đại quyền, nhưng ngươi lệch lệch lại không có năng lực như thế, người khác có năng lực ngươi còn muốn ghen ghét. Cha, ta bụng bề cùng mẹ không có quan hệ, ta bụng bề cùng dã tâm tất cả đều di chuyển từ ngươi nha." Tang Kiệt, để Tang Dương một gương mặt mo lại đỏ lên, cảm xúc kịch liệt chập trùng ba động. "Cha, ngươi cũng đừng khí nha, đã không có thể động, tại nếu là chọc tức một chút, liền trực tiếp đi." Nói xong hắn còn cho Tang Dương dịch dịch góc chăn, quay người muốn rời đi thời điểm, thấp đầu, ánh mắt u ám. Không có sai, vừa rồi hắn liền là cố ý tốt nhất là đem Tang Dương cho làm tức chết. Hiện tại Tang Dương chết mất, hắn còn có thể thu được di sản, không phải hắn thật đúng là cái gì đều không cầm được. Nghĩ đến hắn cùng mẫu thân mưu tính nhiều năm như vậy tất cả đều uổng phí, hắn lại không khỏi hận lên mẫu thân. Còn có những cái kia cản trở đám bọn cậu ngoại, gia nhân kia đơn giản chính là châu chấu, chuồn chuồn, sẽ chỉ ghé vào mẹ con bọn hắn trên thân hút máu. Trở lại Tang gia biệt thự, đi tiến ra phòng. Phương Kỳ nghe được nhi tử động tĩnh, lại khóc lên. Tang Kiệt chỉ cảm thấy một trận bực bội, vơ lấy gian phòng một cái bình hoa, nện xuống đất, loảng xoảng một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, tiếng khóc im bặt mà dừng. Ngươi rốt cuộc không cần khóc, đúng không? Ngươi đứa con bất hiếu này, ta và cha ngươi bất quá chỉ là theo như nhu cầu, chính ngươi ở bên ngoài làm loạn ta đều chưa hề nói ngươi cái gì, ngươi bây giờ dựa vào cái gì của ta? Ngươi còn đánh ta? Ta không mặt mũi thấy người. Phương Kỳ chỉ muốn đến mình bị quất, bị nhi tử đánh, nàng cảm thấy mất mặt. Ngươi video toàn bộ liên bang đều thấy được, ngươi cảm thấy còn có mặt mũi sao? Tất cả mọi người nói ta, ngươi cũng không thể nói ta, ai bảo ngươi là ta sinh? Phương Kỳ ánh mắt đối đầu Tang Kiệt. Ta ra đời chính là thiếu ngươi đúng không? Tang Kiệt lạnh lùng nhìn xem cái này ngu xuẩn vô cùng mẫu thân. Tại Tang Dương bên người nhiều năm như vậy, thế mà cũng không biết Tang thị tại Tang Hà danh nghĩa, nàng coi như đương Tang phu nhân đều là thất trách. Đúng, ngươi chính là thiếu ta, ngươi thiếu ta một cái mạng, Tang Kiệt, ta không muốn cùng cha ngươi ly hôn, ngươi nhất định phải thuyết phục cha ngươi. Phương Kỳ nói lẽ thẳng khí hùng. Tang Kiệt tiến lên một bàn tay lắc tại Phương Kỳ trên mặt, đem nàng cả người lắc tại trên giường. Phương Kỳ không dám tin nhìn xem nhi tử lại đánh nàng. Mà lại lần này đánh nhưng so với lần trước đau nhức nhiều, nàng từ kính chạm đất bên trên liền thấy mình nửa bên mặt mắt thường tốc độ rõ rệt sưng phồng lên. Chương 1289, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 23 chương 1289, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 23 Tang Kiệt, ngươi điên rồi, cha ngươi đều không có đối ta động thủ một lần. Vừa dứt lời, Phương Kỳ cũng cảm giác ra đầu tê dần, đầu cũng không tự chủ được hướng lên trên. Nàng đột nhiên ngơ ngẩn, không dám tin nhi tử lần nữa như thế thô bạo đối đãi nàng. Ta là mẹ ngươi. Nước mắt tràn mi mà ra. Ngày mai ta sẽ cho người mang theo ngươi đi đám bọn cậu ngoại trong nhà, đem thiếu nhà chúng ta tất cả đều trả lại. Ngươi nếu là thu không trở về những số tiền kia, ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần dưỡng lao. Tang thị bên kia hắn tạm thời tìm không thấy cơ hội, vậy cũng chỉ có thể bức bách mâu thân đi cứu cứu bên kia đòi nợ. Tại hắn vẫn là Tang thị người thừa kế tương lai thời điểm, hắn tự nhiên không ngại nuôi cứu cứu mấy cái, nhưng khi hiện tại hắn sinh tồn đều xuất hiện nguy cơ, chỉ sợ mẹ hắn cái này ngốc bạch ngọt còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tang Dương, đó là ngươi cứu cứu, cha ngươi sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi cần gì phải bức bách cứu cứu ngươi mấy cái? Phương Kỳ một mặt khó có thể tin, nàng nếu là đến hỏi ca mấy ca đòi tiền, có thể suy ra về sau đừng mong muốn có nhà mẹ đẻ. Mẹ, bệnh viện tâm thần cùng nhà mẹ đẻ, ngươi lựa chọn một cái. Tang Kiệt không khách khí vô mâu thân mặt. Tang Kiệt, ta là mẹ ngươi. Ta không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ mẹ. Ngươi muốn trộm người có thể, nhưng ngươi như thế xuẩn trộm người còn bị người đập video, làm cho mọi người đều biết, ta nếu là cha, trực tiếp tìm người đem người chôn. Tang Kiệt lại để cho Phương Kỳ hoa hoa khóc lớn, nhưng lần trở lại này nàng khóc rõ ràng, cũng không tiếp tục là trước kia giả khóc. Tang Hà rất nhanh nhận được luật sư truyền đạt, Tang Dương muốn gặp hắn, có lẽ là một lần cuối. Đồng thời, luật sư còn lấy ra một phần văn kiện, nói là Tang Hà danh hạ một nửa tài sản, nguyên bản những này chính là thuộc về hắn mẫu thân, hiện tại từ hắn kế thừa. Tang Hà ký văn kiện, không cần thì phí, nguyên bản những này cũng nên là hắn. Đứng tại trong phòng bệnh, Tang Kiệt nghe dụng cụ có quy luật thanh âm, tâm tình phức tạp. Đã từng hắn là cỡ nào e ngại trên giường bệnh cái này cái nam nhân, nhà đối với hắn mà nói chính là manh thú. Nhưng lần này trở về chợt phát hiện, người phụ thân này cũng bất quá chỉ là phô trương thanh thế, là một con bọt giấy. Hiểu rõ quá khứ, hắn càng là xem thường người phụ thân này. Tang thị tại trong tay mẫu thân khởi tử hồi sinh, thế nhưng là tại mẫu thân cùng gia gia sau khi qua đời thời gian 20 năm bên trong, Tang thị một mực đi xuống dốc, mẫu chốt còn dùng linh tinh người, đem Phương gia đám kia sâu mọt tất cả đều chiêu đến công ty, đây là thật không sợ công ty sớm một chút sụp đổ mất. Tang Hà, ngươi đã đến, ngươi thấy ta như vậy có phải hay không rất đắc ý? Cảm thấy ta chính là một cái kẻ thất bại. Máy tính hợp thành thanh âm truyền đến. Ngươi chẳng những là một cái kẻ thất bại, vẫn là một cái người ngu xuẩn. Gia gia khi còn tại thế ngươi không phải một đứa con trai tốt, có thê tử về sau, ngươi không phải một cái hảo trợ phu. Tại có nhi tử về sau, ngươi càng không tính là một người cha tốt, ngươi chính là một cái tinh xảo lợi mình người, dù là hiện tại ngươi dạng này là sẽ tỉnh lại vẫn là sám hối. Không, ngươi bất quá chỉ là muốn tìm một cái lý do thất bại, nếu như có thể làm lại một lần ngươi cũng còn sẽ làm như vậy. Đối phụ thân, đã từng hắn là chờ mong qua, nhưng chờ mong sâu bao nhiêu, thất vọng liền chỉ sợ lớn đến bao nhiêu. Làm nhất gia chi chủ, mẹ kế tại dưới mí mắt hắn làm một chút tiểu động tác, hắn sẽ không nhìn ra được sao? Chính là gia quản gia người hầu đều sẽ bảo hắn biết tình huống trong nhà, nhưng hắn làm như không thấy, đây là vì cái gì? Bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trong lòng không muốn hắn xuất sắc. Hắn chính là dùng loại phương thức này cáo chi gia gia, biểu đạt bất mãn. Cuối cùng Tang Dương nói cái gì, Tang Hạ đều không có nghe lọt, hắn chỉ là tiến lên tắt đi máy móc, để thế giới một trận yên tĩnh, để hai cha con cứ như vậy im lặng đối thoại. Ngày này Tang Hà thả dưới làm việc tại bệnh viện bồi bạn cả ngày. Đợi đến trời tất cả đều tối đen, hắn quay người rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nhìn thấy phụ thân quá thương cảm, chỉ có hắn tự mình biết, kia là đối phụ quyền một loại miệt thị. Ngày kế tiếp, Tang Dương tuyên bố đem từ phụ thân bên kia kế thừa tới thuộc về mâu thân cổ phần thành lập một cái nâng đỡ nghèo khó thanh thiếu niên huấn luyện cơ giáp quỹ ngân sách. Hội ngân sách sẽ từ trường học thường ngày bên trong phát hiện cơ giáp thiên phú người, sẽ khiến cái này thanh thiếu niên có được thông thường huấn luyện cơ giáp. Phải biết một cái sơ trung bộ, học sinh hàng năm có thể tiếp xúc đến cơ giáp thời gian người đồng đều không đến 100 giờ. Đây là một cái khái niệm gì? Chính là một năm bình quân xuống tới mỗi người sử dụng cơ giáp thời gian không đến 4 ngày nhiều một chút thời gian, không ai mỗi tuần dùng tại cơ giáp bên trên thời gian bình quân 2 giờ. Mà cái này hơn 2 giờ cũng không phải mang ý nghĩa tất cả học sinh đều có nhiều thời giờ như vậy lên máy bay giáp huấn luyện. Trong đó, còn có một phần là có tiền giúp đỡ trường học cơ giáp gia đình hài tử được hưởng đặc quyền. Những gia trưởng này một phần là vì làm công lý hoạt động, một bộ phận thì là hy vọng hài tử nhà mình ở trường học có thể có thời gian dài hơn lên máy bay giáp. Chỗ lấy cuối cùng thống kê xuống tới, nghèo khó sinh cùng học sinh bình thường, khả năng một năm có thể sở đến cơ giáp thời gian ngay cả 10 giờ cũng không có. Khả năng chính là đi lên thể nghiệm một chút bên trên cơ giáp cảm giác, thời gian đã đến, muốn xuống tới. Thử hỏi hài tử như vậy, làm sao có thể cùng một ít gia đình giàu có hài tử đi so? Liên xem như thiên tài, vậy cũng muốn thực tiễn mới có thể ra chân trường. Thẩm Mặc cùng Tang Hà cách làm chính là ngay tại ép tinh thành lập một cái thanh thiếu niên cơ giáp trụ sở huấn luyện, ở các nơi trường học vơ vét một chút tốt người kế tục. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, chọn chúng người có thể tới cái này trụ sở huấn luyện tiến hành phong bế thức huấn luyện. Thành tích ưu dị học sinh có thể vì Tang thị đi thi đấu. Về sau liền trở thành chức nghiệp cơ giáp sư cũng chưa hẳn không có khả năng. Thi đấu cơ giáp sư, đế quốc có quy định, tiến vào quân đội phục dịch chính là trực tiếp cơ giáp sĩ quan đánh ngộ. Đây là cùng phổ thông lên đại học sinh kimono quân dịch sinh viên đều là khác biệt phân phối. Đây cũng là mặt khác đường đua. Mà Tang thị về sau hàng năm lợi nhuận 10% sẽ vùi đầu vào cái này quỹ ngân sách bên trong. Nghe được Tang thị quyết định này, toàn bộ đế quốc trường học tất cả đều sôi trào. Liên tục không ngừng phổ thông trường học hướng Tang gia cái này quỹ ngân sách phát tới mời văn kiện, mời hội ngân sách người tới trường học khảo sát. Trên thực tế, cái cơ hội bằng vàng này hoàn toàn là từ Thẩm Mặc đề nghị lại thôi động. Muốn cải biến đế quốc kết cấu, đó chính là muốn để tầng dưới chót người có đi lên đài cao khả năng. Mà những người này không thể khống chế tại một cái nào đó phe phái trong tay, bọn hắn muốn trở thành một cỗ tân sinh lực lượng, muốn bị tầng dưới chót người phát ra tiếng. Bởi vì toàn bộ đế quốc kiên cố nhất nền tảng kỳ thật chính là người bình thường tạo thành, vô luận nhà cao tầng cao bao nhiêu, nhiều hùng vĩ, không có kiên cố nền tảng cuối cùng vẫn là sẽ sụp đổ. Đế quốc cũng giống như vậy, không có dân chúng bình thường, cần cụ chăm chỉ tại từng cái cương vị, cầm đế quốc lấy cái gì cùng từng cái văn minh ở tinh cầu khác tranh phong. Tại Thẩm Mặc thương lượng với Tang Hà muốn đầu tiên đi đến chỗ nào một trường học tuyển người thời điểm, Tang Hà nhận được nhìn chằm chằm Tang Kiệt người tin tức truyền đến. Ta đệ đệ cùng cha khác mẹ thật sự là nhẫn tâm nha, phái người đem người của Phương gia chân đánh quẻ đưa đến Tư Nguyên Tinh đảo còn đi, đem hắn mụ mụ đưa đi bệnh viện tâm thần. Thẩm Mặc uống một ngụm trà, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, ta cho ngươi phái cái bảo tiêu thủ ở bên người đi. Tang Hà hiện tại thế nhưng là hắn trọng điểm phát triển một người, muốn ổn định thế giới này, nhất định phải tại xã hội thượng lưu nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, muốn nắm giữ thượng lưu xã hội quyền lên tiếng, chính thương lượng giới đều không thể thiếu nhân mạch phát triển. Chương 1290, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 24 chương 1290, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 24 được rồi. Ngươi phái người tới ta khẳng định yên tâm, bất quá ta muốn hay không mình cũng đi công ty bảo an tuyển một số người. Có thể, bất quá ngươi đi công ty bảo an tuyển, không bằng mình mở một nhà công ty bảo an. Dạng này về sau chúng ta muốn dùng người thời điểm cũng sẽ không thụ người chế trụ, cũng sẽ không bị người mua được. Tang Kiệt bị Thẩm Mặc nói nhãn tình sáng lên. Trước kia hắn không có tiền, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ hắn đúng là cần mình lực lượng vũ trang, ép tinh làm phản sự tỉnh rõ mồn một trước mắt, nếu không phải nhận biết Lý Mặc, hắn liền không có cách nào xoay người. Mà công ty bảo an đúng là một cái rất tốt hạng mục. Mặc huynh, kia chuyện này liền tất cả đều giao cho ngươi. Hắn cười vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Không có chút nào gánh vác hợp lý lên vung tay trưởng quỹ. Thẩm Mặc đối Tang Kiệt cũng có chút im lặng, liền chưa từng gặp qua như thế không quản sự chủ, cũng may mắn hắn đối Tang thị không có hứng thú, không phải Tang Hà dạng này vài phút bị người ra không, công ty bị người mua còn tại cho người ta kiếm tiền. Thánh Luân học viện là đế quốc một nhà quý tộc trường học. Lúc này một đám thiếu niên ngay tại vây đánh lấy một cái nam sinh. Nam sinh che chở đầu không dám chút nào phản kháng. Tần thì, Tần gia tiểu thiếu gia, hắn muốn nên áo cơm không lo, trải qua giàu có sinh hoạt. Nhưng là mấy tháng trước, Tần phụ mất tích, mẫu thân thương tâm gần chết phía dưới đi đường không có chống xe, bị xe đâm chết. Hắn bị Tần gia kiểm điều tra ra trên thân không có Tần gia huyết thống, là một cái cha không rõ hài tử, hắn bị đuổi ra khỏi Tần gia. Nhân sinh của hắn tựa như là xe cắp treo đồng dạng. Nếu không phải quý tộc trường học học phí là đã sớm giao hắn, chính là ngay cả đi học tư cách cũng không có. Mà quý tộc trường học chính là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, hắn bây giờ không phải là Tần gia đại thiếu gia, ở trường học liền bị người khi nhục. Mỗi ngày không phải bị buộc lấy ăn côn trùng con rán, hoặc là chính là tay cho mấy người bọn hắn tiếp khói, hoặc là đương những người này nơi chút giận. Hôm nay chính là như vậy, những người này không hài lòng liền bắt được hắn liền đánh hắn. Hắn lúc đầu không muốn tới trường học, nhưng hắn bị thành niên, chỉ có trong trường học mới có cơm ăn, không phải, ở bên ngoài hắn chính là ăn cơm cùng chỗ ở cũng không có. Mà lên xong học kỳ này khóa, học kỳ sau, hắn liền không có học phí giao. Mai mới chờ đến lúc những người này phát tiết đủ rồi, ở trên người hắn nôn mấy ngụm cục đàm rời đi, hắn chịu đựng buồn nôn, đi trường học toilet tẩy đi trên tóc nhiễm buồn nôn đổ vật. Lúc này hắn nhìn thấy toilet trên màn hình phát hình Tang Hà phát biểu, cho bình dân học sinh một cái học tập cơ giáp cơ hội, có thể được tuyển chọn liên tốt, mặc dù quý tộc trường học không thiếu bên trên cơ giáp cơ hội, thế nhưng là hắn bức thiết nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nếu như trở thành cơ giáp tuyển thủ, hắn liền có thể tự mình kiếm tiền, tựa như là mấy cái kia từ ép tinh tới thiếu niên, năm nay bọn hắn trở thành thanh thiếu niên tổ đại biểu, mặc dù cuối cùng bọn hắn không có thu hoạch được quán quân, nhưng bây giờ ai không coi trọng bọn hắn. Bọn hắn chính là hạ giới cơ giáp quán quân người kế tục. Nếu như không phải học tập quý tộc trường học liên tốt, tại bình thường trường học, hắn khẳng định cũng có cơ hội này. Hắn tiếc nuối nhìn màn ảnh, quay người tiến vào nhà vệ sinh. Hắn dạng này, cũng không muốn đi phòng học, đi cũng là bị người trêu cợt chế giễu, hắn hiện tại chỗ ngồi đều thành bãi rác, chứ không tất yếu hắn là sẽ không lại tiến phòng học. Ngay lúc này, hắn nghe phía bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thanh âm, các ngươi nghe nói không? Tang thị đi sát vách dân đen trường học tuyển người. Thật hay giả, nhanh như vậy sao? Thật, ta leo tường đi xem bọn hắn tuyển chọn, đều siêu cấp đơn giản, ta cảm giác cũng có thể lên, đáng tiếc chúng ta là quý tộc trường học không thể tới. Tang thị làm như vậy tại sao vậy? Bọn hắn có tiền như vậy, chẳng lẽ không nên dùng mở ra phát một đời mới cơ giáp sao? Ai biết, kẻ có tiền thích nhất mua danh chỗ tiếng, cha mẹ ta hàng năm cũng sẽ thu dưỡng một chút chiến tranh trẻ mồ côi, nói là cho từ cái xí nghiệp dựng nên cái gì tốt hình tượng, trong mắt của ta, những số tiền kia còn không bằng nhiều mua cho ta mấy món phỉ gù đâu. Ta lúc đầu đối Tang gia cơ giáp thật cảm thấy hứng thú, nhưng Tang gia làm như vậy ta rất phản cảm, có bản lĩnh đối xử như nhau, chỉ cấp người nghèo cơ hội kia là xem thường chúng ta sao? Nói lên kỹ thuật, chúng ta thế nhưng là so những người nghèo kia lợi hại hơn nhiều. Ai nói không phải, những người kia liền nên trên chiến trường làm bia đỡ đạn đi. Mấy người cười cười nói nói rời đi toilet, căn bản liền không lo lắng nhân loại hiện nay tình cảnh. Tần thì từ nhà vệ sinh gian phòng ra, định lấy một chương ngũ thải ban lan mặt, động tác thuần thục leo tường, sau đó đi qua một con đường, hắn đi tới cùng học thuyết phổ thông trường học. Hôm nay Tang thị người liền tại bên trong tuyển chọn học sinh sao? Hắn vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Hắn xoay người đi vào trường học, quả nhiên thấy học sinh đều tại trên bãi tập ngay ngắn trật tự ngay tại khảo thí. Hắn đầu tiên là hôn đến lao sư bên cạnh, thừa dịp vị lao sư kia không chú ý, tại nàng để ở trên bàn trên danh sách tăng thêm một cái tên. Tiếp lấy hắn liền tiến vào đến thao trường. Lao sư dựa theo danh tự từng cái kêu lên trận đấu. Đang gọi vào Tần thì cái tên này thời điểm, hắn sửng sốt một chút, lúc nào ban ba có dạng này một cái tên học sinh. Được rồi, dù sao hắn không phải môn chính lao sư, hắn cũng chính là đến giúp đỡ đã trên danh sách có người này, vậy khẳng định là có. Thẩm Mặc tuyển chọn tiêu chuẩn liền hai cái, thể chất tiêu chuẩn cùng ngành học thành tích. Trên chiến trường chỉ riêng có tố chất thân thể không có đầu óc kia là không được. Giống nhau chỉ có đầu não, không có thể chất cũng là không được. Tần thì tại nhóm này tranh tài tương đương sáng chói, đây cũng là nhờ vào trong khoảng thời gian này ở trường học bị ẩu đả, hắn cố gắng tăng lên thân thể của mình tố chất. Hắn không muốn một mực bị đánh, cho nên chỉ có để cao mình mới có thể khiêm đánh, về sau nói không chính xác liền có thể phản kích. Lão sư nhìn thấy Tần thì mặt không khỏi nhíu mày. Cái này học sinh mặt chuyện gì xảy ra, đây không phải cho trường học mất mặt sao? Lão sư gọi Tần thì quá khứ, bọn hắn chủ yếu là sợ hôm nay trường hợp xuất hiện dạng này, một cái học sinh bị quý khách lầm cho rằng bọn họ trường học có bá lăng làm sao bây giờ. Nguyên người học sinh này trên mặt là chuyện gì xảy ra? Lão sư, ta đây là ngã sắp xuống. Lão sư, ngươi cho chúng ta mắt mù, nhìn không ra đây là bị đánh. Nói thật, ngươi nếu là không nói thật, vậy chúng ta liền muốn gọi ra trường. Lão sư, cha mẹ ta đều đã chết, ngươi không cần gọi ra trường, ta là cô nhi. Lão sư lập tức có chút nói không ra lời, nàng tiến lên, đem Tần thì ôm vào trong ngực, hài tử thật xin lỗi, ta không nên nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, nếu có người đánh ngươi, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tần thì con ngươi đảo một vòng, hắn theo sau nói ra, lão sư, chúng ta dân nghèo học sinh không nên cùng kẻ có tiền đấu, ta đây là bị mấy cái thánh rôn học viện học sinh đánh. Bọn hắn vì cái gì đánh ngươi? Ta cũng không phải quá rõ ràng, bọn hắn giống như nói là chúng ta có cơ hội tuyển chọn, dựa vào cái gì bọn hắn những quý tộc kia so ra kém chúng ta, Tang thị muốn khác nhau đối đãi. Lẽ nào lại như vậy, quý tộc trường học thì ngon sao? Lão sư một mặt oán giận. Thầm Mặc nhìn chằm chằm nam tử, lập tức cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Bởi vì Phí Miêu đã ở trong đầu hắn ba lạp cái này Tần thì lai lịch. Chương 1291, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 25 chương 1291, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 25 vị này là Tần gia thiếu gia, Tần phụ Tần mẫu vừa chết, hắn liền bị nghiệm ra không phải Tần gia loại. Hắn cô bình định lập lại trật tự, đem hắn đuổi ra Tần gia, nắm trong tay Tần gia tất cả sản nghiệp. Phí Miêu đem tra được sự tình nói với Thẩm Mặc. Tần phụ Tần mẫu là cô muội muội này giết chết sao? Thẩm Mặc hỏi. Tần phụ chết bởi ngoài ý muốn, Tần mẫu cái chết vẫn thật sự cùng cô muội muội này có chút quan hệ. Phí Miêu thổn thức. Thẩm Mặc gật đầu. Trường quỹ ngươi giúp đỡ cái này Tần thì đi, hắn tại sát vách quý tộc trường học đọc sách, trên mặt tổn thương cũng là quý tộc trường học người đánh hắn tại tiểu thế giới mấy lần đang rẻ sát cũng là khí vận chi tử người hậu tuyển, nhưng hạ chẳng đều rất thê thảm. Ta biết, thiên đạo liền là muốn để cho ta tổ kiến một con pháo thí người liên minh chứ sao? Thẩm Mặc đối Tần Thị vẫy tay. Đứng tại Thẩm Mặc bên trên hiệu trưởng thấy một lần Thẩm Mặc phản ứng này, đội vàng để lão sư mang Tần Thị tới. Hắn cười mị mị giới thiệu nói, đồng học, vị này chính là Tang Thị thanh thiếu niên cơ giáp huấn luyện quỹ ngân sách chủ tịch Lý Mặc tiên sinh, hắn đồng thời cũng là cơ giáp giải thi đấu quán quân. Đại sư ngài tốt, cửu ngưỡng đại danh. Tần Thị vội vàng hướng Thẩm Mặc chào hỏi. Ngươi là sát vách thánh dôn học sinh đi. Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, chẳng những là Tần Thị bản nhân, chính là một bên cùng đi hiệu trưởng cùng lão sư đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi sao có thể giả mạo trường học của chúng ta học sinh? Trước đó còn vô cùng đồng tình Tần Thị sử lão sư, chỉ cảm thấy vừa rồi đồng tình cho ăn. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại đến trường học của chúng ta? Hiệu trưởng sóng to gió lớn gặp nhiều lắm, cho nên ngựa khí cũng so sử lão sư muốn tới bình tĩnh. Lão sư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý trà trộn vào tới, ta chính là muốn có được một cái cơ hội. Ta không muốn tại Thánh Dôn lại bị người khi dễ. Tần Thị đối mấy người cúi đầu, thái độ thành khẩn. Đều bị người điểm ra thân phận, hắn cảm thấy cũng không có cần thiết giấu giếm. Ngươi đều đã tại quý tộc trường học đi học, còn cần dạng này cơ giáp huấn luyện cơ hội sao? Ngươi làm là không đúng như vậy. Sử lão sư răn dạy. Tiểu sử, đừng kích động như vậy, học sinh cũng là bởi vì quá muốn tiến bộ lúc này mới đến trường học của chúng ta, có vấn đề hảo hảo câu thông liền tốt, thành tích của hắn ta vừa rồi cũng nhìn, rất không tệ. Hiệu trưởng gật đầu, đối Tần Thị thành tích cho khẳng định. Hiệu trưởng, người ta là thánh dôn trường học gia phú quý vô cùng, không cần cơ hội như vậy. Sử lão sư thật sợ hiệu trưởng cho ra đi một cái danh ngạch, bọn hắn hiệu trưởng cũng không phải là không có loại này thao tác, cho nên nàng muốn để phòng điểm hiệu trưởng làm loạn. Hiệu trưởng, lão sư, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng là ta phi thường cần muốn một cái cơ hội như vậy. Nếu như có thể, xin cho ta gia nhập trường học các ngươi tuyển chọn đi. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Tần Thị ngữ khí khẩn thiết. Người này làm sao như thế minh ngoan bất linh đâu. Còn vì có thể đến trường học của chúng ta biện danh ngạch, còn biện cha ngươi mẹ ngươi chết hết loại sự tình này cũng không thể nói lung tung. Ta chờ một lúc liền liên hệ trường học các ngươi. Sử lão sư phẫn nộ nói. Loại này lỗ hổng một khi mở, về sau còn phải không có tư cách học sinh đều dùng dạng này phương pháp tốt. Lão sư, ta không có nói láo, cha mẹ ta đúng là chết rồi, ta mặc dù tại Thánh Dôn học tập, nhưng ta hiện tại cũng là rất nghèo, ta bị người trong nhà đuổi ra ngoài. Tần Thị con mắt thử đỏ. Ngươi nói ngươi tên gì? Hiệu trưởng nghe chuyện này cảm thấy quen hay, không khỏi hỏi lần nữa. Ta gọi Tần Thị. Nguyên lai ngươi chính là bị cô chiếm lấy gia sản, đuổi ra khỏi nhà Tần gia tiểu tử nha. Hiệu trưởng không khỏi thổn thức. A. Sử lão sư kinh ngạc. Bởi vì Tần gia cái này chuyện phát sinh tại Tang gia sự tình trước đó, xôn xao chuyển qua một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới gặp được nhân vật chính. Đúng vậy, hiệu trưởng, lão sư, đại sư, mời cho ta một cái cơ hội có được hay không? Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta mặc dù thân ở quý tộc trường học, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, học phí giao ta có thể ở bên trong không lo ăn uống ngủ, đi địa phương khác ta liền muốn lưu lạc đầu đường. Thế nhưng là ngươi dạng này cũng không phù hợp trường học của chúng ta quy định, mà lại coi như ngươi tuyển chọn dùng chính là trường học của chúng ta danh ngạch, đối trường học của chúng ta học sinh là không công bằng. Sử lão sư nói, ngươi bây giờ vẫn là học sinh, vẫn là phải lấy học tập làm chủ, lần này coi như xong, lần sau lại trà trộn vào đến, ta cần phải báo cáo nhanh cho ngươi trường học. Lão sư sụ mặt nói, đại sư, cho ta một cái cơ hội đi, ta nhất định sẽ rất khắc khổ luyện tập cơ giáp, ta cũng đối với mình rất có lòng tin. Tần Thị đối Thẩm Mặc cúi đầu. Thánh Dôn trường học sinh ta chắc chắn sẽ không thu, bởi vì cùng chúng ta hội ngân sách lý niệm không nhất trí, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể chuyển trường, ngươi chuyển trường không còn là Thánh Dôn học sinh, lấy tình huống của ngươi còn thật là chúng ta tuyển người tiêu chuẩn bên trong. Thế nhưng là ta chuyển trường, Thánh Dôn bên kia học phí đều lãng phí, mà lại hiện tại ta cũng không có năng lực kiếm tiền nuôi sống mình, càng không có tiền mặt khác nộp học phí. Tần Thị khổ não nói, tay cũng bóp chặt hơn. Ngươi làm sao lại không có tiền? Cha mẹ ngươi không phải cho ngươi tại Thánh Dôn giao tiền học tập sao? Ngươi chuyển trường là không muốn bị trường học người khi dễ, ngươi trên mặt tổn thương chính là chứng minh, cho nên Thánh Dôn là sai lầm vương, bọn hắn tự nhiên là muốn nghỉ học phí. Thẩm Mặc dùng nói điểm thứ nhất trung học hiệu trưởng cùng lão sư. Gặp hai người trầm ngâm, Thẩm Mặc tiếp lấy chuyển hướng hai người lại nói, "Sử lão sư, hiệu trưởng, không biết ngươi có thể hay không giúp một chút hắn. Bất quá yên tâm, chỉ cần thành tích của hắn thông qua, ta sẽ thêm cho quý trưởng cung cấp hai cái danh ngạch đi huấn luyện." Sử lão sư không dám tự tiện làm quyết định, nhưng nàng đã rất tâm động, nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng trầm ngâm một lát, "Ta và ngươi Thánh Dôn người đều gặp, bọn hắn là nhân tình, chỉ sợ sẽ không nghỉ học phí. Vậy làm sao bây giờ?" Sử lão sư nhíu mày. Hiệu trưởng con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn về phía ngay tại tảo địa một cái niên kỷ khá lớn già Aji trên thân. Đối quét dọn vệ sinh Aji vẫy tay. "Hiệu trưởng, ngài tìm ta." Nô Aji đem găng tay lấy xuống, đi đến mấy người trước mặt. "Nô Aji, vị bạn học này gọi là Tần Thị, hắn là sát vách." Hiệu trưởng đại khái giảng một chút Tần Thị sự tình, sau đó hắn đem nghỉ học phí cùng chuyển trường sự tình giao cho Nô Aji, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ một chút Tần Thị. "Đàm hiệu trưởng, Sử lão sư, các ngươi yên tâm, chuyện này do ta lo." Nô Aji vô bộ ngực cam đoan. Bất quá hắn dạng này tốt nhất có một cái nghiệm thương chứng minh. Thẩm Mặc bổ sung nói. Trường học dài nhãn tỉnh sáng lên, cái này không là vấn đề, ta chờ một lúc liền phái người lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện, làm kiểm tra. ta cũng đi xem một chút. Thẩm Mặc kỳ thật đã nhìn ra Tần Thị vết thương trên người, Tần Thị đều nói như vậy, hiệu trưởng cũng không tiện không đi. Bệnh viện bác sĩ rất tỉ mỉ, cho Tần Thị kỹ càng làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra ra to to nhỏ nhỏ tổn thương không ít chỗ, ngay cả nội tạng đều kiểm tra ra vấn đề, còn có một chỗ nứt xương. Nghe hiệu trưởng phi thường ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc đối Tần Thị cũng là thật tâm đau lòng. Hắn đều như vậy còn có thể trong tiểu tổ chỗ hết tài năng, đứa nhỏ này quá khó khăn. Vậy bây giờ hiệu trưởng có thể thực tình tiếp nhận hắn sao? Thẩm Mặc hỏi. Ta đã sớm thực tình tiếp nhận hắn. Tiếp lấy hắn nhịn không được nhìn về phía Tần Thị, người đứa nhỏ này ở trường học thụ như thế lớn ủy khuất làm sao lại không hướng trường học nói một chút. Bất kể nói thế nào, lão sư cũng không thể mặc kệ. Chương 1292, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 26 chương 1292, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 26 hiệu trưởng, ngài không hiểu rõ chúng ta trường học của chúng ta lão sư mặc dù là các nơi phi thường nổi danh lão sư mời quá khứ nhưng cùng phổ thông trường học không giống, chúng ta bên kia học sinh lớn nhất, lão sư tại học sinh trước mặt ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Mà học sinh bên trong lại lấy người có quyền thế nhà sắp xếp tư luận bối. Trong nhà của ta xảy ra chuyện ở trường học liền xem như đi ngang qua mèo chó đều có thể đến dẫm lên một cước. Cáo đến lao sư hiệu trưởng bên kia, bọn hắn sẽ chỉ nói, ngươi làm sao không trên người mình tìm xem nguyên nhân, người khác đánh ngươi, khẳng định là ngươi làm không tốt, không phải người khác tại sao không đi khi dễ người khác, chỉ riêng khi dễ ngươi. Hiệu trưởng cùng bên cạnh Ngô A Di kia là nghe nổi trận lôi đình, thế này sao lại là trường học, đây rõ ràng chính là ổ sói. Hắn là làm giáo dục, nhất không nhìn nổi đem học sinh lấy tiền tài cân nhắc phân cái đủ loại khác biệt, hắn cảm thấy học sinh chính là học sinh, đối xử như nhau, không phân quý tiện. Trước kia không nhìn nổi quý tộc trường học cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng nghe Tần Thị nói quý tộc trong trường học sự tình, chỉ cảm thấy trong này bồi dưỡng ở đâu là cái gì tinh anh, hoàn toàn là bồi dưỡng xã hội bại hoại. Ngô A Di, ngươi nhất định phải vì Tần Thị nói công đạo, xảy ra chuyện gì ta định lấy. Hiệu trưởng thần tình nghiêm túc. Ta biết hiệu trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngô A Di vô bộ ngực cam đoan. Chỉ là Ngô A Di một người chỉ sợ còn không được, liền sợ bọn họ vây quanh Ngô A Di đến lúc đó buộc viết hiệp nghị. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút sau đó điểm bên người ba người tới. Mấy người các ngươi đi giúp lấy Ngô A Di cùng Tần Thị, khi tất yếu có thể di động võ, toàn bộ hành trình mở quay phim. Được rồi lão bản. Bên người ba người xuống dưới. Bất quá Ngô A Di cùng hiệu trưởng không biết là ba người này bên trong có một người là luật sư. Ngô A Di một đoàn người rất mau tới đến thánh rôn phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy như thế một đám người trùng trùng điệp, gác cổng chuyển đến muốn ngăn cản, nhưng Tần Thị có trường học bài, còn nói bên người những người này là người nhà của hắn, gác cổng chỉ có thể cho đi. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, Ngô A Di đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào Tần Thị trên người trên mặt tổn thương muốn thuyết pháp. Hiệu trưởng xem xét là Tần Thị toàn bộ hành trình pha trò, không gọi liên quan sự tình học sinh, cũng không hỏi sự tình mọi nguồn, toàn bộ hành trình liền chủ đánh một cái không phải trường học học sinh động thủ, là Tần Thị vu hãm. Còn uy hiếp nếu như bọn hắn vu cáo, liền muốn để bọn hắn phụ pháp luật trách nhiệm. Lúc này Thẩm Mặc để đi theo luật sư liền phát huy tác dụng, mặc dù hắn chỉ là xử lý kinh tế tranh chấp bản án chiếm đa số, đối loại này sân trường bạo lực bản án không có xử lý qua, thế nhưng là pháp luật điều khoản là hoàn toàn biết rõ. Hiệu trưởng đúng không? Tần Thị đồng học ăn ở ngủ đều ở trường học, chúng ta hảo hảo một cái học sinh giao cho các ngươi trường học kia là tín nhiệm các ngươi trường học, các ngươi thánh rôn lý niệm muốn ta giúp ngươi niệm nhậm sao? Học sinh là thượng đế, các ngươi lão sư là người làm vườn, các ngươi đâu người làm vườn chính là muốn quay chung quanh thượng đế làm phục vụ. Ở trường học lão sư tuyệt đối không cho phép đối học sinh hô to gọi nhỏ, tuyệt đối không cho phép lão sư lấy bất luận cái gì hình thức trừng phạt học sinh, đã tần bạn học cái này thần tổn thương không phải học sinh làm, đó chính là các ngươi trường học lão sư đối với hắn ra tay. Tần Thị đồng học không có quan hệ, chúng ta quay đầu mở buổi họp báo, tuyệt đối sẽ để toàn bộ thủ đô tinh học sinh ra trường biết Thánh Rôn là một chỗ cái gì dương trường học, thầy của bọn hắn người làm vườn, là như thế nào đối đãi bọn hắn thượng đế. Nói xong hắn còn giúp Tần Thị cả sửa lại một chút đồng phục. Chúng ta đi. Dừng lại, các ngươi nói đi muốn làm gì? Hiện tại hiệu trưởng cũng là nghe được đây không phải một bang loại lương thiện. Chuyển trường nghỉ học phí, đồng thời bồi thường Tần Thị chữa bệnh, tổn thất tinh thần phí, đồng thời ở trước mặt chịu nhận lỗi, ta không muốn gặp được những người kia cặn bã. Tần Thị nói. Nhìn, ta người trong cuộc hiện tại cũng bị dọa ra bóng ma tâm lý đã hắn nói không phải ngay mặt chịu nhận lỗi, kia tổn thất tinh thần phí liền nhiều hơn gấp đôi. Luật sư Từ Tốn nói. Nói đều nói đến mức này, hiệu trưởng cũng không thể đem sự tình đè xuống. Lúc này nhìn ra người ta đến có chuẩn bị, ngay cả luật sư đều mời tới. Chỉ có thể tìm mấy cái liên quan sự tình học sinh cũng thông chi ra trưởng nên xử lý như thế nào. Ngay từ đầu, kia mấy cái học sinh ra trưởng cùng trường học thái độ, đạo cái gì xin lỗi, thường cái gì khoản. Còn tổn thất tinh thần phí, những người kia muốn nổi sao. Nhưng về sau nghe nói người ta mang đến chuyên nghiệp luật sư, có chuẩn bị mà đến. Lập tức, kia mấy cái học sinh ra trưởng có kiêng kỵ bất kể nói thế nào, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, vạn nhất Tần Thị phía sau thật có gì ghê gớm nhân vật chỗ dựa. Dù sao Tần gia vợ chồng năm đó thế nhưng là thanh danh không tệ nói không chính xác hiện đang bước lên người tới chính là người ta để báo đáp Tần gia. Nghĩ như vậy, mấy người vội vàng thương lượng xong ngữ khí, chịu nhận lỗi không có khả năng, nhưng có thể bồi thường nhiều. Cuối cùng, mỗi nhà tiền thuốc men, dinh dưỡng phí cùng tổn thất tinh thần phí bồi thường Tần Thị 60 vạn đồng liên bang, 6 người động thủ đánh hắn đó chính là 360 vạn đồng liên bang. Trường học thì là lui còn lại 2 năm không có đi học phí, hết thẻ chính là 160 vạn. Chờ từ trường học ra, Tần Thị cầm một chương 520 vạn thẻ cả người vẫn là chóng mặt, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Chờ đến thứ nhất trung học, Ngô Á Di liền đem tin tức tốt báo cho hiệu trưởng. Tần Thị cũng là cầm trên tay thẻ giao cho hiệu trưởng. đứa nhỏ ngốc, ngươi cho ta làm cái gì? Ta giao cho trường học học phí. Chúng ta cũng không phải quý tộc trường học, ngươi là học sinh cấp 2, liên bang vẫn là nghĩa vụ dạy học giai đoạn, một cái học kỳ liền giao một lớp phí, ký túc xá phí cùng tiền ăn. Hiệu trưởng lại tìm Ngô A Di, giúp Tần Thị đi an bài. Hiệu trưởng, trên người hắn còn có tổn thương, muốn không phải là trước đi bệnh viện dưỡng dưỡng đi. Ta không sao, ta còn muốn tiến hành khảo hạch. Tần Thị từ đầu đến cuối nhớ kỹ khảo hạch sự tình. Ta nhìn trống đến khảo hạch không có vấn đề, thể đo đã thi tốt, tiếp xuống liền văn đo cũng đơn giản. Thẩm Mặc nói, gặp Thẩm Mặc cùng người trong cuộc đều nói không có vấn đề, Ngô A Di liền đem Tần Thị mang đến ký túc xá. Ngày kế tiếp, trường học tiến hành văn thi, hiệu trưởng đem Tần Thị giao cho 14 ban sử lão sư. Tần Thị nhìn ban này đồng học, tất cả đều là mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nguyên lai đây chính là một cái rác rưởi ban. Bất quá so với nguyên lai Thánh Dôn trường học, học sinh nơi này đều có thể xưng là bé ngoan. Đừng nhìn nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi náo đang lợi hại, chuông vào học âm thanh một vang, phòng học yên lặng. Coi như không nghe giảng bài đều là mình yên lặng làm lấy chính mình sự tình, tuyệt không phát ra một điểm tiếng vang. Tần Thị phát hiện trong lớp có mấy cái đồng học còn đang ngủ. Tần Thị thì là chăm chú nghe, chợt phát hiện lão sư nói hắn đều nghe hiểu. So sánh với quý tộc trường học, nơi này lên lớp tiến độ là có chút chậm. Lão sư lên 2 tiết khóa, tiết thứ 3 bắt đầu tiến hành văn đo. Các bạn học cũng toàn đều tinh thần tỉnh táo. Chờ khảo thí thời điểm, sử lão sư còn cố ý đứng tại Tần Thị bên cạnh nhìn hắn bài thi. Hắn cũng thật tò mò Thánh Dôn học sinh trình độ. Sau khi xem thật đúng là đừng nói, có chút lau mắt mà nhìn, Tần Thị bài thi trả lời cái kia tinh tế trình độ, hắn có chút nhớ nhung muốn đánh học sinh của mình. Tần Thị đặt ở hắn lớp đơn giản đáng tiếc. Nàng là nghĩ như vậy cũng là như thế đi làm. Sử lão sư cầm bài thi cao hứng bừng bừng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiến Bật Quý đồng dạng đem Tần Thị bài thi cho hiệu trưởng nhìn. Chương 1293, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 27 chương 1293, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 27 hiệu trưởng, chúng ta đây là nhặt được một cái bảo nha. Sử lão sư hào hứng nói. Hiệu trưởng cẩn thận nhìn Tần Thị bài thi, liên tục gật đầu, cái này Tần Thị quả thật không tệ. Bất quá hắn vẫn như cũ đặt ở lớp các ngươi cấp. Hiệu trưởng, vì cái gì? Lớp chúng ta khóa không tính là tốt lắm. Ngươi cũng nhìn thấy hắn ưu tú như vậy, về sau chỉ sợ sẽ không ở trường học của chúng ta ở lại bao lâu. A. Hiệu trưởng ngài là nói, thế nhưng là nhiều người như vậy cạnh tranh cơ hội kia, ngài làm sao lại chắc chắn hắn có thể? Bọn hắn nói đương nhiên là đi tham gia trận đấu danh ngạch. Vậy liền nhìn xem đi, ta nhìn người không có nhìn lầm. Hiệu trưởng một bộ có nắm chắc dáng vẻ. Nghĩ đến chờ sau này Tần Thị nổi danh, nói lên trường học cũ, vậy bọn hắn một chung liền theo phong quang. Về phần kia Thánh Dôn, ha ha, để bọn hắn hối hận phát điên. Tần Thị cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn là làm từng bước học tập. Thời gian dài đồng học cũng biết hắn là từ Thánh Dôn tới, còn ở bên kia bị sân trường bạo lực tất cả đều rất đồng tình hắn. Tần Thị khóa không muốn xem đồng học đồng tình biểu lộ, cũng may ngày thứ 3, lão sư bài thi phê chữa xong, thành tích cũng ra. Thứ nhất trung học nguyên bản chúng tuyển 10 cái đồng học, nhưng lần này bởi vì Tần Thị quan hệ, tuyển chọn 13 tên đồng học. Xác định danh sách, Thẩm Mặc liền trở về. Trường học lại bởi vì lần này danh ngạch sự tình, xôi trào. Nguyên bản một chút đồng học bởi vì Tần Thị chuyển trường quan hệ, chiếm một cái danh ngạch rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở biết bởi vì Tần Thị người ta hội ngân sách còn nhiều cho thứ nhất trung học 2 cái danh ngạch về sau, học sinh tất cả cũng không có cái gì lời oán giận. Xếp tại sau cùng hai cái học sinh còn tìm đến Tần Thị đương đối mặt hắn cảm tạ. Tần Thị đồng học phi thường cảm tạ, nếu như không phải ngươi đi vào trường học của chúng ta, hai chúng ta thành tích khẳng định là phải bị quét xuống. Đúng đúng, hai chúng ta mặc dù khảo sát thể năng phi thường tốt, nhưng văn khoa không được, lão sư cũng nói chúng ta có chút treo, nếu không phải lần này nhiều hai cái danh lệch, chúng ta khẳng định không thể lên. Ô Duy Ổ nắm cùng ba đặc đồng thời đối Tần Thị cúi đầu cảm tạ. Ta không có làm cái gì, cái này đều là các ngươi cố gắng thành quả. Tần Thị tránh đi bọn hắn cảm tạ, ngữ khí bình thản nói. Ô Duy Ổ nắm cùng ba đặc cũng lơ đễnh. Tần Thị, về sau ngươi chính là của ta anh em, không ai có thể tại thứ nhất trung học khi dễ ngươi, liền xem như thứ nhất trung học bên ngoài, cũng đừng nghĩ có người muốn khi dễ ngươi. Ô Duy Ổ nắm thân mật vỗ Tần Thị bà bay. Đúng, Tần Thị, về sau ngươi chính là chúng ta anh em tốt, cả đời hảo huynh đệ. Các bạn học nhớ kỹ, về sau Tần ca chính là chúng ta hai cái bà bọc. Ba đặc cũng là vô bộ lực. Tần Thị đối hai người thái độ dở khóc dở cười. Tần Thị không nghĩ tới đối phương thật đúng là một câu thành sấm. Ngày này Tần Thị chính ở trường học đi tới, đột nhiên bóng ma nơi hẻo lánh xông ra một đám người mặc Thánh Dôn đồng phục người, đem hắn bao bọc vây quanh. Tần Thị, đã lâu không gặp nha. Tần Thị nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Các ngươi vào bằng cách nào? Nơi này không phải Thánh Dôn. Ha ha ha, hắn còn hỏi chúng ta vào bằng cách nào, đương nhiên quang minh chính đại tiến đến. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nói là trèo tường tiến đến. Để bảo tiêu thân thể đường cái thang, mấy người bọn hắn liền bò vào tới. Tần Thị, ngươi thế nhưng là lừa bịp chúng ta không ít tiền, các ngươi nói hơn 300 vạn dùng cái gì đến trả? Mấy trong tay người còn không ngừng bãi động gậy bóng chạy. Tần Thị gặp tình hình này, vội vàng liền chạy. Ngay lúc này, mặt khác một đoạn trên đường cũng xuất hiện cản đường người, là mấy người kia bảo tiêu. Tần Thị lập tức tâm hơi hồi hộp một chút, hắn biết là trốn không thoát. Ngay lúc này, một cái nam sinh nhìn thấy màn này hô to một tiếng, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chớ xen vào việc của người khác, không phải ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Thánh Dôn học sinh giữ dằn nói. Lớn hổ, đi, đem người đánh cho ta choáng tuyệt đối đừng để người ta biết chúng ta tiến đến. Tiết Thành ra lệnh. Người đâu, Thánh Dôn học sinh đến trường học của chúng ta khi dễ người, người đâu, Thánh Dôn học sinh đến trường học của chúng ta khi dễ người. Ba đặc gặp có cái to con hướng phía hắn đi tới, hắn vội vàng dắt uống học liền hô lên. Hắn giọng lại lớn, Như thế một hô, lập tức có không ít người chú ý nơi này. Bảo Tiêu đến gần hắn thời điểm, không ít học sinh xuống lại. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi là ai? Đi ngang qua lão sư gặp là người xa lạ, cũng liền bận bịu chất vấn. Đúng thế, ngươi là ai? Gặp nhiều người như vậy khí thế hùng hổ, Bảo Tiêu biết mình không thể lên trước. Các ngươi đừng quản ta, Tần Thị bị mấy cái thánh rôn học sinh ngay tại vòng đây, muốn đánh Tần Thị đâu? Người này là thánh rôn kia đám xuất sinh Bảo Tiêu. Ba đặc đội vàng đem Tần Thị nguy cơ nói ra, ngón tay còn chỉ hướng rừng cây nhỏ phương hướng. Hỗn đản, có tiền thì ngon, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thánh rôn là khi dễ chúng ta thứ nhất trung học không người sao? Các bạn học, tuyệt không thể để thánh rôn học sinh tại trường học của chúng ta hoành hành. Cuối cùng cũng không biết ai vung cánh tay hô lên mấy chục hào học sinh cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía rừng cây nhỏ mà đi. Trên đường đi bọn hắn còn không ngừng hô bằng gọi hưu, chờ đến rừng cây nhỏ thời điểm, đội ngũ đã có hơn trăm người. Thánh rôn mấy cái học sinh hướng phía Tần Thị huy động hai quyền, Bảo Tiêu liền la hét nói một đám học sinh đến đây, để bọn hắn đi nhanh lên. Lúc này Tần Thị lại bạo phát thân thể lực lượng toàn thân, đem một người trong đó lưu lại. Những người khác mắt thấy đồng bạn bị lưu lại, cũng nhao nhao đánh về phía Tần Thị. Tần Thị căn bản không quản không để ý, liền chuyên môn nhìn chằm chằm người kia đánh. Ngay lúc này, các bạn học cũng đến, bọn hắn cũng đem Thánh Rôn mấy cái học sinh vây quanh, cuối cùng biến thành hội đồng. Coi như Bảo Tiêu lợi hại hơn nữa, thế nhưng là bốn quyền nan địch tám tay, đoàn đoàn bao vây tình huống dưới, bọn hắn cũng căn bản ra không được. Đợi đến hiệu trưởng cùng cảnh vệ đến thời điểm, đã loạn cả một đoàn. Hiểu rõ chân tướng, hiệu trưởng liền trực tiếp tìm Thánh Rôn hiệu trưởng. Thánh Rôn hiệu trưởng ngay từ đầu nhìn thấy nhà mình học sinh bị đánh thành đầu heo mặt, tức giận bốc khói trên đầu, còn muốn tìm thứ nhất trung học hiệu trưởng lý luận. Nhưng thứ nhất hiệu trưởng rất là lẽ thẳng khí hùng. Mấy người bọn hắn mang theo Bảo Tiêu bỏ vào trường học của chúng ta, tìm trường học của chúng ta học sinh tiến hành trả thù đả kích, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Ngươi muốn báo cảnh, đi nha, chúng ta liền báo cảnh xử lý, trường học của chúng ta còn có mấy người bọn hắn trèo tường video làm chứng. Liền xem như động thủ, chúng ta cũng có sung túc nhân chứng, vật chứng, bọn hắn mang theo gậy bóng chạy đến trường học của chúng ta nháo sự, nếu như ngươi cảm thấy tìm cảnh sát không đủ, chúng ta cũng có thể hoàn toàn ở truyền thông đi lên phân xử thử, trường học các ngươi dạy đều là một bằng cái gì xã hội bại hoại. Thánh Rôn hiệu trưởng bị tức mặt đỏ tiến hai, nhưng ai để học sinh của mình tại người khác địa bàn bên trên gây chuyện, coi như nháo đến cục cảnh sát cuối cùng cũng là chia 5 năm. Thánh Rôn hiệu trưởng không có cách, chỉ có thể liên hệ gia trưởng. Mấy vị kia gia trưởng cũng là vô cùng tức giận, bọn hắn hiểu rõ càng thêm toàn diện một chút, Bảo Tiêu sẽ không đối hiệu trưởng nói thật ra, nhưng sẽ đối với cố chủ nói thật ra. Về sau, mấy cái gia trưởng cân nhắc lợi hại tình huống liền đem Bảo Tiêu đẩy ra càng hai, nói là Bảo Tiêu khi dễ học sinh. Chương 1294, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 28 chương 1294. Tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 28 thứ nhất trung học hiệu trưởng cũng không phải quá hờ mềm, người khác trường học học sinh chạy đến mình trường học đến náo sự, cũng căn bản không mang theo sợ. Náo, vậy liền náo đến ngọn nguồn, cuối cùng gặp ai không dễ chịu. Coi như đối phương có quyền thế, hắn có thể làm thứ nhất trung học hiệu trưởng, nhân mạch cùng quan hệ cũng đều có. Hiệu trưởng nghĩ đến Thánh Rôn trường học đủ loại hành vi, cảm thấy đơn giản chính là bại hoại giới giáo dục. Mặc dù mình năng lực khả năng không kịp những người kia, nhưng nếu thật là nghiêm túc, hiệu trưởng cũng có thể cắn xé hạ bọn hắn một lớp da. Cuối cùng, những cái kia trà trộn vào tới học sinh, đầu tiên là chịu không được áp lực. Không có cách nào, chuyện này tính chất quá ác liệt, đã có truyền thông chú ý đến, nếu như sự tình lại không giải quyết, đâm đến truyền thông, vậy cái này mấy nhà cũng liền theo xong đời tốt. Mà bọn hắn còn không phải gia tộc đương gia làm chủ nhân vật, nếu như gia tộc bị liên lụy đến, bọn hắn mất đi nhưng cũng không phải là một chút điểm. Bọn hắn chỉ có thể là gãy đuôi cầu sinh, đem Bảo Tiêu đẩy đi ra gánh tội thay. Đồng thời không thể truy cứu ra mấy tiểu bối thương thế, đồng thời còn muốn đem người đưa đi xa xa. Mà hiệu trưởng cũng không thể một mực không buông tha hắn, mặc dù không thể để cho mấy cái có quyền thế học sinh định tội, nhưng làm cho đối phương ra điểm huyết vẫn là có thể. Hiệu trưởng cuối cùng yêu cầu đối phương bồi thường trường học 10 đài cơ sở khoản cơ giáp, mặt khác thanh toán mấy cái bị đả thương học sinh tiền thuốc men, thụ thương trong lúc đó mời người phụ đạo công khóa ra giáo phí, dinh dưỡng phí, cùng tổn thất tinh thần phí. Thụ thương hết thảy 35 người, trong đó vết thương nhẹ 10 cái, bên trong độ tổn thương 15 cái, trọng thương 10 cái. Cuối cùng mấy cái bị đẩy ra Bảo Tiêu được đưa vào đi ngục giam 3 năm. Bồi thường 35 học sinh, tổng cộng 21 triệu. Bình quân xuống tới mỗi cái thương binh bồi thường 60 vạn. Cái này cũng chưa tính kia 10 đài cơ giáp. 10 đài cơ giáp liền xem như cơ sở khoản đều muốn 80 vạn một đài, 10 đài đó chính là 800 vạn. Cái này còn muốn tính cả cho mấy cái Bảo Tiêu an gia phí, cùng tiền chữa bệnh dùng. Không có sai, mấy cái Bảo Tiêu cũng tại trận này quần đầu bên trong thụ thương nghiêm trọng. Những người này mặc dù có quyền thế, nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, phân đến trong tay bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nỗ lực như thế một số lớn cũng là thịt đau. Về đến nhà, mấy tiểu bối lại bị ông cụ trong nhà dừng lại đánh. Tần Thị, tại sao lại là Tần Thị? Lần trước mấy trăm bạn còn chưa đủ để các ngươi giải giáo hơn sao? Người ta đều đến thứ nhất trung học đi, các ngươi còn đi trêu chọc. Ra ra, chúng ta đây không phải nghe được hắn đi vào cơ giáp đặc huấn danh sách, giận sao? Dựa vào cái gì chúng ta bồi thường nhiều tiền như vậy, hắn còn có thể vào cơ giáp đặc huấn? Ra ra, chúng ta cũng muốn lái cơ giáp. Các ngươi ở trường học không phải có lái cơ giáp sao? Cái này có cái gì tốt hâm mộ? Thiết Minh Lý cũng thật sự là bị cháu trai cho khí cười. Ra ra, ngài không biết, Dung Dung không muốn xem hắn bạn nhất hắn đi lên muốn trả thù Dung Dung nhà đây. Ngươi nói là Khương Dung nhà? Thiết Minh Lý nhíu mày. Ra ra, ngài không phải là muốn ta cùng nàng thành sự sao? Ta là muốn để ngươi thành sự, nhưng không muốn ngươi trở thành đao trong tay của nàng. Thiết Minh Lý đều bị cháu trai tên ngu ngốc này làm tức chết. Chờ cháu trai rời đi, hắn lập tức gọi một cú điện thoại. Tần Huệ Hòa, ngươi lợi dụng cháu của ta vấn đề này, không cho ta một cái thuyết pháp sao? Thiết Minh Lý cười lạnh một tiếng. Lão gia tử, cơm có thể ăn nhiều, mũ không thể loạn trụ, tôn tử của ngươi sự tình đều là hắn tự cho là đúng, cùng ta có quan hệ gì? Nói như vậy ngươi là không muốn nhận. Cháu của ta thế nhưng là nói là cho con gái của ngươi xuất khí. Đó cũng là hắn tự mình hành vi, cô nương nhà ta nhưng chưa bao giờ để hắn chạy đi trường học đả thương người, bất kể nói thế nào hắn đều đã cùng chúng ta Tần gia không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu hài tử cũng là thuận miệng nói, nhưng ta biết các ngươi lần này cũng là bị hại thảm rồi, dạng này, ta Tần thị gần nhất tại ném xây một cái hạng mục, nếu như mấy người các ngươi có hứng thú, vậy liền cùng một chỗ tiến đến kiếm tiền. Khoe miệng nàng hơi câu. Cái gì hạng mục ngươi nói một chút. Cúp điện thoại, ly rượu đỏ chập chờn, nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Vì cái gì ta không thể trực tiếp động thủ đâu? Nếu như ta động thủ, Tần thì khẳng định rất chết nhanh. Giữ lại hắn mới là biến số lớn nhất. Tần Huệ cùng dường như nói một mình. Ngươi động thủ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn, thế giới này vận chuyển tự có quy tắc, ta nói qua chỉ có người khác đi động thủ chờ trên người hắn khí vận tiêu hao sạch, dạng này mới sẽ không có người phát giác, không phải không đơn thuần là ngươi, ngay cả ta đều phải xui xẻo, ta cũng không muốn đầu tư của mình trôi theo dòng nước, tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Thế nhưng là hắn bây giờ bị Tang thị giúp đỡ, không phải liền là nghỉ đông và nghỉ hè, hắn có thể hay không tuyển chọn vẫn là một vấn đề, liền xem như tuyển chọn kia cũng không có cái gì, nếu là chết tại đấu trường bên trên, kia cùng chúng ta càng không quan hệ. Ngươi nói đúng. Vậy cứ như vậy đi, thiện nghi tiểu tử kia. Tân Huệ cùng cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cũng nhận được một cái trò chuyện. Đại nhân, nguyên bản ta cũng không muốn quấy rầy ngài, nhưng là hôm nay có người tới cửa nói là Thạch Vực gia gia, bọn hắn cũng không biết nơi nào lấy được Thạch Vực thân tử giám định, nói Thạch Vực là nhà bọn hắn lưu lạc bên ngoài cháu trai. Ta cũng không phải là không muốn Thạch Vực nhận hôn lại người, nhưng bọn hắn qua nhiều năm như vậy không có tìm, đống nhiên tìm tới. Là ngôi dưỡng Thạch Vực lớn lên thân nhân, Thạch Giám tự nhiên là hy vọng Thạch Vực có thể bị nhận trở lại thân bên người thân, nhưng hắn sợ hơn là bị người lợi dụng. Liền xem như thân nhân, tốt nhất cũng có thể điều tra rõ ràng, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có đủ năng lực như vậy. Ta biết, ngươi là không yên lòng nhận về Thạch Vực gia nhân kia, cho nên muốn để cho ta hỗ trợ điều tra đúng không? Thẩm Mặc nói ra Thạch Giám thỉnh cầu. Đúng thế. Vậy nếu như ta điều tra ra được những người kia sẽ đối với Thạch Vực bất lợi, ngươi có thể khuyên Thạch Vực không trở lại thân bên người thân đi sao? Thẩm Mặc hỏi. Ta hội. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới có một lần sẽ xuất hiện hồi hai? Đại nhân, ngài có phải hay không biết Thạch Giám sự tình trong nhà? Không thể gạt được lão nhân ra. Đoạn thời gian trước ta phát hiện có người điều tra Thạch Vực, sau đó đi tra một chút, cuối cùng phát hiện để cho người ta đến tra Thạch Vực người là La Huy gia tộc. Thạch Vực là La Huy gia tộc. La Huy gia tộc tại Liên bang Đế quốc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy xếp tại trước ba tài chính đại ngạc. Hai gia tộc khác là Vợn gia tộc, Chẹt gia tộc. Có lẽ vậy đi, ta tra được La Huy gia tộc nhị công tử đã từng tao ngộ ám sát, về sau mất tích dòng dã 5 năm, trở về sau tính tình của hắn đại biến. Thẩm Mặc đem biết đến sự tình cùng Thạch Dũng nói. Bọn hắn nói Thạch Vực chính là nhà bọn hắn nhị thiếu gia nhi tử. Nói hắn mất tích trong lúc đó cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ hải tử. Nếu như bọn hắn mang đi hải tử có thể hảo hảo nuôi, vậy ta cũng yên tâm một chút, coi như sợ nhà có tiền có ý khác. Thạch Dũng người đã già nhìn đồ vật cũng nhiều, cho nên Thạch gia thái độ làm cho hắn cảm giác có chút quái. Nhưng liền sợ cháu trai đối thân nhân có chờ mong, nếu là hắn một mực phản đối, chỉ sợ ông cháu cũng sẽ ngăn cách. Ngươi lo lắng rất đúng, chuyện này ta sẽ điều tra. Thầm mắc thở dài một tiếng, nên tới vẫn là tới. Phí Miêu theo thiên đạo bên kia đạt được tình báo, ở kiếp trước cũng có cái này một lần. Thạch Vực bị nhận về tại La Huy gia tộc, chỉ là tính nhu nhược tự ti, muốn thu hoạch được người nhà tán thành. La Huy gia tộc lúc đầu nhận về hắn chính là có mục đích riêng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chương 1295, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 29 chương 1295, tinh tế khí vận chi tử sa đoạ 29 La Huy gia tộc con trai của lão đại, người thừa kế tương lai được một loại cực kỳ hiếm thấy bệnh. Cần phải định kỳ đổi toàn thân huyết dịch, mà lại nhất định phải là muốn tới từ họ hàng gần máu mới có tác dụng. Thạch Vực cứ như vậy bị tìm tới La Huy gia tộc, hắn phụ trách định kỳ cho vị kia nhiễm bệnh đại thiếu thay máu. Vị kia người thừa kế vẫn là thuộc về giãn nở dở cái này, sinh bệnh liền cần cả nhà yêu mến cùng dỗ dành, hắn thích một nữ nhân, sau đó liền tra tấn nữ nhân này. Thạch Vực ngẫu nhiên nhìn thấy chim hoàng yến, cho một chút xíu yêu mến, sau đó bị giãn nở dở thiếu gia cho chú ý tới. Giãn nở dở thiếu gia ăn dấm đối Thạch Vực tiến hành làm tầm trọng thêm tra tấn, rõ ràng 500 hào lít máu đủ rồi, hắn hết lần này tới lần khác muốn Thạch Vực 1000 ml lượng máu. Về sau Thạch Vực nghe được người hầu nói chuyện, thế mới biết vị này giãn nở dở căn bản không cần nhiều máu như vậy, chính là vì tra tấn hắn. Thế là hắn thoát đi La Huy gia tộc, đi ra bên ngoài mai danh nhận tích, hắn đi thế giới dưới đất đánh cơ giáp thi đấu, liền vì nghĩ có một ngày có thể cho La Huy gia tộc người thừa kế nặng nghề một kích. Mà La Huy gia tộc thì là tìm khắp nơi hắn, vì bức bách hắn ra, thậm chí nhân bản ra hắn mụ mụ, bức bách hắn xuất hiện. Cũng là lần đó bị bắt, hắn mới biết được La Huy gia tộc năm đó biết được ba ba mất trí nhớ cưới dân nghèo xuất thân mụ mụ, liền đem hai người chia rẽ. Thậm chí không tiếp tìm người vũ nhục mẹ của hắn. Hắn mụ mụ liều chết đem hắn đưa ra ngoài, không phải trong tã lót hắn cũng chỉ có một cái hạ trạng chính là chết. Nếu như không phải giãn đỡ dở thiếu gia sinh bệnh, hắn vĩnh viễn không có khả năng trở lại La Huy gia tộc. Hắn về sau giả nhu thuận, nhưng lại phục dụng độc dược mạng tính, không tiếp dùng loại phương thức này để người thừa kế chúng độc. Giãn đỡ dở thiếu gia thân thể yếu ớt, rất nhanh đến mức biết huyết dịch bị ô nhiễm, hắn tìm mười mấy nam nhân trà tấn Thạch Vực. Ở giữa Thạch Vực có chạy đi cơ hội, một cái giống như hắn bị giam tại trang viên một cái mang thai thiếu nữ cho hắn đưa ăn, sau đó giúp hắn mở ra công xưởng. Nguyên bản hai người coi là có thể chạy đi, kết quả vừa vặn gặp được vị kia giãn đờ dở thiếu gia thích nữ nhân kia nhìn thấy mang thai thiếu nữ, cảm xúc rất kích động, chất vấn thiếu nữ tại sao muốn phản bội nàng. Thiếu nữ náo đến chết đi sống lại, bén nhọn thanh âm lật ngược trang viên, đương nhiên đem người tất cả đều dẫn đi qua. Giãn đờ dở thiếu gia trở về vì trấn an nữ nhân yêu mến, ngay trước nữ nhân mặt đem thiếu nữ thai rơi xuống, đồng thời cắt bỏ thiếu nữ tử cung, mà thạch vực cũng bị đánh chết tươi. Từ phía miêu bên kia nghe được thạch vực sự tình, Thẩm Mặc đông nhiên có chém người xúc động. Giãn đờ dở cùng hội chứng sở tộc không cái gì, mình khóa kín liền tốt, cần gì phải ra thai họa người đâu. Thẩm Mặc cũng không có khách khí, đi vào ép tinh sân huấn luyện, Thẩm Mặc trực tiếp đem La Huy gia tộc sự tình kỹ càng cùng thạch gia ông cháu làm nói rõ. Muốn là như thế này thạch vực đọc lấy phần thân tình này, Thẩm Mặc cũng không nói cái gì. Cái gì? Ngươi nói là bọn hắn để cho ta quá khứ là làm máu bao, mà lại mẹ ta năm đó bị La Huy gia tộc người hại chết. Thạch vực nguyên bản kết thân tình điểm này khát vọng, khi biết mâu thân tin chết về sau không còn sót lại chút gì. Căn cứ ta điều tra ra được là như thế này. Lúc trước vì để cho cha ngươi hết hy vọng, những người kia tìm tới nơi đó nổi danh du côn ngay trước phụ thân ngươi mặt làm những này, vì chính là để ba ba của ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo gia tộc an bài thông gia, gia tộc bọn họ đều là cùng thượng lưu xã hội thông hôn, xưa nay sẽ không cưới dân nghèo, gia cảnh phổ thông một chút đều không được. Ra ra, ta không đi. Thạch Bực liền vội vàng lắc đầu, hai tay siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Ngươi không đi chỉ sợ La Huy gia tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn cũng không biết từ nơi nào làm đi máu của ngươi hàng mẫu. Chỉ có ngươi ghen mới cùng vị kia La gia đại thiếu gia tướng xứng đôi, thế hệ này lại thuộc về vị đại thiếu gia này xuất sắc nhất, chỉ sợ vì ngươi đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đại nhân, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Thạch Bực nhìn về phía Thẩm Mặc. Đại nhân, chúng ta ông cháu mệnh đều là của ngài, ngài có thể giúp Thạch Bực. Bên trên thạch giám vội vàng cầu đạo. Biện pháp đúng là có một cái. Biện pháp gì? Ông cháu hai con mắt sáng lên. Bọn hắn không phải muốn bắt máu của ngươi đi chữa bệnh sao? Kỳ thật bọn hắn có lựa chọn tốt hơn, chỉ là ngươi xuất thân không tốt, cho nên mới tuyển ngươi. A, biết được việc này về sau, thạch gia ông cháu càng thêm tức giận, đây là khinh người quá đáng. Tốt nhất đừng để cho ta quật khởi, không phải ta tuyệt đối sẽ không để La Huy gia tộc tốt hơn, ta muốn báo giết mẫu mối thủ. Ngươi có quyết định như vậy tốt nhất, chính là như vậy một đám người lũng đoạn người bình thường hướng lên thông đạo. Bọn hắn sẽ trong trường học mời chào một chút hữu dụng nhân tài, đồng thời lại tại công ty nội bộ chèn ép mấy người này mới chờ đến nhất định tuổi tác phát giác được mấy người này mới lại chỗ vô dụng, một cước đa văng, giống như là rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Những này vốn liếng thật sự là quá ghê tởm. Chỗ lấy các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cải biến tầng dưới chót người sinh sống hiện trạng sao? Nguyện ý đi mở ra cái lối đi kia sao? Được. Đại nhân, ngài còn không có nói như thế nào để La Huy gia tộc từ bỏ thạch vực. Thạch giám hỏi. Ngươi rất nhanh liền có thể biết. Thẩm Mặc mỉm cười. Mấy ngày sau, một thì tin tức tại trên mạng đưa tới không ít người chú ý, nguyên nhân gây ra là người thiếu niên bởi vì cứu người kết quả mình lăn xuống đến một cái hố sâu, chờ đến người từ hố sâu được cứu đi lên, cả người bị hủ thực. Nguyên lai cái hố sâu này bên trong bị người chôn phóng xạ ô nhiễm nguyên liệu. Trên người thiếu niên bị phóng xạ ô nhiễm. Trải qua kiểm tra, thiếu niên từ đầu đến chân đều thuộc về cao ô nhiễm trạng thái. Không ít người đều vì thiếu niên mà cảm thấy đáng tiếc. Về sau lại đưa tin ra thiếu niên cũng không phải là người khác, chính là đoạn thời gian trước danh tiếng vang xa cơ giáp giải thi đấu thanh thiếu niên đoàn thể tổ thành vực, được vinh dự sau này 3 năm chế bá thanh thiếu niên đoàn thể thi đấu nhân vật. Lần này lại bởi vì cứu được một đứa bé, trên thân bị phóng xạ ô nhiễm, chỉ sợ về sau cũng không có cách nào bên trên đấu trường. Bác sĩ tại bệnh viện cho thạch vực làm thanh trừ. Lúc này, La Huy gia tộc người cũng đi tới bệnh viện. Không để ý bác sĩ ngăn cản, La Huy gia tộc người mang theo bác sĩ, phép lối tiến vào phòng giải phẫu cho thạch vực làm kỹ càng giám định cùng kiểm tra. Cuối cùng rút lấy thạch vực máu dạng cùng DNA. Từ tầng ngoài đến tầng sâu, tất cả đều trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Bác sĩ, hắn tình huống như thế nào? Là thật bị ô nhiễm hay là giả? Mặc vừa vặn trung niên mỹ phụ người lo lắng hỏi. Hồi bẩm phu nhân, hắn đúng là trên thân trọng độ ô nhiễm, máu của hắn không thể dùng, có cao hàm lượng ô nhiễm. Phế vật. Mỹ phụ nhân nghe kết quả này, liên tiếp sau liền ngay cả nghe dục vọng cũng không có, quay người rời đi. Thạch giám nghe theo Thẩm Mặc phân phó sau đó gọi điện thoại cho La Huy gia tộc. Ngươi tốt La Huy tiên sinh sao? Các ngươi tin tức nhìn sao? Vực mà xảy ra chuyện hắn trên người bây giờ trọng độ ô nhiễm, cần làm rõ ràng, các ngươi có thể hay không cho chúng ta một tiền, để vực mà có tiền chữa bệnh. Không có ý tứ, DNA kiểm tra xảy ra vấn đề, thạch vực không phải chúng ta La Huy gia tộc hại tử, các ngươi đừng tới người giả bị đụng được không? La Huy gia tộc nhanh chóng cùng thạch vực phủi sạch quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, đã bị trọng độ ô nhiễm thạch vực, đã không có bất kỳ nhận về giá trị. Tự nhiên là riêng phần mình mạnh khỏe. Chương 1296, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 30 chương 1296. Tinh tế khí vận chi tử sa đọa 30 thạch giám mặc dù đoán được La Huy gia tộc quyết định, thật là nghe tới đối phương nói như vậy thời điểm, vẫn là bị buồn nôn hỏng. Các ngươi có phải hay không gặp thạch vực hiện tại ngã bệnh, cho nên không muốn hắn, các ngươi La Huy gia tộc đến cùng phải hay không thực tình tìm người? Gặp người hoàn hảo thời điểm, liền nói các ngươi suy nghĩ nhiều niệm, hiện tại gặp người sinh bệnh liền ước gì không muốn dính dáng. Các ngươi là đại gia tộc, lúc trước còn mang theo DNA kiểm chắc báo cáo lời thề son sắt nói thạch vực là các ngươi La Huy gia tộc người. Làm sao lại dễ dàng như vậy tính sai đâu? Thạch giám cũng mặc kệ đối phương phản ứng gì, đối máy truyền tin chính là một trận truyền vận. Chỉ chốc lát sau, thạch giám liền phát hiện mình thông tin hào bị kéo đen, nhắc nhở hai người không là bạn tốt. Nhìn thấy đối phương quả quyết lưu loát phủi sạch quan hệ, thạch lao đầu kia là vừa tức vừa cười. May mắn cháu trai thoát khỏi như thế người nhà. Hắn lúc nào có thể tốt? Thạch xin hỏi Thẩm Mặc. Mặc dù biết cháu trai trên người phóng xạ chỉ là tạm thời, nhưng Thạch Giám vẫn là không yên lòng. Dù sao bác sĩ nói đều như thế rõ ràng, hắn sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện. Kia liền khó nói chắc lúc nào bọn hắn không phải người giám thị, liền không có vấn đề gì. Thẩm Mặc nói một cái lập lờ nước đôi đáp án, nhưng chủ yếu chính là nhắc nhở Thạch Giám La Huy gia tộc người còn sẽ phái người giám thị, không thể dễ dàng như thế thoát khỏi không thể khinh thường. Cái gì bọn hắn còn phái người giám thị? Thạch Giám nhíu mày. Kia là tự nhiên, để bọn hắn tổn thương mình dòng chính ta nghĩ La Huy gia tộc không bỏ, cho nên trong ngắn hạn sẽ không hết hy vọng. Nhưng bọn hắn không phải đều phái bác sĩ đi vào qua kiểm tra sao? Thạch Giám trong lòng phun lên một bội, nhưng cũng là không thể làm gì, hiện tại tình huống như vậy kỳ thật đã rất khá. Đại gia tộc trời sinh tính đang nghi. Bất quá chỉ cần mặt ngoài hắn lưu tại ép tinh dưỡng thương, chậm rãi bọn hắn cũng sẽ mất đi hứng thú. Thẩm Mặc cấp ra ý kiến. Ân. Thạch Giám tin tưởng Thẩm Mặc căn bài. Bởi vì có Thẩm Mặc nhắc nhở, Thạch Giám liền bắt đầu lưu ý chung quanh, quả nhiên, liền phát hiện ép tinh xuất hiện người xa lạ. Thỉnh thoảng xảy ra hiện tại bọn hắn chỗ ở chung quanh. Không đến bao lâu, toàn bộ ép tinh cầu an toàn sinh thăng cấp, bắt đầu tiến hành thân phận thực tên đăng ký loại bỏ. La Huy gia tộc những người kia tự nhiên không thể trắng trợn xuất hiện tại người khác địa bàn, dù sao cái tinh cầu này là tư nhân tinh cầu, không phải ai đều có thể tiến. La Huy gia tộc phái tới theo dõi những người kia chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng cho dù dạng này, Thạch Giám cũng không dám buông lỏng. Những người này mặc dù có thể đi, bất quá tại tinh cầu dừng lại thời gian dài như vậy, nói không chính xác liền mua được nơi đó người theo dõi. Phát giác được phụ cận hai ánh mắt về sau, Thạch Giám cũng là rất gọn gàng mà linh hoạt đem lấy chỗ tốt theo dõi người điều đi khu vực khác. Thạch Giám hiện tại tốt xấu cũng lăn lộn một cái cao tầng làm, cho nên tại tinh cầu có thật lớn quyền hạn. Giết chết không có khả năng, sẽ đánh cỏ động rắn, nhưng đem người điều đi vẫn là có quyền lực này. Mà những người kia vì tiền cũng hẳn là sẽ không từ bỏ phần công tác này, nhưng làm sao báo cáo cũng không phải là chuyện của hắn. Bất quá Thẩm Mặc không lâu sau đó, vẫn là an bài một cái người giả thế thân cho Thạch Vực làm yểm hộ. Thạch Vực ít nhất là tại toàn bộ ép tinh cầu là tự do. Nếu như muốn ra tinh cầu, Thẩm Mặc cũng an bài cho hắn thân phận giả. Chỉ cần kiều giả bộ một chút cũng có thể tự do đi, nhưng vẫn là có nguy hiểm tương đối. Thạch Vực chủ động xin đi phải vào thanh thiếu niên cơ giáp trụ sở huấn luyện. Thẩm Mặc đáp ứng. Coi như Thạch Vực không chủ động đưa ra, Thẩm Mặc cũng có phương diện này an bài. Hiện tại Thẩm Mặc chỗ có trong thủ hạ, Thạch Vực kỹ thuật là tốt nhất, mấu chốt hắn còn trẻ, tương lai có rất nhiều loại khả năng. Ngày này, Thẩm Mặc đi tới cảm giác mây tinh dựa theo đẳng cấp phân chia, nơi này là cấp D tinh cầu, nhân khẩu chục tỷ. Thẩm Mặc giống như vô tình lựa chọn bên trong một trường học, cái khác trường học thì là để cho thủ hạ đi bắt đầu. Thẩm Mặc đi vào cửa trường học một cái cà phê đi, tọa hạ điểm một chén cầm sắt. Quán cà phê tiểu muội là một người dáng dấp ngọt ngào tiểu cô nương, cho cà phê kéo hoa làm xinh đẹp lại thuần túy. Nàng đề nghị muốn cho Thẩm Mặc tại cà phê bên trên làm ra một cái cắt hình, làm ra hình tượng thật đúng là giống như lúc. Thẩm Mặc muốn cho cà phê tiểu muội tiền hoa, lại bị từ tuyệt. Đại thúc, đây là công việc của ta, lão bản đã chi giao cho ta tiền lương, cho nên ngài không cần lại cho ta tiền hoa. Ta nhìn nguyên niên kỷ cũng cùng những cái kia đọc sách người không sai biệt lắm, làm sao lại bắt đầu làm việc? Thẩm Mặc giống như vô ý mà hỏi. Không có cách, tỷ tỷ của ta tại thủ đô tinh sinh hoạt, cần rất nhiều tiền sinh hoạt. Đại thúc, ta cũng không có bỏ học, ta cùng lao sư nói tốt, mỗi tháng chỉ cần thông qua nguyện thi liền không cần đi trường học. Dạng này kiếm tiền công việc hay không lầm, chờ tỷ tỷ của ta tốt nghiệp công tác, ra cũng có thể rộng lòng một ít. Nữ hải tử con mắt cười đến giống như là người nhà, bên trong còn có chút điểm tinh quang, kia là đối với cuộc sống yêu quý cùng khát vọng. Trưởng quý tốt bao nhiêu nữ hải nha, ngài nhất định phải cứu nàng. Phí Miêu tại Thẩm Mặc trong ý thức nói, tùy tiện tiến lên nói nàng tỷ bạn trai là giãn đờ giờ điên quát, nàng cũng sẽ không tin tưởng, chỉ sợ sẽ lo lắng hơn tỷ tỷ của nàng. Coi như cứu được nàng, nàng cũng ngay lập tức sẽ đi tìm tỷ tỷ nàng, xem xét nàng tỷ an nguy, căn bản không biết tỷ tỷ nàng sẽ hại nàng rất thảm. Thẩm Mặc thở dài, vị cô nương này là lại một cái bị tiên đạo an bài, kém chút trở thành khí vận chi tử, nhưng cuối cùng biến thành phá hôi. Cũng là nàng cùng Thạch Vực tại giãn đờ giờ trang viên có ngắn ngủi gặp nhau, kém chút chạy thoát, nhưng bị tỷ tỷ nàng hại hạ trạng thế thảm. Đã mất đi hài tử, đã mất đi tử cung, đã mất đi sinh mệnh. Trang Giao nhìn lên trước mặt nam tử trung niên rất là nghi hoặc, vì cái gì cảm giác đối phương nhìn ánh mắt của nàng mang theo đồng tình đâu? Rõ ràng bọn hắn cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Sau đó nàng nhìn thấy buổi sáng làm bánh mít quy, bộ dáng không phải quá đẹp đẽ, là tiện tay luyện tập làm. Chủ tiệm là một cái rất tốt học tỷ, nói qua để nàng bình thường không có việc gì có thể đi theo video học làm sấy khô bồi, bề ngoài không dễ dàng mình ăn, mặc dù học tỷ đều là nói như vậy, nhưng nàng rất ít mình ăn, bình thường đều là do làm tiểu lễ vật đưa cho khách nhân, trừ phi là làm rất kém cỏi loại này, mới sẽ tự mình ăn. Đại thúc, đây là ta làm bánh mít quy, bộ dáng không phải quá tốt, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ. Không chê. Nhìn xem đang yêu gấu nhỏ bánh mít quy, Thẩm Mặc sắc mặt càng là ưu sầu, ai tốt bao nhiêu cô nương nhà, nhưng cô nương kết thân tình như quả rất cố chấp, cái này cũng rất khó xử lý, có một số việc không có tự mình kinh lịch, căn bản không có biện pháp tỉnh táo. Ai sẽ hoài nghi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ muội sẽ hại nàng, sẽ còn cùng bạn trai cùng một chỗ hại nàng, vẫn là bày làm ra một bộ người bị hại tư thái. Cuối cùng Thẩm Mặc quyết định vẫn là đổi điểm tích lũy từ thương thành đổi một chương duy nhất một lần dệt một thẻ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm một chút chén duyên, phát ra một tiếng thanh thúy đổ sứ tiếng đánh. Đinh Trang Giao chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, nàng cả người trầm tĩnh lại. Đinh lại là một tiếng êm thái gõ, giống như là vô số chuyện dở đem nàng kéo vào mộng đẹp. Thẩm Mặc nhìn xem nữ hải thân thể mềm nhũn, tại sắp ngã xuống thời khắc đó đỡ lấy thân thể của nàng, đem người thả trên ghế, đầu cứ như vậy gục xuống bàn, để thuận theo tự nhiên ngủ. Chương 1297, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 31 chương 1297, tinh tế khí vận chi tử sa đọa 31 trang giao làm một cái rất dài mộng, trong mộng hết thảy thật giống như nàng tự mình kinh lịch. Trong mộng, nàng tan tầm, vừa mới đóng cửa, cửa ngõ liền xuất hiện một đám người áo đen, những người này hành động nhanh chóng đem nàng bịt lại miệng mũi nhét vào một chiếc xe hơi, từ đây mở ra nàng ác mộng kiếp sống. Nam nhân kia nói với nàng, ai bảo ngươi là Trang Nghiên muội muội, tỷ tỷ ngươi không nghe lời, vậy ngươi liền đến làm nàng thế thân. Đêm đó nàng ôm vỡ vụn thân thể, sốc xếp ga giường, tỷ tỷ xuất hiện trong phòng, vốn cho là nàng có thể đạt được tỷ tỷ an ủi. Nhưng là tỷ tỷ chạy tới cho nàng một bàn tay mắng nàng tự cam đoạ lạc, sao có thể vì tiền cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ. Vô luận nàng giải thích như thế nào, tỷ tỷ cũng không nguyện ý đi nghe. Tỷ tỷ khóc không thể tự kiềm chế còn hôn mê bất tỉnh. Nam nhân kia ôm hôn mê tỷ tỷ, hung hăng đá nàng mấy chân, còn đem nàng nhốt vào trong hầm ngầm, nói tỷ tỷ nếu có không hay xảy ra liền muốn nàng đền mạng. Nàng không biết tại sao lại biến thành dạng này, nơi này cũng không phải nàng nguyện ý tới. Về sau tỷ tỷ giúp nàng cầu tình, nàng từ trong hầm ngầm ra. Nàng đưa ra rời đi, tỷ tỷ lại bắt đầu thút thít không ngừng. Nam nhân lại đối nàng hung thần ác sát. Nàng về sau phát hiện mình hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, nàng giống như vô luận như thế nào sai đều là sai. Tỷ tỷ khóc nam nhân đau lòng đánh nàng, nàng muốn rời khỏi, tỷ tỷ không cho. Tỷ tỷ không để ý tới nam nhân kia, nam nhân lại tới tổn thương nàng, nam nhân tổn thương nàng, tỷ tỷ chỉ trích nàng, tỷ tỷ thút thít, nam nhân lại đau lòng bắt đầu đánh nàng. Dù sao cuối cùng nàng chẳng những mình đầy thương tích, hai tử bị đánh rớt, tử cung bị tháo xuống, nàng cũng không có sống tiếp dũng khí, cuối cùng một đao kết thúc sinh mệnh. Nàng từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, từng ngụm thở, nước mắt càng là không bị khống chế chảy xuống. Đồng nhiên, xuất hiện trước mặt một cái chén. Người tựa hồ ác ngộng, uống chén nước đá đi. Nàng không có mơ tưởng ngựa đầu uống xong. Tiểu cô nương, về sau người khác đưa tới đồ vật không nên tùy tiện ăn a, ăn thiệt tỏi. Thầm Mặc mỉm cười, thuận tiện giáo dục. Hai tử quá nhỏ thật không có tâm cơ. Nghe được đối diện nam nhân câu nói này, Trang Giao rốt cục có một loại cước đạp thực địa cảm giác. Vừa rồi từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng đều có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Cũng may nàng không có bị người bắt đi, cũng may bụng của nàng bằng phẳng, không có nhận qua những cái kia tổn thương. Thế nhưng là mộng cảnh lại thật tốt chân thực, đến mức thân thể cơ bắp đều còn tại co rút. Ta vừa rồi làm ác mộng, thật xin lỗi. Trang Giao xin lỗi. Không có việc gì, bất quá mộng cảnh thường thường đều có gợi ý tác dụng, không biết ngươi mơ tới một chút cái gì. Thẩm Mặc cười hỏi. Ta. Trang Giao nhớ tới trong mộng tình hình, không biết nói thế nào. Nói tỷ tỷ bạn trai vì tỷ tỷ đưa khí đem nàng bắt đi. Nói tỷ tỷ bạn trai còn đối nàng dùng sức mạnh tỷ tỷ chỉ trích nàng, tỷ tỷ vừa khóc tỷ tỷ bạn trai động thủ đánh nàng đem nàng quan hầm. Nói ra người ta sẽ chỉ nói nàng đây là tinh thần không bình thường đi. Ngươi nếu là không muốn nói quên đi, bất quá một số người mộng cảnh thường thường sẽ là cảnh cáo tương lai, nhất là một chút biểu hiện rất chân thực mộng cảnh. Thẩm Mặc nói xong đứng dậy, hắn đem một tấm danh thiếp đặt lên bàn. Tiểu cô nương xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, nếu như có chuyện, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trang Giao bị Thẩm Mặc vừa mới lời nói có chút tê cả da đầu. Thẩm Mặc lúc nào rời đi nàng cũng không biết, trong đầu tất cả đều là chuyện trong mộng, vạn nhất là thật đây này. Không được, nàng nhất định phải hỏi một chút tỷ tỷ. Trang Giao rất mau đưa cho tỷ tỷ đánh tới trò chuyện. Cho chuyện đầu kia Trang Nghiên thanh âm bên trong mang theo đặc hữu giọng nghẹn ngào. Trang Giao, có chuyện gì sao? Tỷ tỷ, ngươi hiện ở đâu? Ta, ở trường học, còn có thể ở đâu? Trang Nghiên trột dạ nói. Từ khi bị Lý Sâm mang về Trang Viên về sau, nàng liền thành trong lồng tước, không cần mỗi ngày đi trường học, chỉ cần ra sư đến giờ học, lại đem bài thi làm một chút, phát cho trường học liền xem như hoàn thành việc học. Nội tâm của nàng là không muốn bị muội muội biết hiện nay qua là loại cuộc sống này, dù sao muội muội cùng người nhà đều là sinh hoạt tại dê tinh khu dân nghèo, nếu như bị cha mẹ biết, cuốn lên nàng làm sao bây giờ? Nàng mình bây giờ đều là tự thân khó đảm bảo, Lý Sâm cũng không như trong tưởng tượng yêu nàng, chỉ là đối với nàng giống như là sùng vật đồng dạng. Nghĩ đến con mắt của nàng vừa đỏ. "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tại yêu đương?" Trang Giao đi thẳng vào vấn đề. "Không có, ngươi nói bậy, ta không có yêu đương, ngươi đây là nghe ai nói?" Gặp gỡ ngươi đồng học nói cho ta biết, nàng nói tại một cái xa hoa trang viên nhìn thấy ngươi cùng nhà kia thiếu gia cử chỉ thân mật. Nàng nói nhà kia thiếu gia là La Huy gia tộc đại công tử. Nàng nói ra trong ngộng cái kia cảm xúc cực kỳ không ổn định tỷ tỷ tên điên bạn trai thân phận. Trang Nghiên thì là cả người giống như bị sét đánh bên trong. "Muội muội, tỷ tỷ cầu ngươi không nên đem chuyện này nói cho cha mẹ, ta, chúng ta bây giờ quan hệ rất không ổn định, tỷ tỷ mới cùng hắn ầm ĩ một trận, có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Muội muội, ngươi nhất định phải giúp ta, không thể để cho cha mẹ biết." "Tốt, nhưng nếu là ngươi bạn trai tìm tới cha mẹ cùng ta vậy ta cũng bất lực, tỷ tỷ, ta nghe ngươi đồng học nói, tỷ phu tính cách hỉ nộ vô thường, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lấy lòng thuận hắn đi, không phải hắn tìm vào nhà cha mẹ cũng không liền biết tất cả sao?" Nàng nhớ tới trong ngộng nàng bị bắt đi, cha mẹ cho là nàng mất tích bị bọn buôn người bắt cóc khóc ruột gan đứt từng khúc. Tỷ tỷ rõ ràng có thể liên hệ cha mẹ, cáo chi chuyện của nàng, thế nhưng là tỷ tỷ chính là không nói. Nghĩ đến trong ngộng tình hình, nàng đỗng nhiên nhìn về phía lịch này, chính là hôm nay, cái người điên kia liền muốn đến bắt đi nàng, bên ngoài bây giờ có phải hay không đã bị người điên người bao vây? Liền đợi đến trời tối, nàng từ trong tiệm ra. Càng nghĩ Trang Giao càng là sợ hãi. Ai nói hắn tính cách hỉ nộ vô thường không cho phép ngươi nói xấu hắn, còn có ta dựa vào cái gì muốn lấy lòng hắn nha, ta cùng hắn đều là bình đẳng cá thể, ta vĩnh viễn sẽ không làm hắn vui lòng, hắn bất quá chỉ là có chút tiền, có gì đặc biệt hơn người. Trang Nghiên không phục nói. Trang Giao nghe tỷ tỷ ngôn luận, trong lòng thật lạnh quả nhiên tỷ tỷ và trong mộng thái độ giống nhau như lúc, trước kia nàng cảm thấy tỷ tỷ loại tính cách này rất ngây thơ, nhưng hiện tại xem ra thật là ngây thơ sao? Hoặc Hứa tỷ tỷ đang chơi dục cầm cố túng cho xiếc. Nghĩ đến trong mộng nàng lần lượt biểu thị muốn rời khỏi, tỷ tỷ mỗi một lần khóc đều là tinh chuẩn tại cái kia điên khoát xuất hiện thời điểm, chẳng lẽ đây không phải tỷ tỷ dự phán sao? Càng nghĩ đầu nàng ra càng là run lên, nàng hiện tại còn trốn được sao? Đột nhiên, nàng nhìn thấy trên bàn tấm danh thiếp kia, khách nhân khi nào thì đi? Còn có khách trước khi đi, nàng giống như nghe được khách nhân nói có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho hắn. Lại nhìn thoáng qua trên danh thiếp danh hiệu, thanh thiếu niên cơ giáp huấn luyện hội ngân sách hội trưởng, Lý Mặc. Nàng sau đó liền nghĩ tới trước đây không lâu lưu truyền sôi sùng sục tang thị muốn tổ chức để nghèo khó sinh cũng có thể huấn luyện cơ giáp kế hoạch, nghĩ về đến trong nhà đệ đệ cũng la hét muốn đi tham gia tuyển chọn. Không nghĩ tới sẽ ở quán cà phê gặp gỡ đối phương. Nơi này cách trường học gần như vậy, chắc hẳn chính là đi trường học làm tuyển chọn a. Cũng đại khái là tuyển chọn quan hệ, hôm nay quán cà phê lui tới khách nhân rất nhiều. Trang Giao sau đó cũng không có thời gian nghĩ khác, dấn thân vào tại bận rộn ở trong. Chờ làm xong, thu thập xong quán cà phê, sắc trời đã dần dần muộn.